Chương 1663 trở mặt nữ nhân. Chương 1663 trở mặt nữ nhân. Tướng công, cái này yêu diễm tiện hóa là ai? Nhìn thấy hai người thân mật kéo tay, Sở Khuynh Thành lập tức hồn hện, một tay chống lạnh, một ngón tay lấy Lâm Thiến Hề, đúng là có chút điêu ngoa hồ. Kỳ thật nàng không phải một cái ngang ngược không nói lý nữ nhân, chỉ là về mặt tình cảm, nữ nhân đều là không nói lý. Thú hồ, nàng ngàn dặm xa xôi, từ Sở tộc đổi tới Diệp tộc, biết được Diệp Quân Lâm đến đây thời không chi cảnh, lại chuyển hướng 43, lúc này mới đổi tới nơi đây. Vốn định cho Diệp Quân Lâm một kinh hỉ. Kết quả, đã thấy đến phát sinh trước mắt một màn này. Mặc cho ai trong lòng có thể không tức giận. Khuynh Thành Diệp Quân Lâm trong lòng không ngừng tiêu khổ, vội vàng mở miệng. Chỉ là lời mới vừa ra miệng, kéo cánh tay hắn Lâm Thiến Hề, nở nụ cười xinh đẹp, thuận thế rút ra chính mình cánh tay. Nàng lúng một chút tóc của mình, cười nhìn về phía Sở Khuynh Thành, vị này chính là đệ muội đi. Đệ muội? Nghe được xưng hô thế này, Sở Khuynh Thành rõ ràng sửng sốt một chút thần. Có ý tứ gì? Nữ tử trước mắt này, chẳng lẽ không phải tướng công tình nhân? Ta gọi Lâm Thiến Hề, rất vui vẻ có thể nhận biết ngươi, vừa mới tiểu đệ còn đề cập với ta lên ngươi đây. Lâm Thiến Hề mỉm cười xuề bàn tay ra, tự nhiên hào phóng bộ dáng, làm cho người rất khó dâng lên nhằm vào cảm xúc. Nàng là cái thương nhân, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, cũng biết như thế nào khéo léo. Phản phất như lơ đãng ngôn từ cử động, liền có thể tùy tiện trấn an lòng người. Ta gọi Sở Khuynh Thành. Đối mặt như vậy tình huống, Sở Khuynh Thành ngẩn ra một chút, vẫn đưa tay cùng Lâm Thiến Hề nắm lại bàn tay. Thấy thế, Diệp Quân Lâm trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là thời không thương hội tổng hội trưởng. Một câu, liền giải quyết sắp đối mặt tu la trận. Hắn cũng liền vội vàng đi tới, thuận thế nói ra, "Khuynh Thành, vị này là ta ở hạ giới nhận biết tỉ tỉ, đã từng nhiều lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn." Nghe được trước mắt, vừa mới còn nổi giận đùng đùng Sở Khuynh Thành, lập tức trở nên có chút xấu hổ. Nàng vội vàng hai tay nắm ở Lâm Thiến Hề tay, "Tỉ tỉ, xin lỗi, ta nghĩ đến đám các ngươi đệ muội không cần nhiều lời, tỉ tỉ cũng là nữ nhân, cũng biết nữ nhân cảm tính." Lâm Thiến Hề ôn hòa cười một tiếng, cười nói tự nhiên, thuận thế thân mật kéo lại Sở Khuynh Thành cánh tay, chính là hướng về phía trước đi đến, trong miệng còn tại cười khẽ, vừa mới tiểu đệ còn nói với ta, thê tử của hắn ôn nhu hiền lành, bây giờ có thể gặp mặt, quả nhiên nói không giả. "A, thật sao?" Sở Khuynh Thành lập tức trước mắt sáng tỏ, trong lòng còn dâng lên có chút nhỏ ngượng ngùng, lặng lẽ mắt nhìn Diệp Quân Lâm. "Đương nhiên là thật, tiểu đệ còn nói, có thể gặp được ngươi dạng này nữ tử, là tam thế đã tu luyện phúc phận." Lâm Thiến Hề mỉm cười nói, "Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ đang gạt ta?" Sở Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa, tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy mà êm tai. Bị hai người nhét vào phía sau Diệp Quân Lâm, nhìn qua hai người bọn họ vừa nói vừa cười bóng lưng, không tự kìm hãm được đối với Lâm Thiến Hề duỗi ra một cây ngón tay cái. "Lợi hại, khó trách có thể làm thời không thương hội tổng hội trưởng. Liên năng lực này, liền để cho người bình thường học tập mấy trăm năm, sợ cũng là học không được. Đây chính là bẩm sinh tiên phú." Sở Khuynh Thành cùng Lâm Thiến Hề vừa cười, một bên nói, chính là tiến nhập một cái tư nhân gian phòng. Diệp Quân Lâm cũng đi theo đi vào. "Tướng công, tỷ tỷ nếu để cho ngươi ở chỗ này lưu lại một ngày, vậy liền lưu một ngày đi." Mới vừa đi vào, Sở Khuynh Thành liền mở miệng đối với Diệp Quân Lâm nói ra. "Diệp Quân Lâm, cái này đảo mắt công phu, Sở Khuynh Thành vậy mà liền đứng ở Lâm Thiến Hề bên người. Rõ ràng vừa mới còn nói người ta là yêu diễm tiện hóa. Nữ nhân, trở mặt thật nhanh. Tiểu đệ, ta cái này thời không thương hội chồng, cũng sẽ không lãnh đạm ngươi cùng đệ muội, mà lại hôm nay nhìn thấy đệ muội, ta cũng nên tận một tận tình địa chủ hữu nghị." Lâm Thiến Hề cười tủm tỉm nói. Nói đã đến nước này, Diệp Quân Lâm lại nói cái gì cũng là phí công. Hắn không khỏi thở dài, "Ta thật có chuyện quan trọng, thê tử của ta còn tại thời không thần điện bên trong." Nghe vậy, Lâm Thiến Hề mộng. "Tình huống như thế nào? Ta vừa mới giúp ngươi bãi bình một cái bình dấm chua, ngươi đảo mắt liền nói còn có một cái thê tử. Cái này mẹ nó, lão nương ta không có bản lãnh lớn như vậy a." Trong lòng đầu đen rau muốn lấy, Lâm Thiến Hề bận bịu ổn định thần, đang muốn đối với Sở Khuynh Thành nói hai câu tròn đi qua. Sở Khuynh Thành bỗng nhiên đối với Diệp Quân Lâm đạo, "Tuyết Nhi tỷ tỷ tại thời không thần điện đã lâu, chính là một ngày này tiến đến trong thần điện, chỉ sợ cũng cùng ngày mai chạy tới không cũng không khác biệt gì." Lâm Thiến Hề lần nữa một bước, nàng một đôi mắt trừng tròn vo, đột nhiên tập trung vào Diệp Quân Lâm. "Tiểu tử này có thể a, hai nở hoa a." Nữ nhân đều là tâm tư đấu kỵ cực nặng sinh vật, có thể làm cho hai nữ nhân lẫn nhau cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự tồn tại của đối phương, năng lực này không tầm thường. Diệp Quân Lâm thán đạo, "Ta biết, sớm ngày chậm một ngày, kỳ thật không có gì khác biệt, chỉ là ta trong lòng luôn muốn mau mau nhìn thấy Tuyết Nhi." "Tướng công, hẳn là Khuynh Thành liền một chút cũng so ra kém Tuyết Nhi tỷ tỷ a." Sở Khuynh Thành trên khuôn mặt hiện ra một vòng thất lạc. "Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lo lắng nàng tại thời không thần điện bên trong sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì." Diệp Quân Lâm vội vàng khoát tay áo. Hắn cũng không muốn kẹp ở hai nữ nhân ở giữa, cuối cùng rơi vào cái tả hữu không phải người. Tỷ tỷ đối với tướng công cũng không cái gì tình cảm có thể nói, hết lần này tới lần khác tướng công đối với tỷ tỷ tình căn thâm trùng, Khuynh Thành đối với tướng công toàn tâm toàn ý, phụ thân ta cũng có thể nói là hai người chúng ta người làm mối, coi là phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy quan hệ vợ chồng, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không vào được tướng công tâm? Sở Khuynh Thành thì thảo, nói, chính là có chút lã chã chưa khóc. Đừng khóc, ngươi chỗ nào không vào tâm ta, rõ ràng là sớm đã trong lòng ta cắm dễ. Diệp Quân Lâm liền vội vàng tiến lên, đem Sở Khuynh Thành ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng. Thấy vậy một màn, Lâm Thiến Hề triệt để im lặng, "Hai người các ngươi có thể hay không thu liễm một chút? Bên cạnh còn có người đâu. Các ngươi dạng này thật được chứ?" Khụ khụ. Lâm Thiến Hề nhìn không được, đột nhiên ho khan hai tiếng, lúc này mới đem để cho hai người vội vàng tách ra. "Tiểu đệ, đệ muội, cũng không phải là tỷ tỷ cố ý đánh gãy các ngươi, chỉ là ta chúng quy vẫn là một ngoại nhân, các ngươi hơi chú ý một chút cảm xúc." Lâm Tiến Hề xung hai người giang tay ra. "Thật có lỗi, để tỷ tỷ chế giễu." Sở Khuynh Thành lau lau nước mắt. Diệp Quân Lâm dứt khoát không nói thêm gì nữa. Lâm Tiến Hề nhìn một chút hai người, lại nhìn mắt Diệp Quân Lâm, "Tiểu đệ, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng." "Ý tưởng gì?" Diệp Quân Lâm hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi muốn đi Thời Không Thần Điện bên trong tìm ngươi thế tử, nhưng ngươi đừng quên thân phận của ta." Lâm Tiến Hề cười cười. Diệp Quân Lâm giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng rồi, ngươi tại Thời Không Thần Điện bên trong, có thể cùng trưởng lão Bình Khởi bình toạn." "Không sai, ta đã có thân phận này, nhất định có thể giúp được việc ngươi một chút, ngươi lại an tâm lưu lại một ngày." Lâm Tiến Hề cười cười. Sau đó, nàng ánh mắt lấp lóe, lại là cười một tiếng, "Tiểu đệ, trong miệng ngươi thế tử, thế nhưng là Tố Tuyết Thần Cung thánh nữ, Tô Tuyết Nhi." "Không sai, chính là nàng, ngươi thế nhưng là có cái gì tin tức muốn nói?" Nghe vậy, Diệp Quân Lâm lập tức thân thể chấn động, có chút đội vàng truy vấn. Chương 1664 ngoại cảnh chi địa. Chương 1664 ngoại cảnh chi địa. "Đối với nàng, kỳ thật ta cũng làm mà biết không rõ, cũng không có gì dễ nói." Lâm Tiến Hề chậm rãi mở miệng. Chỉ là lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm lập tức thần sắc siết chặt, nắm đấm đều vô ý thức nắm chặt. Ngay cả Lâm Tiến Hề đều không biết, chỉ sợ có đại phiền toái. Gặp nó bộ dáng, Lâm Tiến Hề không nhịn được cười một tiếng, "Ngươi trước chớ khẩn trương, lại hay nghe ta nói hết." "Ân, ngươi nói." Diệp Quân Lâm gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua Lâm Tiến Hề. "Theo ta được biết, Tô Tuyết Nhi tại thần điện thân phận có chút đặc thù, mặc dù không biết cụ thể tường tình, nhưng ta vạn phần xác định, nàng tuyệt không bất kỳ nguy hiểm nào." Lâm Tiến Hề cười nói. Lời vừa nói ra, Diệp Quân Lâm nỗi lòng lo lắng mới cuối cùng là rơi xuống đất. "Bất kể như thế nào, không có nguy hiểm liền tốt nhất." "Đa tạ." Diệp Quân Lâm đối với Lâm Tiến Hề chắp tay, sát mặt chăm chú cảm kích. Tin tức này đối với hắn quá trọng yếu. Hắn sở dĩ ngựa không dừng vó, giải quyết trên tay sự tình, liền trực tiếp lúc đến không chi cảnh, chính là lo lắng Tô Tuyết Nhi sẽ có nguy hiểm gì. "Đối với ta không cần khách khí như thế." Lâm Tiến Hề cười cười, "Nếu biết nàng không có nguy hiểm, như vậy có thể nể mặt lưu lại một ngày. Cung kính không bằng tuân mệnh." Diệp Quân Lâm chắp tay ôm quyền. Đạt được tin tức xác thực đằng sau, trong lòng của hắn cũng buông lòng rất nhiều. "Tốt, ta để cho người ta chuẩn bị thịt rượu." Lâm Tiến Hề gật đầu. Nàng hạ lệnh, để Thời Không Thương Hội xuất sắc nhất đầu bếp chuẩn bị cực kỳ phong phú tiệc tối. Thời Không Thương Hội chính là không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Trên tiệc tối nguyên liệu nấu ăn cực kỳ khảo cứu, đều là ẩn chứa năng lượng thiên địa. Càng có một ít trên thị trường cực kỳ hiếm thấy dược liệu, làm dược thiện tồn tại trong đó. Rượu ngon tất nhiên là quỳnh tương ngọc dịch, chứa ở vật chứa bằng ngọc bên trong, bảo đảm trong đó năng lượng sẽ không trôi qua. Nhập tọa đằng sau, nhìn thấy những này có thể xưng xa hoa lãng phí tiệc tối, Diệp Quân Lâm không khỏi tắt lưới. Một bàn này thì rượu, chỉ sợ là một chút thế lực, cả một đời tích xúc cũng chế tác không ra. Đối với cái này đánh giá, Lâm Tiến Hề chỉ là cười nhạt một tiếng. Nàng tự nhiên hào phóng nói, "Ta Thời Không Thần Điện cũng không phải là bình thường thế lực, bàn này thịt rượu đối với ta mà nói còn không tính cái gì gánh vác. Hú hồ, mở tiệc chiêu đãi hai vợ chồng các ngươi, tất nhiên là muốn xuất ra đồ tốt nhất. Thứ không dám dâu dếm, còn chưa bao giờ có người hưởng thụ qua loại đãi ngộ này." Nghe vậy, Diệp Quân Lâm bận bịu chắp tay, có lòng không nghĩ tới ta vẫn là phần độc nhất. "Chớ cho rằng là cho ngươi chuẩn bị, nếu chỉ có ngươi, hai người chúng ta uống chút rượu thì cũng thôi đi, này chủ yếu là cho đệ muội chuẩn bị." Lâm Tiến Hề cười một tiếng, rất tự nhiên giữ chặt Sở Khuynh Thành, mang theo nàng vào tòa. Lần này tuyệt đối chỉ có ba người bọn họ. Qua ba lần rượu, cơn quang ngũ vị. Diệp Quân Lâm sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy chính mình liên tục sau khi đột phá, thoáng có chút phù phiếm khí tức tại lúc này lắng động xuống dưới. Hắn không khỏi chắc lưi nói, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, chỉ là để cho ta khí tức lắng động, nếu để cho ta luyện chế thành đan dược, nó tác dụng sẽ càng lớn. Lâm Tiến Hề lườm hắn một cái, thật sự là một chút phong tình cũng đều không hiểu, chúng ta dùng bữa uống rượu, là bạn tốt nhà tụ, cũng không lấy tu luyện làm chủ, dược thiện này cũng chỉ là điều trị tác dụng, kỳ thật để cho ngươi dùng làm luyện đan tới. Diệp Quân Lâm kiền cười nói, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, cảm thấy dùng làm dược thiện có chút lãng phí. Sở Khuynh Thành đập hắn một chút, gắt giọng, ngươi còn nói, tỷ tỷ một phen tâm ý, ngươi sao như vậy không hiểu phong tình? Lỗi của ta, lỗi của ta, ta đến kính tỷ tỷ một chén. Diệp Quân Lâm vội vàng cười ngượng ngùng, bưng lên một chén quỳnh tương ngọc dịch, hai tay dâng, uống một hơi cạn sạch. Cái này còn tạm được. Lâm Tiến Hề hài lòng cười một tiếng. Mấy người lại là nói chuyện phía vài câu, đợi cho đều ăn uống không sai biệt lắm, Lâm Tiến Hề háng giọng một cái. Nàng trịnh trọng nhìn qua Diệp Quân Lâm, ngươi tu hành công pháp là Hoang Cổ Ngưng Hồn Quyết đi. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm giật mình trong lòng. Loại công pháp này, trừ La Sát Chi cảnh mấy người bên ngoài, có rất ít người biết. Hắn nhìn về phía Lâm Tiến Hề, cũng không có phủ nhận, không sai, ngươi biết loại công pháp này. Tại Hoang Cổ ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Lâm Tiến Hề nhẹ gật đầu. Hoang Cổ ghi chép. Diệp Quân Lâm nhíu mày, cũng không có nghe nói qua có loại sách này. Đơn giản tới nói, 33 trọng cảnh, tổng cộng chia làm 4 cái thời kỳ. Lâm Tiến Hề giải thích nói, theo thứ tự là thời kỳ biết cổ, thời kỳ thượng cổ, thời kỳ thái cổ, còn có một cái chính là hoang cổ thời kỳ. Trong đó, hoang cổ thời kỳ xa xưa nhất cũng là 33 trọng cảnh thành hình thời kỳ. Thời kỳ đó, cường giả xuất hiện lớp lớp, vô số kinh tài tuyệt diễm, đến nay còn tại lưu truyền bọn hắn truyền thuyết nhân vật, đều là xuất từ hoang cổ thời kỳ. Diệp Quân Lâm chăm chú nghe. Hắn mặc dù là Diệp tộc công tử, bây giờ cũng là tộc trưởng, nhưng đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Cho tới nay, hắn đều không có thời gian đi đọc qua cổ tịch. Bây giờ có thể nghe hắn người giảng thuật, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Lâm Tiến Hề tiếp tục giải thích, hoang cổ thời kỳ 33 trọng cảnh, kỳ thật cũng không phải là chân chính 33 trọng cảnh, mà là hỗn loạn tương bừng vô tự thời không. Lúc kia, ngoại cảnh chi địa thường xuyên sẽ đối với 33 trọng cảnh khởi xướng tiến công. Vô số cường giả tới đối kháng, có chút vẫn lạc, có chút thì là đột phá trùng đây, sáp nhập vào ngoại cảnh chi địa, sau đó chính là không có tung tích. Từ hoang cổ thời kỳ bắt đầu, trải qua mặt khác ba cái thời kỳ, cho đến hôm nay, vẫn như cũ có không ít người muốn xông ra ngoại cảnh, cũng có không ít người làm được. Tỷ như trước đó vài ngày truyền thừa hiện thế kiếm tổ, hắn chính là sát nhập vào ngoại cảnh chi địa. Nghe, Diệp Quân Lâm con mắt không gì sánh được sáng tỏ. Những tin đồn này, hắn chưa từng nghe nói qua, bình thường thế lực chỉ sợ cũng không có cơ hội biết được. Cũng chỉ có thời không thần điện loại này siêu nhiên thế lực mới có thể có loại này đi chép. Liền ngay cả Sở Khuynh Thành cũng nghe được say sương ngon lành. Lâm Tiến Hề cười cười, nói xa, ngoại cảnh chi địa chúng quy là xa không thể chạm, chúng ta tạm thời trước bất luận hắn, chỉ nói hoang cổ thời kỳ 33 trọng cảnh. Là chống cự ngoại cảnh chi địa, hoang cổ thời kỳ có 33 cái người kinh tài tuyệt diễm, sáng lập bây giờ 33 trọng cảnh. Mỗi một cái đều vô cùng tương đại. Trong đó, sáng tạo La Sát chi cảnh cường giả, tu hành chính là hắn tự hành lĩnh ngộ ra tới hoang cổ ngưng hồn quyết. Dựa vào công pháp này, hắn hấp thu vô số ngoại cảnh chi địa linh hồn, cuối cùng đột phá vùng tiên địa này hạn chế, sáp nhập vào ngoại cảnh chi địa. Người bây giờ tu hành hoang cổ ngưng hồn quyết, cũng coi là kế thừa y bát của hắn. Có câu nói, ta nhất định phải nói cho ngươi, tu hành công pháp này, ngươi phải nhớ cho kỹ ngươi là khống chế công pháp người, mà không phải bị công pháp khống chế. Nói đến thế thôi, ngươi xin đừng quên. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiến Hề sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Diệp Quân Lâm cũng trọng trọng gật đầu, ta biết, nếu là bị công pháp khống chế, liền sẽ biến thành một cái vì mạnh lên, không tiếp thủ đoạn, không ngừng sát lục ma đầu thị huyết, ta tuyệt sẽ không để cho mình như vậy. Cái này thuận tiện. Lâm Tiến Hề chậm rãi gật đầu. Diệp Quân Lâm ánh mắt tại lúc này trở nên cực kỳ sáng tỏ, lóe ra vẻ hưng phấn. Hôm nay lấy được những tin tức này, đối với hắn mà nói, là xa lạ như thế, nhưng lại khiến người ta như vậy kích động. Một cánh thế giới mới tinh cửa lớn, tựa hồ ngay tại chậm rãi đối với Diệp Quân Lâm mở ra. Huyết dịch của hắn mơ hồ đều sôi trào lên. Vâng. Ngay lúc này, Diệp Quân Lâm bỗng nhiên cảm giác được, trong óc của mình chấn động mạnh một cái. Chương 1665 hoàn toàn mới năng lượng. Chương 1665 hoàn toàn mới năng lượng. Lá. Quân. Lâm. Phản phất có đại đạo phản âm, tại Diệp Quân Lâm trong óc rung động ầm ầm. Chấn nhiếp tâm hồn. Linh hồn chân chiến. Ai? Diệp Quân Lâm toàn thân rung mạnh, không khỏi bỗng nhiên hét to. Ngươi thế nào? Cảnh này làm cho Sở Khuynh Thành cùng Lâm Tiến Hề đều là biến sắc, đội bằng hô. Nhưng Diệp Quân Lâm phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ. Cả người hắn đã lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu, chỉ thuộc về chính mình. Toàn thế giới chỉ có chính hắn, còn có một mảnh hư ảo. Là ai? Diệp Quân Lâm đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, phảng phất không có linh hồn, bối rối luôn cuống gào thét. Ha 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 ha. Trong đầu, đại đạo phản âm cười to, một tiếng so một tiếng hùng vĩ, một tiếng so một tiếng rung động. Có bản lĩnh hiện thân. Diệp Quân Lâm quát, ngươi gặp được, ngươi gặp được. Đại đạo phản âm cười to nói, không sai, ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Chúng ta đang chờ ngươi. Ta rất chờ mong có thể nhìn thấy ngươi ngày đó. Ha ha ha. Diệp Quân Lâm trong đầu vang lên từng đợt lộn xộn vô tự thanh âm. Không biết nơi phát ra, không biết là ai. Tựa hồ rất quen thuộc, tựa hồ rất lạ lẫm. Có chút giống như là sư phụ, nhưng tựa hồ cũng không phải. Rất loạn. Trong đầu hỗn loạn tương mừng. Diệp Quân Lâm con ngươi cũng biến thành một mảnh trống rỗng, vô thần, phảng phất đã mất đi linh hồn. Trên người hắn, các loại quang mang phát ra, có kiếm ý phóng lên tận trời kiếm chi bản nguyên, có sát ý tràn ngập thế giới, tàn sát thương sinh sát ý bản nguyên, có ngũ hành hơi thở, ngũ thải ban lan, sinh sôi không ngừng các loại ngũ hành bản nguyên, còn có thời không, có âm dương. Trên người hắn đủ loại năng lượng, tại lúc này đều là không bị khống chế tiết ra ngoài, phát ra, tựa hồ đang hưởng ứng cái kia hư ảo chỗ hiệu triệu. Và anh, một cái nào đó thời gian, Diệp Quân Lâm thể nội lần nữa chấn động, một cỗ kim quang phóng lên tận trời. Đây cũng không phải là kim chi bổn nguyên quang mang, mà là long tộc kim quang. Giống một đạo kinh thiên động địa long âm đột nhiên từ Diệp Quân Lâm thể nội gào thét mà ra. Lúc trước từ hỗn độn tháp 43 tầng lấy được viên cầu màu vàng, đã là sinh ra rung động dữ dội. Trong vô tận hư không, một đầu màu vàng thần long hư ảnh chậm rãi hiện hiện tại trong tầng mây, như ẩn như hiện. Cái này thần long cũng không phải là xuất hiện tại nào đó nhất cảnh, mà là xuất hiện tại toàn bộ 33 trọng cảnh. Bất luận cái gì nhất cảnh đều có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, toàn bộ 33 trọng cảnh lâm vào tuyệt đối sôi trào bên trong. Thần long hiện thế, long tộc nguyên lai không có diệt tuyệt, long tộc còn sống. Như vậy long ảnh chỉ sợ là tổ long đi. Khẳng định là, tuyệt đối là. Vô số người hãi nhiên, liên quan tới long tộc truyền thuyết, phần lớn là đã vỡ lạc. Chỉ có số ít thế lực mới phát giác được long tộc vẫn tồn tại tại thế. Bây giờ, tổ long hư ảnh xuất hiện. Những cái kia số ít thế lực, giờ phút này cũng đều chấn động vô cùng, đồng thời cũng vô cùng kích động. Tổ long hư ảnh, tổ long quả nhiên còn sống. Xem ra, tổ long cũng không phải là vỡ lạc, mà là sát nhập vào ngoại cảnh chi địa. Ta 33 trọng cảnh, cùng ngoại cảnh chi địa đối kháng, cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ qua. Vô số siêu nhiên thế lực, bao quát những cái kia vùng đất không biết, tất cả đều chú ý tới cảnh này. Diệp tộc, tổ long quả nhiên còn sống, chỉ là không biết cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ hay không. Diệp Chiến Uyên ngưng mắt nhìn lên bầu trời. Hắn thử cảm thụ Tổ Long hư ảnh đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, nhưng không thu hoạch được gì. Tổ Long cường đại, ngự trị ở bên trên hắn. Cố khí tức này, tựa hồ là Tổ Long, hắn phải chăng cùng công tử có quan hệ? Diệp tộc một chỗ khác, Diệp Hành Chí ứng âm thanh mở miệng. Khẳng định cùng công tử có quan hệ, toàn bộ 33 trọng cảnh, chỉ có công tử cùng Long tộc đã từng quen biết. Diệp Hành An trầm giọng nói, nét mặt của bọn hắn đều là đặc biệt nghiêm trọng. Tổ Long như thế, không biết là phúc là họa. Tại Diệp tộc nội đấu góc độ nhìn, tự nhiên là phúc, nếu như Tổ Long có thể giúp đỡ, toàn bộ 33 trọng cảnh bên trong, không người có thể là Diệp Quân Lâm đối thủ. Diệp Chí Nguyên, Diệp Chí Thiên, lão tổ, hết thảy đều là sâu kiến. Tổ Long, đó là xông phá 33 trọng cảnh tồn tại. Nhưng, nếu như là cùng ngoại cảnh chi địa có quan hệ, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diệp Hoành An ánh mắt lấp lóe, thật sâu thở ra một hơi, đi được tới đâu hay tới đó, việc cấp bách là trước trợ giúp công tử, chân chính đoạt lại Diệp tộc trưởng quyền. Thời không tương hội, Diệp Quân Lâm trên thân, quang mang không ngừng mà phun trào, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Bá, một đoạn thời khắc, vô tận quang mang, phút chốc thu vào trong thân thể. Vâng, một cỗ mênh mông khí tức, đột nhiên từ Diệp Quân Lâm trong thân thể bắn ra. Lần này, cũng không phải là đột phá, mà là thể nội có được mênh mông không gì sánh được long khí, so với phổ thông thần long càng thêm nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân Lâm não hải khôi phục thanh minh, vội vàng trong tiến hành xem, phát hiện viên cầu kia, tựa như kim đan một dạng ở trong đan điền, không ngừng phóng thích long khí. Long khí cùng hắn bản thân năng lượng hòa làm một thể, hóa thành mới tinh năng lượng. Lại hỗn độn lực lượng bản nguyên cũng xen lẫn trong đó, đem hai loại năng lượng hoàn toàn dung hợp. Ba ba bá. Cùng một thời gian, mặt khác nhiều loại năng lượng cũng đều không ngừng mà phun trào, không ngừng tụ hợp vào đan điền, lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Cuối cùng, vô số năng lượng dung hợp, hình thành mới tinh, hoàn toàn mới năng lượng. Cô năng lượng này so với ta lúc trước tu hành càng thêm cường đại. Diệp Quân Lâm ở trong lòng vẫn cảm thụ, mà lại loại năng lượng này có thể trong chớp mắt phóng xuất ra trên người của ta có vô số loại bể bộ năng lượng, bao quát bản nguyên. Đã từng, ta phóng thích bản nguyên, cần từng chút đến, càng là muốn từ hỗn độn lực lượng bản nguyên ở trong điều lấy mặt khác bản nguyên cùng năng lượng. Bây giờ, một ý niệm, nhiều loại bản nguyên đều là bản thân ta sử dụng. Chiến đấu thời khắc, sát na có thể điều động vô số năng lượng cùng bản nguyên. Lại thêm dung hợp năng lượng cường đại, lực chiến đấu của ta lần nữa tiến hành tăng lên trên diện rộng. Đây là một loại hỗn hợp năng lượng. Đơn giản tới nói, trước kia năng lượng thuộc về là tại trong phòng, phân loại đường bày ra, cần gì liền đem cái gì xuất ra gian phòng dùng. Mà bây giờ, trong phòng chỉ có một loại đồ vật. Nhưng một loại này đồ vật, chỉ cần lấy ra, liền có thể tùy ý biến hóa thành bất luận một loại nào. Cảnh giới dù chưa tăng lên, nhưng đây cũng là một loại bay vọt về chất. Đối với ta mà nói, đây là chuyện tốt, chỉ là không biết những âm thanh này đến tột cùng là cái gì. Diệp Quân Lâm trong lòng vẫn nghĩ đến. Người không sao chứ? Lúc này, phát giác được Diệp Quân Lâm khôi phục bình thường, Lâm Tiến Hề cùng Sở Khuynh Thành vội vàng mà hỏi. Ta không sao. Diệp Quân Lâm khoát tay áo, trong cơ thể mình sự tình quá phức tạp, hay là không nói cho thỏa đáng. Ngươi cũng nhanh làm ta sợ muốn chết. Sở Khuynh Thành có chút u ám đạo. Không sao, chỉ là vừa mới có chút phân thần. Diệp Quân Lâm trấn an cười một tiếng, cũng không tại trên vấn đề này nói thêm cái gì. Người không có việc gì liền tốt. Lâm Tiến Hề cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với Diệp Quân Lâm cười cười. Phanh. Ngay lúc này, ba người trô gian phòng đột nhiên bị người nặng nề mà đẩy ra. Chương 1666 Trật tự thần điện. Chương 1666 Trật tự thần điện. Hội trưởng. Một người cấp tốc xông vào, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ngự khí gấp rút không gì sánh được. Ân. Người tốt gan to, lại dám đánh nhiễu ta cùng hảo hữu liên hoan. Lâm Tiến Hề quay đầu, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, nếu không có chuyện khẩn yếu, đừng trách ta không nể tình. Tất nhiên là có đại sự, nếu không nhỏ tuyệt không dám quấy rầy hội trưởng. Người này ngữ khí vội vàng nói. Nói. Lâm Tiến Hề băng lãnh phun ra một chữ. Tổ Long như thế. Người này mở miệng, lời ít mà ý nhiều, chỉ bốn chữ. Cái gì? Nghe vậy, Lâm Tiến Hề toàn thân chấn động, trong mắt đẹp tinh quang phút chốc hiện lên. Sở Khuynh Thành cũng nghiêm sắc mặt. Tổ Long như thế. Bốn chữ này, phía sau ẩn tàng hàm nghĩa, tuyệt đối sẽ để toàn bộ 33 trọng cảnh điên cuồng. Ý vị này Long tộc còn sống, nhất là còn có Tổ Long. Nếu như ai có thể tới giao hảo, sau này tất nhiên sẽ một bước lên mây. Tổ Long như thế. Diệp Quân Lâm cũng ngây mẩn cả người. Hắn đương nhiên biết, đây nhất định là bởi vì chính mình vừa mới tình huống đưa tới. Chỉ là hắn nghĩ không ra, chính mình lại tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, làm cho Tổ Long đều xuất hiện. Nhanh, mang ta đi nhìn xem. Lâm Tiến Hề cũng không lo được tiếp tục tăng cơm, lập tức đối với người kia nói ra. Là. Người kia gật đầu, đứng người lên liền hướng bên ngoài đi đến. Lâm Tiến Hề bước nhanh đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Diệp Quân Lâm mở miệng, đối với Sở Khuynh Thành nói ra. Mặc dù biết việc này cùng chính mình có quan hệ, nhưng vẫn là muốn ra ngoài nhìn một chút. Ân. Sở Khuynh Thành cũng gật đầu. Hai người đuổi theo Lâm Tiến Hề bộ pháp, rất nhanh liền đi tới thời không thương hội bên ngoài. Giờ phút này, không bị kiến trúc bao trùm địa phương, sớm đã hội tụ đến mãi không hết người. Lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Mỗi người đều ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời. Xanh thẳm bầu trời, từng tầng mây trắng, tựa hồ bị cái gì tàn phá, lộn xộn không gì sánh được. Tổ Long đâu? Lâm Tiến Hề ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hơi nhướng mày, căn bản không có gặp Tổ Long tung tích. Cái này, cái kia người dẫn đường cũng trực tiếp ngây mẩn cả người. Vừa mới rõ ràng gặp được, hắn vội vàng giải thích, hội trưởng, nhỏ tuyệt không phải gặp người, mọi người tại đây đều thấy được, vừa mới tổ long hư ảnh ngay tại trong hư không hiện hiện, đảo loạn tầng mây, cơ hồ phá toái bầu trời. Chỉ là
hiện tại hắn cũng nói không ra cái gì. Hiện tại, thật sự không có tổ long. Tính toán, ta biết ngươi không có gạt ta.
Lâm Thiến Hề nhìn chằm chằm một lát, phất tay đánh gãy người này. Từ hiện trường như vậy rất nhiều người đến xem, liền biết người này không có lừa gạt. Chỉ là không biết, tổ long tại sao lại xuất hiện tại thời không chi cảnh? Vì sao lại đang thời không thương hội phụ cận như thế? Nhanh bẩm báo cho thần điện. Lâm Thiến Hề quay đầu, mắt nhìn người kia, quả quyết hạ lệnh. Tổ long hiện thế, trọng yếu như vậy tin tức, tự nhiên là muốn trước tiên bẩm báo.
Là,
người kia gật đầu đáp lại. Hắn còn chưa từng khởi hành, một đạo âm thanh vang dội, đột ngột tại toàn bộ thời không chi cảnh vang lên. Tổ long hiện thế, thời không thần điện đám người, mau tới tổng bộ tụ hợp. Một đạo âm thanh vang dội, ở trong hư không quần quần quanh quần. Lâm Thiến Hề lập tức khẽ giật mình, thần điện khoảng cách nơi đây xa xôi, vì sao thần điện cũng biết? Diệp Quân Lâm ánh mắt lấp lóe, đông nhiên nói, có lẽ tổ long không phải chỉ ở nơi này như thế.
Nói thế nào?
Lâm Thiến Hề lần nữa khẽ giật mình. Ta cảm thấy tổ long hẳn là xuất hiện ở 33 trọng cảnh bất kỳ chỗ nào. Diệp Quân Lâm nói ra. Ngay tại vừa mới, trong cơ thể hắn viên cầu màu vàng đem tổ long hiện thế tin tức truyền lại cho hắn. Bởi vậy hắn mới biết được sự thật này. Nhưng khẳng định không có khả năng nói thẳng là chính mình đưa tới, cho nên mới chỉ nói là chính mình cảm thấy.
Có lẽ vậy.
Lâm Thiến Hề không rõ nguyên do trong đó, thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Quân Lâm, bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra không có cách nào tiếp tục mở tiệc chiêu đãi các ngươi, ta nhất định phải đi một chuyến trong thần điện. Vừa mới thần điện tin tức, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, ta tuy thuộc tại thời không thương hội, nhưng chúng quy cũng là thần điện người, nhất định phải tiến về thần điện tổng bộ.
Nghe vậy,
Diệp Quân Lâm hai mắt tỏa sáng, thịt rượu tùy thời có thể lấy ăn uống, không nóng lòng cái này nhất thời, vừa bạn ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về thời không thần điện bên trong.
Tốt.
Lâm Thiến Hề trực tiếp gật đầu. Hai người mục tiêu nhất trí, tự nhiên không cần cái gì khách sáo. Lâm Thiến Hề mang theo Diệp Quân Lâm cùng Sở Khuynh Thành, trực tiếp về tới thời không thương hội bên trong. Lâm Thiến Hề bàn giao một chút sự tình, để cho thủ hạ người xem trọng thương hội, có chuyện tùy thời báo cáo, sau đó chính là đi tới thời không chi động phụ cận. Tiến vào nơi này, trải qua tọa độ truyền tống, liền có thể đến thời không thần điện. Lâm Thiến Hề đối với Diệp Quân Lâm giải thích.
Ân, chúng ta đi vào đi.
Diệp Quân Lâm gật đầu, đã là hơi có một chút không thể chờ đợi. Lần này tiến về thời không thần điện, vô luận như thế nào cũng muốn đem Tuyết Nhi lưu tại bên cạnh mình.
Tốt.
Lâm Thiến Hề gật đầu.
Bá.
Nàng dẫn đầu thân ảnh khẽ động, chui vào thời không chi động ở trong. Diệp Quân Lâm kéo lại Sở Khuynh Thành tay, cũng là nhảy lên một cái, xông vào thời không chi động ở trong. Liên tại bọn hắn vừa tiến vào sát na, thời không thần điện bên trong, một cái ngay tại nhắm mắt thanh tu, một bộ áo trắng như tuyết nữ tử, không thi phấn trang điểm trên khuôn mặt, đột ngột hiện lên một vòng kinh ngạc. Lông mày của nàng cũng chậm rãi nhíu lại.
Thật lâu, nàng thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, huy động quần dài trắng, khởi hành rời đi. Nàng đi tới trật tự thần điện. Cùng một thời gian,
bá,
tại thời không chi động cuối cùng, không gian có chút lúc ních, một thân ảnh cấp tốc xuất hiện, chính là Lâm Thiến Hề.
Bù bù,
ở sau lưng nó, Diệp Quân Lâm cùng Sở Khuynh Thành cũng gấp nhanh chui ra. Đây chính là thời không thần điện nội bộ.
Lâm Thiến Hề đối với Diệp Quân Lâm giải thích, toàn bộ thời không thần điện cũng là có rất nhiều phân điện, trong đó cường đại nhất chính là trưởng quản thời không trật tự thần điện. Mà trừ trật tự thần điện, còn có mặt khác rất nhiều phân điện, tỉ như thời gian thần điện cùng không gian thần điện, phân biệt trưởng quản thời gian cùng không gian vận chuyển. Đương nhiên, cũng có mặt khác phân điện, liền không đồng nhất một giải thích cho ngươi.
Nghe những lời này, Diệp Quân Lâm khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng đối với cái này cũng không có bất cứ hứng thú gì. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới Tô Tuyết Nhi.
Ngươi có biết hay không, Tuyết Nhi bây giờ tại cái nào phân điện bên trong?
Diệp Quân Lâm đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Không rõ ràng, bất quá nàng thường xuyên đi địa phương là trật tự thần điện.
Lâm Thiến Hề giải thích.
Đa tạ cáo chi.
Diệp Quân Lâm đối với Lâm Thiến Hề chắp tay, ngươi đi trước bận điệu, ta đi tìm kiếm nàng.
Ngươi nhớ lấy coi chừng, nếu như sinh ra hiểu lầm, có thể báo lên danh hiệu của ta.
Lâm Thiến Hề quan tâm nói.
Ân.
Diệp Quân Lâm gật đầu.
Trật tự thân điện, ở vị trí này, ngươi chỉ cần một đường tiến lên, liền có thể tiến vào đại điện.
Lâm Thiến Hề chỉ phương đông một chỗ, đem địa điểm cáo chi.
Đa tạ.
Diệp Quân Lâm lần nữa chắp tay, sau đó chính là thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến về trật tự thần điện phương hướng.
Một màn này, làm cho Lâm Thiến Hề cùng Sở Khuynh Thành đều là có chút ngạc nhiên.
Hắn thật đúng là không kịp chờ đợi.
Lâm Thiến Hề bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn đối với Tuyết Nhi tỷ tỷ, thật là tình căn thâm chủ đâu.
Sở Khuynh Thành mím môi một cái, kỳ thật trong lòng là có chút chua xót, chỉ là nàng không quá giống biểu hiện ra ngoài.
Ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi.
Lâm Thiến Hề giữ chặt Sở Khuynh Thành tay, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng.
Tốt.
Sở Khuynh Thành gật đầu.
Hai người cũng rời đi cái này thời không chi động phụ cận.
Rất nhanh,
Diệp Quân Lâm khoái như lưu quang, đi tới trật tự thần điện trong đại điện.
Bá,
thân ảnh của hắn phút chốc xuất hiện, ánh mắt trực tiếp tại đại điện quét tới, lập tức toàn thân cứng đờ.
Con mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng không gì sánh được.
Chỉ thấy được một cái cao lớn uy mãnh nam tử, ngồi tại một cái vàng son lộng lẫy trên ghế.
Mà, một bộ áo trắng như tuyết Tô Tuyết Nhi, thì là ý như là chim non nép vào người, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tựa ở trong ngực hắn.
Trên mặt kia biểu lộ, cùng phát ra từ nội tâm vui vẻ, là Diệp Quân Lâm chưa bao giờ từng gặp.
Chương 1667 đau lòng, nổi giận.
Chương 1667 đau lòng, nổi giận.
Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm lòng đang dỉ máu,
đau đớn,
liên phảng phất từng thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào trái tim,
càng không ngừng quấy động, đau đến để cho người ta cơ hồ run rẩy. Diệp Quân Lâm chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, thân thể đều đã trở nên cứng ngắc, nhưng lại không tự kìm hãm được run rẩy. Đó là bởi vì phẫn nộ cùng bi thống. Con ngươi của hắn càng là hiện đầy thị huyết xích hồng chi sắc, nhìn chằm chằm trên bảo tọa nam tử, tựa như muốn ăn thịt người dã thú. Ngươi là người phương nào? Vì sao không trải qua bẩm báo, tự tiện xông vào ta trật tự thần điện? Lúc này, nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm, giống như hồng trung đại lữ, quần quần quanh quần. Hắn bảo tọa tại trên cùng, hắn ngồi trong ngực ôm Tô Tuyết Nhi, nhìn qua Diệp Quân Lâm ánh mắt càng giống là thần minh tại nhìn xuống tương sinh, cao cao tại thượng. Ở tại trong ngực Tô Tuyết Nhi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Diệp Quân Lâm, sau đó vặn vẹo một chút thân thể mềm mại, hướng nam tử trong ngực chui chui. Liếc cái nhìn kia hoàn toàn tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Cái này khiến Diệp Quân Lâm trái tim lần nữa hung hăng run rẩy, tâm hắn đau nhức, cái chán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, thống khổ che lồng ngực của mình, nhìn qua Tô Tuyết Nhi. Vì cái gì? Phun ra ba chữ này, Diệp Quân Lâm phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm đều đã trở nên khàn giọng. Nhưng mà, không có người đáp lại. Tô Tuyết Nhi chỉ là dùng đầu tại nam tử trong ngực cọ sát, nhìn cũng không từng nhìn Diệp Quân Lâm một chút. Đau lòng, trái tim băng giá. Phốc. Vì vẫn đang sen, Diệp Quân Lâm trên cảm xúc tuôn ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay quỳ một chân trên đất. Tiểu tử, ngươi còn chưa nói vì sao xâm nhập ta trật tự thần điện, ngươi lại là lúc này. Nam tử mở miệng lần nữa. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, Diệp Quân Lâm đỏ bừng con mắt, đột nhiên tiếp cận nam tử, phát ra một đạo gào thét. Con mẹ nó ngươi im miệng, lão tử không hỏi ngươi. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Toàn bộ trật tự thần điện đại điện đều tại oanh long long lắc lư. Có thể thấy được Diệp Quân Lâm chi bi phẫn. Nam tử rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới có người dám ở địa bàn của mình thái độ như thế. Diệp Quân Lâm lần nữa tiếp cận Tô Tuyết Nhi, từng chưa nói ra nói, là, thập, a. Vẫn như cũng không người trả lời. Mà nam tử sắc mặt đã là trở nên âm trầm không gì sánh được. Tiểu tử, ta trật tự thần điện không phải ngươi có thể im miệng, im miệng, im miệng. Diệp Quân Lâm cơ hồ điên cuồng, hướng về phía nam tử gầm thét, lão tử nói qua, không hỏi ngươi. Cử động lần này cũng triệt để chọc giận nam tử. Trong mắt của hắn, lửa giận lập tức cuồn cuộn, đột nhiên vô bảo tọa, tiểu tử ngươi muốn chết. Bá. Trong một chớp mắt, hắn đã là hóa thành lưu quang, cấp tốc xông về Diệp Quân Lâm. Lúc trước tại trong ngực hắn Tô Tuyết Nhi, tức thì bị hắn cử động lần này đánh bay, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Tuyết Nhi Diệp Quân Lâm lập tức giật mình, nội giận cảm xúc hơi hòa hoãn, đang muốn đi qua thời điểm, đối phương thế công đã đến. Suy. Một sợi ẩn chứa thời không khí tức, tựa như thời không chi thứ, trong chớp mắt xuất hiện tại Diệp Quân Lâm mi tâm. Cút mẹ mày đi. Diệp Quân Lâm lửa giận lần nữa nhóm lửa, quát to một tiếng, giơ lên nắm đấm chính là hung hăng đánh ra. Oeng. Song phương va chạm, cuồn cuộn năng lượng khuấy động ra, toàn bộ trật tự thần điện chấn động. Siêu. Diệp Quân Lâm lập tức bay rất ra ngoài, trên không trung một cái xoay chuyển, nặng nề mà rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất tư thế. Phốc. Đối phương bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể so lúc đến càng nhanh bay ngược trở về, nặng nề mà đập vào trên bảo tọa. Một lần giao thủ, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Nam tử kia cũng là số mệnh thần tổ cảnh giới đại viên mãn, nhưng gặp được Diệp Quân Lâm, hiển nhiên ăn phải cái lô bốn. Hảo tiểu tử, khó trách dám ở ta trật tự thần điện phách lối, nguyên lai có chút tài năng. Nam tử vuốt một cái vết máu ở khoe miệng, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, một bàn tay nắm thật chặt bảo tọa lan can. Lao tử giết chết ngươi. Diệp Quân Lâm con mắt đỏ bừng, toàn thân sát ý mãnh liệt, cơ hồ muốn tung bay toàn bộ đại điện nóc nhà. Giờ phút này, trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Giết cái này cướp đoạt Tô Tuyết Nhi nam nhân. Ghen ghét không chỉ có thể để nữ nhân mất lý trí, cũng tương tự có thể làm cho nam nhân đánh mất lý tính. Cái này bắt nguồn từ yêu sâu bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, Diệp Quân Lâm đối với Tô Tuyết Nhi đã là yêu đến nơi cực sâu. Cảm xúc căn bản không bị khống chế. Bá. Diệp Quân Lâm đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người tựa như là tháo, trong nháy mắt xông về đối phương. Năng lượng lôi cuốn lấy năm đấm, lóe ra nặng nề hào quang màu vàng đất. Thổ chi bản nguyên. Nam tử con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Diệp Quân Lâm có được bản nguyên, vội vàng toàn thân chấn động, năng lượng hiện lên mà ra. Ông. Một màn ánh sáng hiện hiện, đem hắn quanh thân bao phủ, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Thổ chi bản nguyên, dày nhất nặng, công kích thời điểm cũng là phạm vi lớn cùng thế đại lực trầm. Bởi vậy, tốt nhất phòng ngự chính là màn sáng loại này phân tán tính. Nhưng là, tại sắp chạm đến màn sáng sát na, Diệp Quân Lâm nắm đấm bỗng nhiên biến thành hai ngón khép lại. Kiếm chỉ, mà hào quang màu vàng đất cũng trong nháy mắt biến thành sáng chói kim quang, ẩn chứa một sợi vô cùng sắc bén kiếm ý. Kim chi bổn nguyên, lợi hại nhất. Kiếm chi bản nguyên, kiếm đạo độc tôn. Đây là Diệp Quân Lâm nhiều loại năng lượng hoàn toàn dung hợp đằng sau mang tới ưu thế. Một ý niệm, bất luận cái gì năng lượng tùy ý chuyển đổi cùng thi triển. Suy. Trong khoảnh khắc, kiếm chỉ đâm vào trên màn sáng, trực tiếp xuyên thấu trong đó. Màn sáng vốn là phân tán, mà kiếm thì là ngưng lực tại một chút, trên điểm này công kích, tuyệt thế vô song. Ken két. Soạt. Phiến màn sáng kia bị kiếm chỉ đâm xuyên, lập tức dạn nứt ra từng đạo vết tích, tiếp lấy giống như pha lê bình thường phá toái ra. Kiếm chỉ lại xu thế không giảm, trực chỉ đối phương mi tâm. Cái gì? Nam tử lập tức kinh hãi, trong lúc vội vàng, vận điệu giơ cánh tay lên, giao nhau bảo hộ ở chắn mình. Suy. Kiếm chỉ lập tức đâm xuyên đối phương cánh tay, đem nó đâm ra một cái máu tươi phun trào chỗ trống. A! Nam tử thê thảm kêu to, sát mặt dữ tợn mà thống khổ, nhấc chân chính là đạp hướng Diệp Quân Lâm. Cút mẹ mày đi! Diệp Quân Lâm giận mắng, một tay khác cũng là hai ngón khép lại, trực tiếp hướng phía dưới quét qua mà đi. Bá! Đối phương chân vừa nâng lên, liền trực tiếp bị một vòng kiếm khí chặt đứt, máu tươi không ngừng chảy ra. A a a. Nam tử lập tức lại là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà lúc này thụ thương, càng là liên quan tới hắn giao nhau hai tay, phòng ngự cũng theo đó hạ xuống. Phốc thử. Diệp Quân Lâm kiếm chỉ, trực tiếp đem hắn hai cái cánh tay ngạnh sinh sinh đâm đoạn, thẳng bức mi tâm mà đi. Mắt thấy là phải đâm vào mi tâm. Lão tử liều mạng với ngươi. Nam tử thê thảm, há miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết, toàn thân năng lượng ẩm vàng quấy động. Vâng. Tại đối phương thiêu đốt tinh huyết năng lượng phía dưới, Diệp Quân Lâm thân ảnh bỗng nhiên bị đẩy lùi, lộn mèo, treo giữa không trung. A a a. Nam tử cơ hồ điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Diệp Quân Lâm gào thét liên tục. Hắn tu hành đến nay mấy ngàn năm, chưa từng có tại trong cùng cảnh giới phát giác được cường đại như thế cảm giác các bách. Vậy cơ hồ là nghiền ép, chỉ là một chiêu, liền làm cho hắn thiêu đốt tinh huyết. Quá mẹ hắn đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp Diệp Quân Lâm ngắn ngủi dừng tay, nam tử lập tức phân ra một sợi năng lượng, đụng vào bảo tọa trên lan can. Con mẹ nó, ngươi cho lão tử đi chết đi. Chương 1668 ta chỉ nói một câu, ai cản ta thì phải chết. Chương 1668 ta chỉ nói một câu, ai cản ta thì phải chết. Giang giác. Theo giận mắng thanh âm vang lên, lan can cơ quan lập tức bị mở ra, giống như thần long há miệng. Một đạo chói lọi năng lượng ẩn chứa tại cái này lòng khẩu bên trong. Sau đó, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Vâng. Cái này năng lượng sáng chói mà chí mạng, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, dễ như trở bàn tay, không gì sánh kịp. Năng lượng lướt qua chỗ, không gian liên tiếp đổ sụp. Rõ ràng là linh hư thần tổ uy lực. Không tốt. Diệp Quân Lâm xích hồng trong con mắt, hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, không dám kinh thường, vội vàng vận chuyển toàn thân khí tức. Bá. Táng Thiên kiếm cũng bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, trên thân kiếm, quang mang tùy ý lưu chuyển, vô số năng lượng tràn vào trong đó. Linh hư thần tổ thì như thế nào, ta tự nhiên một kiếm chém chi. Diệp Quân Lâm gầm thét, cánh tay chấn động mạnh một cái, một vòng kiếm quang sáng chói, đột nhiên xẹt qua trời cao. Kiếm quang cùng đối phương năng lượng ở giữa không trung va chạm. Vâng. Năng lượng quần quật ba động, quét sạch bốn phương tám hướng. Hừ. Diệp Quân Lâm không khỏi kêu rên, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Quỳ một chân trên đất, một tay nắm lấy Táng Thiên kiếm, cũng là đâm vào mặt đất. Hoa. Một ngụm máu tươi từ Diệp Quân Lâm trong miệng phun ra, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Đối phương đột nhiên công kích, đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. May mắn năng lượng của hắn đã có thể như ý vận chuyển, lúc này mới cương ép đỡ được đạo này năng lượng. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Ngươi lại còn không có chết? Trông thấy một màn này, nam tử lập tức giật nảy cả mình, con ngươi bỗng nhiên co vào. Bảo tọa này bên trong năng lượng là sư tôn của hắn lưu lại. Một đạo năng lượng, liền xem như linh hư thần tổ, cũng chỉ có thể tạm lánh nó phong mang. Có thể, Diệp Quân Lâm đỡ được. Mặc dù thổ huyết, nhưng là hàng thật giá thật ngạnh sinh sinh cả lại. Đáng sợ. Biến thái. Khu cụ Diệp Quân Lâm một tay cầm kiếm chống đất, thống khổ ho khan hai tiếng, miễn cưỡng chống đỡ đứng lên. Con ngươi của hắn vẫn như cũ xích hồng, trên thân thể sát ý chủ thiên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nếu như chỉ là bình thường số mệnh thần tổ, đối mặt vừa mới một chiêu kia, đích thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi đụng phải ta. Chớ nói chỉ là một đạo linh hư thần tổ uy năng năng lượng, chính là linh hư thần tổ, ta cũng làm theo một kiếm chém chi. Nói xong, bá. Diệp Quân Lâm trên thân thể, một vòng kiếm quang phóng lên tận trời, toàn bộ thế giới phảng phất bị kiếm quang chiếu rọi. Một kiếm này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Cổ tay hắn lắc một cái, Táng Thiên kiếm lập tức bù bù, cũng không thấy như thế nào động thủ, kiếm quang đã là gào thét mà ra. Số mệnh chém. Trong lúc thoáng qua, kiếm quang liền đã đi vào nam tử trước mặt. Thật nhanh. Nam tử quá sợ hãi, kiếm quang này nhanh chóng, cơ hồ siêu việt thời không. Trên thân kiếm năng lượng, chỉ là cảm nhận được, chính là cảm thấy năng lượng trong cơ thể trở nên có chút ngưng trệ. Thật là đáng sợ kiếm ý, thật là đáng sợ kiếm pháp, không có khả năng liều mạng. Thời không đột. Nam tử vừa sợ vừa giận lại sợ, hai tay trước người phi tốc kết ấn, sau đó lại đống nhiên hợp lại. Bá. Thân ảnh của hắn phút chốc biến mất, đã là không còn mảnh không gian này, trốn vào khe hở thời không bên trong. Nhưng mà, hoa. Hắn vừa mới trôi thời không, lập tức bị một kiếm này chém vỡ, trực tiếp chém vào cái kia thời không trong khe hở. Không. Nam tử hoảng sợ gào thét, chưa từng lần nữa làm phản ứng, cả người liền là bị kiếm quang hung hăng chạm tại ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, nam tử lập tức từ khe hở thời không bên trong bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Lông ngực của hắn, một đạo thật sâu vết tích. Máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Mặt đất bị nhuộm đỏ. Một kiếm này, nếu là không có thời không ngăn cản, hắn sớm đã bị một phân thành hai. Coi như vậy, hắn trọng thương không cản, cơ hội hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Người tới đây mau. Hoảng sợ phía dưới, nam tử gào thét liên tục, thân ảnh chật vật trên mặt đất bò lui lại. Hôm nay, chính là Thiên Vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình, ánh mắt thị huyết, lần nữa giơ lên Táng Thiên kiếm, trên thân kiếm quang mang lưu chuyển. Dừng tay. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, dám tại trật tự trong thần điện làm càn? Ngươi là cái nào phân điện người, dám thương tới trật tự thần điện điện chủ nhị đệ tử? Từng đạo băng lãnh quát lớn, từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến. Siêu siêu siêu. Từng đạo tựa như lưu quang thân ảnh, cấp tốc lướt vào cái này trật tự trong thần điện. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là hội tụ chừng hơn 10 vị, có mạnh có yếu. Người mạnh nhất cũng chỉ là số mệnh thần tổ sơ kỳ, kém xa cái kia trọng thương nam tử. Giờ phút này, ánh mắt của những người này đều là băng lãnh mà cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Ta cùng hắn sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng tại mọi người trên thân quét mắt một vòng, thức thời, mau chóng rời đi. Hắn mặc dù là lửa giận ngút trời, nhưng còn sót lại một chút lý trí, cũng không có đại khai sát giới. Hừ, chúng ta thời không thần điện, có vinh cùng vinh, ngươi ở đây làm cản, há có thể nói là không liên quan gì đến chúng ta. Một người trong đó hừ lạnh, không chút nào né tránh chợt lách người, ngăn tại nam tử trước mặt. Đó là cái số mệnh thần tổ sơ kỳ người. Ta chỉ nói một câu, ai cản ta thì phải chết. Diệp Quân Lâm lạnh lùng mở miệng, Táng Thiên kiếm không ngừng bù bù, run rẩy, dường như có chút thị huyết. Tiểu tử, ta thời không thần điện, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Một cái số mệnh thần tổ đại viên mãn, cũng dám phách lối như vậy, coi ta thời không thần điện không người à? Tại địa phương khác, số mệnh thần tổ đủ để xương bá một phương, nhưng ở thời không thần điện, ta khuyên ngươi hay là cụp đôi làm người. Những cái kia chạy tới người, đối với Diệp Quân Lâm tựa hồ không sợ, đều là thân ảnh chớp động, ngăn trở thụ thương nam tử. Cụp đôi làm người. Nghe được lời ấy, Diệp Quân Lâm trong con mắt xích hồng, trở nên càng thêm nồng đậm, trái tim càng là có chút run rẩy. Thê tử của hắn bị những người khác cướp đi. Hiện tại, hắn còn muốn nén giận. Nhịn ngươi Mã Lạc Qua Bích. Ta nói thêm câu nữa, ai cản ta thì phải chết. Diệp Quân Lâm mở miệng lần nữa, lần này trong lời nói đã là ẩn chứa vô biên lửa giận. Cảm xúc đã là tại không nhận không biên giới. Có gan ngươi liền động thủ, ta ngược lại muốn xem toàn bộ 33 trọng cảnh, ai dám tại ta thời không thần điện làm cản. Những người kia không sợ hãi chút nào, tự cao thời không thần điện địa vị cao cả, trong lời nói càng là mang theo có chút khiêu khích. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Diệp Quân Lâm trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, Táng Thiên kiếm run rẩy càng thêm lợi hại. Xem ở Lâm Thiến Hề trên mặt mũi, hắn đã nhắc nhở qua những người này. Hiện tại, là bọn hắn ngu xuẩn mất khôn, không hề nhượng bộ chút nào, thì nên trách không được hắn. Ông thanh một sắc năng lượng, lập tức tại Diệp Quân Lâm trên thân hiện lên mà ra, từng sợi kiếm ý cũng từ trên người hắn phát ra. Mục chi bản nguyên, kiếm chi bản nguyên, một nhẹ nhàng, phiêu dật, tốc độ cực nhanh, kiếm lăng lệ, hung mãnh, không gì không đánh được. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, Diệp Quân Lâm liên tục vung ra 9981 kiếm, mỗi một kiếm đều so bình thường số mệnh thần tổ đại viên mãn càng mạnh. Cái gì? Như thế cường hành chiêu số, lập tức làm cho mọi người sắc mặt đại biến, hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm dĩ nhiên cường đại như thế. Càng không có nghĩ tới, Diệp Quân Lâm vậy mà thật dám không chút khách khí động thủ. Hiện tại, đối mặt chiêu này, tránh cũng không thể tránh. Vâng. Ngay lúc này, một đạo hạo nhiên khí tức ầm vang từ bốn phương tám hướng của tới, trực tiếp ngăn tại những kiếm quang kia trước đó. Một đạo lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm, cũng theo đó băng lên. Tiểu tử, chớ có làm càn. Chương 1669 thời không chi kiếm. Chương 1669 thời không chi kiếm. Rầm rầm rầm. Chói lọi kiếm quang cùng đối phương năng lượng ầm vang va chạm, ba động cuộn, bốn phương tám hướng quét sạch. Tạch tạch tạch. Trật tự thần điện mặt đất, trong khoảnh khắc dạn nứt ra từng đạo vết tích. Những cái kia trèo chống đại điện tráng kiện cây cột, cũng tại lúc này sinh ra đung đưa kịch liệt. Toàn bộ trật tự thần điện, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Uy lực thật là khủng khiếp. Những kiếm quang này, nếu là rơi vào trên người chúng ta, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Chỉ sợ chỉ có số mệnh thần tổ đại viên mãn mới có thể gánh vác được. Cái rắm, số mệnh thần tổ đại viên mãn cũng phải thiêu đốt tinh huyết, còn phải là thời kỳ toàn thịnh mới có thể chọi cứng. Nhìn qua một màn này, đám người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp Quân Lâm biểu hiện ra sức chiến đấu, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này dù sao chỉ là số mệnh thần tổ, mà không phải linh hư thần tổ a. May mắn đại sư huynh tới, nếu không chúng ta chỉ sợ thật liền chết ở chỗ này. Kinh hãi sau khi, đám người cũng đều là có chút may mắn. Bá, mà liên tại đám người lòng vẫn còn sợ hai thời điểm, một bóng người phút chốc xuất hiện tại trật tự trong thần điện. Đúng là bọn họ đại sư huynh, cũng là lúc trước để Diệp Quân Lâm chớ có làm cả người. Hắn là một người trung niên nam nhân bộ dáng, nhưng hắn cốt linh đã đạt đến 3000 tuổi. Coi như cao tuổi như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là thời không thần điện bên trong đệ tử đời hai. Bởi vậy có thể thấy được, thời không thần điện nội tình sâu bao nhiêu. Tiểu tử, ta trật tự thần điện, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Đại sư huynh này xuất hiện, ánh mắt lập tức băng lãnh tiếp cận Diệp Quân Lâm, trên thân khí tức ba động, chỉ là có chút huyết tán ra đến, liền để cho người từng đợt tim đập nhanh. Linh hư thần tổ, thê tử của ta, cũng không phải các ngươi trật tự thần điện có thể cắt đoạn. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình, con mắt vẫn như cũ xích hồng, lúc nói chuyện đều thở gấp gần như cùng dã khí thô. Lửa giận vẫn tại ngực bụng của hắn bên trong cuộn cuộn. Thế tử, đại sư huynh ánh mắt vẩy một cái, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắn hơi quay đầu, nhìn một cái sắc mặt hơi trắng bệnh, trốn ở một bên Tô Tuyết Nhi, lập tức có chút giật mình. Tô Tuyết Nhi là của người thế tử. Đại sư huynh thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn phía Diệp Quân Lâm, khóe môi mang theo một vòng trêu tức. Không sai. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình, cổ tay run run mấy lần, Táng Thiên kiếm run rẩy, lần nữa chỉ hướng đối phương. Khí tức lần nữa ấp ủ. Ha ha ha. Đại sư huynh bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười chấn thiên hám địa, toàn bộ trật tự thần điện ầm ầm lắc lư. Diệp Quân Lâm không ngôn ngữ, khí tức cũng đã đạt đến đỉnh phong. Phút chốc, đại sư Minh Thu liêm ý cười, lãnh đạm nói, tình cảm sự tình, không thể miễn cưỡng, Tô Tuyết Nhi rõ ràng không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan, ngươi lại bởi vậy tại ta trật tự thần điện trắng trợn độc thủ, khó tránh khỏi có chút bá đạo. Bá đạo? Nếu như là chuyện tầm thường, Diệp Quân Lâm chưa từng bá đạo qua. Nhưng, liên quan đến Tô Tuyết Nhi, hắn không có cách nào tỉnh táo, cũng không có biện pháp không bá đạo. Hôm nay, ta còn liền bá đạo. Diệp Quân Lâm kiếm chỉ đối phương, ngôn ngữ băng lãnh, đem Tô Tuyết Nhi giao cho ta xoay người rời đi. Tuyệt sẽ không tại các ngươi nơi này lưu lại, nếu không, ta không để ý đại khai sát giới. Tốt một cái đại khai sát giới. Đại sư Minh trong con ngươi bá hiện lên một vòng lãnh quang, toàn bộ 33 trọng cảnh, còn không có mấy người dám ở ta Thời Không Thần Điện bên trong, nói đúng chúng ta đại khai sát giới. Tiểu tử ngươi, là cái thứ nhất. Đến ta Thời Không Thần Điện bên trong các người, còn bá đạo như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Hôm nay, ta nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ là không biết trời cao đất rộng. Nói xong, anh, đại sư Minh trên thần, linh hư thần tổ khí tức, đột nhiên toàn diện bộc phát, rung động âm ầm. Xem ra ngươi không muốn đem Tuyết Nhi cho ta. Diệp Quân Lâm sắc mặt lạnh nhạt. À, đến ta Thời Không Thần Điện các người, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, ta ha có thể đáp ứng. Đại sư Minh cười lạnh. Ban đầu ở Tố Tuyết Thần Cung, là ngươi Thời Không Thần Điện người, trước cướp đi thê tử của ta. Diệp Quân Lâm nắm thật chặt Táng Thiên Kiếm, nội tâm sát ý cùng lửa giận đã nhanh đến cực hạn. Có thể bị ta Thời Không Thần Điện cướp đi, là Tố Tuyết Thần Cung phúc khí, cũng là Tô Tuyết Nhi tạo hóa, cùng ngươi đến ta Thời Không Thần Điện cướp người, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Đại sư Minh lẽ thẳng khí hùng đạo. Ha 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 ha. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm lập tức nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, phản phất nghe được chuyện cười lớn. Tốt một cái Thời Không Thần Điện cướp người, là đối phương vinh hạnh. Chính mình cướp người, liền tới khái niệm khác biệt. Muốn nói vận giáp trụ, sửa mũ mạo trước khi ra trận đạo, Diệp Quân Lâm so với Thời Không Thần Điện kém không phải một chút điểm. Nói ở đây, đã là không cần nhiều lời. Tiểu tử, ta nói câu nói này cười đã chưa? Nghe được tiếng cười, đại sư Minh sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Không phải buồn cười, mà là muốn chết. Diệp Quân Lâm dáng tươi cười bỗng nhiên tu liễm, hai mắt đỏ bừng bên trong, bỗng nhiên hiện lên một vòng hỏa hồng chi sắc, giống như hừng hực liệt hỏa. Bá. Sau một khắc, hắn động thủ, một kiếm chém ra, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một đạo hỏa tuyến. Toàn bộ trật tự thần điện nhiệt độ đều tại đây khắc bỗng nhiên dâng lên, khô nóng không thôi. Hỏa chi bản nguyên. Vậy mà có được bản nguyên. Đại sư Minh ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng chưa đem nó để ở trong lòng. Bản nguyên cố nhiên cường đại, nhưng đến số mệnh thần tổ cảnh giới này, bản nguyên đã là rất khó vượt cấp khiêu chiến. Nếu như chỉ là cùng cảnh giới, tiểu cảnh giới chênh lệch, bản nguyên có lẽ có thể đền bù. Nhưng bây giờ, là đại cảnh giới chênh lệch. Phá. Đại sư Minh băng lãnh đột xuất một chữ, đạm mạc vung cánh tay lên một cái, một đạo năng lượng màu trắng lập tức bay ra. Oeng. Hỏa tuyến cùng năng lượng màu trắng va chạm, vang lên lần nữa kinh thiên động địa nổ lớn. Năng lượng quét sạch. Diệp Quân Lâm sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được, vừa mới va chạm, hỏa chi bản nguyên ngay tại cấp tốc suy yếu. Một loại bản nguyên hiển nhiên không cách nào đối với đại sư Minh tạo thành uy hiếp. Mục chi bản nguyên. Diệp Quân Lâm không nói hai lời, lần nữa hội tụ bản nguyên, mục sinh hỏa, trợ hỏa thế. Ngay sau đó, mặt khác bản nguyên cũng đều là liên tiếp không ngừng phóng thích mà ra. Trong khoảnh khắc, chính là hội tụ ngũ hành bản nguyên, lẫn nhau sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Cái kia một sợi hỏa tuyến lập tức trở nên không gì sánh được táo bạo, cực kỳ cuồng liệt, phản phất có thể phần thiên trừ hải. Cái gì? Khí tức cường đại khiến cho đại sư Minh sắc mặt lập tức sản sinh biến hóa, kinh hãi không gì sánh được. Chỉ là một sát na công phu, trước mắt sự công kích của người này cường độ, vậy mà tăng lên gấp 50 lần cũng không chỉ. Đơn giản đáng sợ. Thời Không Chi Kiếm. Không kịp nghĩ nhiều, đại sư Minh lập tức ngưng tụ toàn thân năng lượng, hai ngón khép lại thành kiếm, đột nhiên một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Một thanh màu trắng kiếm, đột nhiên từ trong hư không ngưng tụ mà thành, đối với hỏa tuyến hung hăng chém tới. Xuy. Thời Không Chi Kiếm cùng cái kia một sợi hỏa tuyến tiếp xúc, lập tức bốc lên từng đợt khói trắng. Cả thanh kiếm đều tại đây khắc và mèo. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này không gì sánh được nóng rực hỏa tuyến cho bốc hơi. Không tốt, Thời Không Chi Kiếm vậy mà không kiên trì nổi. Đại sư Minh con người đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này đã là hắn sát chiêu mạnh nhất ba vị trí đầu kỹ pháp, nhưng vậy mà không được. Ông, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Thời Không Chi Kiếm đã là bị triệt để hòa tan. Mà cái kia một sợi hỏa tuyến, giống như liệu nguyên chi hỏa, trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn. Chương 1670 Diệp Quân Lâm, dừng tay. Chương 1670 Diệp Quân Lâm, dừng tay. Đáng chết. Đại sư Minh sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới Diệp Quân Lâm cánh mạnh như thế, hắn vội vàng bàn tay xoay tròn, ngăn tại khuôn mặt của mình trước đó, năng lượng từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Oeng. Năng lượng cùng hỏa tuyến hung hăng va chạm, lập tức có hỏa tinh lẻ tẻ bay ra, sau đó rơi trên mặt đất. Oeng. Hỏa tinh vừa mới rơi xuống đất, lập tức chính là giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa chi bản nguyên nhiệt lượng, căn bản không phải một dãy nhà có thể tiếp nhận. Siêu. Mà va chạm đằng sau, đại sư Minh thân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại, rút lui cực xa khoảng cách, mới khó khăn lắm đình chỉ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Diệp Quân Lâm ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Tiểu tử ngươi sức chiến đấu, vậy mà có thể đối cứng linh hư thần tổ. Đại sư Minh không nhịn được kinh hãi mở miệng. Vừa mới, nếu không có Thời Không Chi Kiếm đỡ được đại bộ phận công kích, cái này một sợi hỏa tuyến, hắn không chịu nổi. Cái gì? Một cái số mệnh thần tổ, vậy mà có thể cùng linh hư thần tổ cân sức ngang tài. Điều đó không có khả năng đi. Đại sư Minh xưa nay sẽ không bắn tên không đích, tiểu tử này chỉ sợ thật có mạnh như vậy. Chỉ sợ không chỉ là đối cứng linh hư thần tổ, mà là có thể chiến thắng linh hư thần tổ. Không sai, đại sư Minh vừa mới thi triển Thời Không Chi Kiếm, nhưng vẫn là ăn thiệt to nhỏ, phải biết đại sư Minh tại linh hư thần tổ sơ kỳ ở trong, cũng là một cái người nổi bật. Tiểu tử này lại có như thế cường đại. Hiện trường đám người đều là bị một màn này khiếp sợ tột đỉnh, nghị luận thanh âm càng là liên tiếp. Diệp Quân Lâm cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Liền ngay cả lúc trước ngồi tại trên bảo tọa nam tử, giờ phút này sắc mặt cũng là không gì sánh được trắng bệnh. Mẹ nó, vì một đạo trật tự, kém chút đem mạng nhỏ mình cho ném đi. Nam tử lòng vẫn còn sợ hãi thì thào, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Quân Lâm vừa ra tay, liền trực tiếp là mạnh nhất chiêu thức, chính mình ứng đối như thế nào? Càng nghĩ, trừ chết bên ngoài, không còn cách nào khác, chỉ có thể chết. Liền xem như thiêu đốt tinh huyết, cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Bá. Cùng một thời gian, Diệp Quân Lâm không có trả lời đại sư Minh lời nói, mà là lần nữa cánh tay lắc một cái, một kiếm vung ra. Một kiếm này, không có dấu hiệu nào, đột ngột xuất hiện tại đại sư Minh trước mặt. Rõ ràng là lực lượng thời không. Thời không, thiên kiếm chém. Ngươi lại còn có được lực lượng thời không? Đại sư Minh lần nữa kinh hãi, thân ảnh phút chốc lóe lên, biến mất tại mảnh khu vực này. Cũng là lực lượng thời không. Oanh. Hắn vừa mới tránh ra, khu vực này không gian lập tức bị chém vỡ, thất linh bát lạc. Không gian nội bộ, xốc xếch thời không loạn lưu, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Đại sư Minh thân ảnh ngay tại trong đó, còn chưa kịp vượt qua vùng này, mà coi như thân ảnh của hắn sắp biến mất thời điểm, lại là một vòng kiếm quang đánh tới. Thử một chút ta tân lĩnh ngộ một kiếm. Diệp Quân Lâm thanh âm, băng lãnh vô tình, lần nữa một kiếm vung ra. Bá. Một kiếm này, đồng dạng là không có dấu hiệu nào, đồng dạng là vượt qua thời không. Ta chính là linh hư thần tổ, há có thể để cho ngươi làm bị thương. Đại sư Minh ánh mắt trầm xuống, năng lượng cấp tốc vận chuyển. Ông. Thân ảnh của hắn lập tức bắt đầu từ trong thời không loạn lưu biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở một vị trí khác, mà Diệp Quân Lâm kiếm quang thì là lưu tại trong thời không loạn lưu. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi xác thực rất mạnh, đã gần đến hồ đạo, nhưng muốn vượt cấp chém giết ta còn kém một chút. Đại sư Minh đứng giữa không trung, ngôn ngữ tuy là có chút không quan tâm, nhưng trong lòng đã căng cứng tới cực điểm. Phải không? Diệp Quân Lâm cười lạnh, một tay cầm kiếm, cũng không động thủ, chỉ là dương mắt nhìn hướng đại sư Minh, trong mắt lánh quang lóe lên. Không tốt. Gặp nó bộ dáng, đại sư Minh lập tức trong lòng hãi nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Hắn vừa định muốn tranh né, bá, một đạo kiếm quang đột ngột ở tại bên người xuất hiện, phản phất vượt qua thời không, một mực khóa chặt hắn. Mệnh trung chú định, muốn chém ở trên người hắn. Không đợi hắn có phản ứng, kiếm quang kia đã là rơi vào lồng ngực của hắn. Phúc. Một đạo tơ máu lập tức chảy ra mà ra, đại sư Minh ngực bị chém ra một cái thật sâu khe rãnh. A, đại sư Minh không khỏi kêu thảm, cả người khí tức hỗn loạn, nặng nề mà từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng quỳ một chân trên đất. Máu tươi không ngừng mà chảy ra, nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Nhìn qua máu tươi này, đại sư Minh có chút hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, chiêu này làm sao làm được? Rõ ràng cùng lúc trước một kiếm kia ra chiêu một dạng, khí tức một dạng, vì sao lại quỷ dị như vậy? Kiếm ý vượt ngang thời không, ta có thể hiểu được. Nhưng vì sao, còn có thể bị vây ở trong thời không loạn lưu thời điểm, xuất hiện tại hiện thực làm bị thương ta? Hắn không hiểu. Loại chiêu thức này, sát thực quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chiêu này, gọi là thời không số mệnh chém. Dung hợp thời không, bởi vậy có thể vượt qua thời không. Dung hợp số mệnh chém, bởi vậy mệnh trung chú định là nhất định phải chạm tại trên người đối phương. Loại dung hợp này, đối với khí tức yêu cầu đạt đến mức độ biến thái, nhất định phải là kỳ diệu tới đỉnh cao mới có thể làm đến. Có một tơ một hào khác biệt, đều sẽ để Diệp Quân Lâm đụng phải phản vệ. Nhưng nhờ vào viên cầu màu vàng, Diệp Quân Lâm đối với loại dung hợp này phương thức có thể nói dễ như trở bàn tay. Làm sao làm được, không trọng yếu. Diệp Quân Lâm mặt không thay đổi nói, đoạt lại thê tử của ta mới trọng yếu. Chiêu số của mình, hắn không cần thiết, càng không lý do cáo chi cho đối phương. Hắn nhấc cánh tay, Táng Thiên kiếm lần nữa rung dậy, lần này càng là có ngũ thải quang mang hiện lên mà ra. Lần này, hắn muốn sử dụng càng mạnh một kiếm. Dung hợp thời không, số mệnh chém, cùng điệp ra hơn 50 lần năng lượng ngũ hành bản nguyên. Kiếm này, ta chắc chắn ngươi chém xuống. Diệp Quân Lâm lạnh nhạt mở miệng, Táng Thiên kiếm lập tức sinh ra hô ứng, không ngừng vụ vụ rung dậy. Trên đó tán phát khí tức, làm cho ở đây vô số người kinh hãi, thậm chí thân thể đều không tự kiềm hãm được run rẩy lên. Cái này, khí tức này đúng là so vừa mới cường đại gấp 50 lần. Làm sao có thể, vừa mới một kiếm kia đã có thể thương tổn được linh hư thần tổ, một kiếm này lại hẳn là mạnh. Tên đáng sợ, đại sư Minh còn có thể gánh vác được một kiếm này a? Hiện trường vô số người đều là sắc mặt của biến, chấn kinh, rung động. Chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào số mệnh thần tổ có thể phát huy ra năng lượng to lớn như vậy. Không gì sánh kịp. Xưa nay chưa từng có. Ngươi giờ khắc này, liền ngay cả đại sư Minh sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được tái nhợt, thân thể không cầm được run rẩy. Đối mặt một kiếm này, hắn tất cả ngông nên, tất cả tôn nghiêm, tựa hồ cũng bị chém bỡ. Hắn ngay cả đón đỡ dũng khí đều không có. Không, chuẩn xác mà nói, là ngay cả tránh né tự tin đều không có. Liền xem như hắn sử dụng ra cường đại nhất sát chiêu, cũng tuyệt không có khả năng chống đỡ được một kiếm này. Dù sao, mạnh nhất ký pháp cũng không có khả năng so thời không chi kiếm cường hoành gấp 50 lần. Mà Diệp Quân Lâm Táng Tiên kiếm phía trên khí tức, thế nhưng là hàng thật giá thật, chọn bện so lúc trước cường hoành gấp 50 lần. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp trên lệnh. Tiểu huynh đệ, đây là một cái hiểu lầm. Đại sư Minh Triệt để e ngại, liên tục không ngừng đối với Diệp Quân Lâm mở miệng hô. Nhưng, Diệp Quân Lâm kiếm đã chém đi ra. Bá, một vòng chói lọi, ngũ thải ban lan kiếm quang, không có dấu hiệu nào xuất hiện, dễ như trở bàn tay, vượt qua thời không. Định sẵn từ lâu, muốn chém rơi đại sư Minh. Tô Tuyết Nhi, ngươi mau ra đây, đạo kia trật tự chúng ta từ bỏ, nhanh lên ngăn cản nam nhân của ngươi. Lúc này, lúc trước ngồi tại trên bảo tọa nam tử, vạn phần hoảng sợ quát. Diệp Quân Lâm dừng tay. Cùng một thời gian, một đạo thanh lãnh mà thanh âm lo lắng, cũng tại lúc này vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Quân Lâm lập tức thân thể cứng đờ. Chương 1671 khống chế không được tâm của ngươi, vậy liền khống chế ngươi người này. Chương 1671 khống chế không được tâm của ngươi, vậy liền khống chế ngươi người này. Vệ kiếm quan kia cũng theo Diệp Quân Lâm cứng đờ, mà trở nên ngưng trệ, uy lực giảm mạnh. Chỉ vì đó là Tô Tuyết Nhi thanh âm. Và anh, cùng một thời gian, mắt thấy kiếm quang chém tới, đại sư Minh vận chuyển toàn thân năng lượng, khó khăn lắm ngăn trở kiếm quang. Nhưng liền xem như uy lực giảm mạnh, cũng y nguyên cường hành không gì sánh được, đại sư Minh trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động đến bay ngược ra ngoài. Phanh, cả người nặng nề mà nện xuống đất, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đại sư Minh, ngươi thế nào? Nhanh lên chuẩn bị huyền đan. Trật tự thần điện đám người đội vàng chen chúc mà đi, đem đại sư Minh vây vào giữa. Đương nhiên cũng có một số người đội vàng tuân hướng một cái khác thụ thương bên người nam tử. Nhưng những này cùng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không quan hệ. Trong đầu của hắn chỉ có Tô Tuyết Nhi một người, động tác có chút cứng đờ xoay người, nhìn phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Đó là trật tự thần điện một cái chỗ rẽ. Một bộ áo trắng Tô Tuyết Nhi, mặt không biểu tình, lãnh đạm không gì sánh được từ đó đi ra. Diệp Quân Lâm nhìn xem nàng, lại nhìn một chút lúc trước giúp vào nam tử người trong ngực. Hai cái Tô Tuyết Nhi, mà lại khí tức đều không có sai biệt, không có chút nào khác nhau. Diệp Quân Lâm biểu lộ càng cảm thấy lẫn lộn, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua Tô Tuyết Nhi. Hắn nhìn thấy, Tô Tuyết Nhi từ chỗ rẽ đi ra, nâng lên tay ngọc nhỏ dài nhắm ngay một cái khác Tô Tuyết Nhi, một cỗ không hiểu hấp lực từ lòng bàn tay của nàng bên trong tuôn ra. Ông, một cái khác Tô Tuyết Nhi mi tâm, lập tức tuôn ra một giọt đỏ thâm tinh huyết, thuận cỗ hấp lực kia tiến vào Tô Tuyết Nhi trong lòng bàn tay. Theo tinh huyết biến mất, một cái khác Tô Tuyết Nhi khí tức cũng từ từ biến hóa, triệt để cùng Tô Tuyết Nhi phân chia ra đến. Liền ngay cả dung mạo cũng sản sinh biến hóa. Nguyên lai là tinh huyết chế tạo, một cái giả mạo Tô Tuyết Nhi người. Ngươi trùng quy vẫn là tới. Lúc này, Tô Tuyết Nhi chậm rãi đi vào Diệp Quân Lâm trước mặt, tận lực để cho mình biểu lộ đạm mạc, chỉ là đôi mắt đẹp chỗ sâu lại ẩn chứa một vòng phức tạp cảm xúc. Ta không nên tới sao? Diệp Quân Lâm nhìn xem Tô Tuyết Nhi, thanh âm đã là có chút run rẩy, còn có đầy ngập không cam lòng. Hắn đã nhìn ra được, Tô Tuyết Nhi cố ý tại trốn tránh chính mình. Nếu không tuyệt sẽ không cố ý dùng tinh huyết chế tạo ra một cái giả mạo người đến kích thích chính mình. Không nên tới. Tô Tuyết Nhi đạm mạc lắc đầu, cố gắng duy trì băng lãnh thái độ. Vì cái gì? Diệp Quân Lâm không khỏi nắm chặt nắm đấm. Không có vì cái gì. Tô Tuyết Nhi tiếp tục lắc đầu. Tại sao muốn trốn tránh ta? Tại sao muốn như vậy kích thích ta? Diệp Quân Lâm tiếp tục truy vấn, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Tuyết Nhi. Nói, không có vì cái gì, người ta duyên phận này đã lấy hết. Tô Tuyết Nhi quay đầu, nhìn qua trật tự thần điện những người kia, tập hợp một chỗ thay đại sư Minh cùng thụ thương nam tử chữa thương hình ảnh. Nói hiệu nói vượng. Diệp Quân Lâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một phát bắt được Tô Tuyết Nhi bả vai, cưỡng ép để nàng nhìn xem chính mình. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta duyên phận vừa mới bắt đầu, còn lâu mới có được tận. Tô Tuyết Nhi đồng dạng lạnh lùng nhìn xem hắn, ta nói lấy hết, chính là lấy hết. Diệp Quân Lâm một thanh bưng lấy mặt của nàng, ta nói, không có tận. Tô Tuyết Nhi cũng không dãy rủa, chỉ là ánh mắt càng quyết tuyệt, ngươi nói không tính, duyên phận vốn cũng không phải là cưỡng cầu sự tình, ta đối với ngươi không có tình cảm, ngươi cưỡng cầu như vậy cũng là vô dụng. Diệp Quân Lâm chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Liên chiến số mệnh, linh hư thần tổ cũng không từng để hắn thụ thương. Bây giờ Tô Tuyết Nhi một câu, liền để cho hắn tâm thần có chút bất ổn, một câu cũng nói không ra. Nếu như ngươi thật quan tâm ta, xin mời ngươi quan tâm cảm thụ của ta, chúc ta hạnh phúc, mà không phải cưỡng cầu ta lưu tại bên cạnh ngươi. Tô Tuyết Nhi ngôn ngữ băng lãnh, tựa như sắc bén nhất đao, đâm bị thương Diệp Quân Lâm tâm. Ngươi đã từng nói ta không xứng với ngươi, ngươi là cao cao tại thượng thánh nữ, mà ta chỉ là sâu kiến, nhưng bây giờ ta đã là số mệnh thần tổ đại viên mãn, càng có thể chém giết linh hư thần tổ, chẳng lẽ còn không xứng với? Diệp Quân Lâm cảm xúc kích động, bưng lấy Tô Tuyết Nhi mặt, không tự kìm hãm được có chút dùng sức. Nhìn qua hình dạng của hắn, Tô Tuyết Nhi chỉ cảm thấy trái tim có chút co lại, mặt mày hiện lên một vòng đau lòng. Nhưng nàng hay là băng lãnh nói đối với, ngươi không xứng với, vô luận cảnh giới của ngươi mạnh cỡ nào, coi như ngươi trở thành bản nguyên thần tổ, cũng không xứng với ta. Mặc kệ thực lực của ta nhiều yếu, ta cho tới bây giờ cũng không từng để ý ngươi. Ngươi, hài lòng sao? Phúc! Lời vừa nói ra, Diệp Quân Lâm lập tức ngực một im lìm, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Phun tại Tô Tuyết Nhi trên khuôn mặt, cùng trắng loãng hơn tuyết trên váy dài. Tô Tuyết Nhi ngây dại. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm, trong mắt đẹp có một vòng bối rối, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống tới. Thương càng nặng, hắn mới có thể cách mình càng xa. Khi sâu một hơi, Tô Tuyết Nhi vẫn ngoan chứ tâm nói, ngươi xem ngươi tinh thần xa suốt bộ dáng, có một chút cường giả bộ dáng sao? Vì một nữ nhân, lại để cho mình như vậy chật vật. Loại tâm tính này, coi như dựa vào kỳ ngộ trở thành số mệnh thần tổ thì như thế nào? Trung quy không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Ngươi lời này, cũng liền như vậy. Cường giả, tuyệt sẽ không bị nhi nữ tình trường ảnh hưởng. Ngươi, Diệp Quân Lâm, còn kém xa lắm. Những lời này, lại một lần nữa nhói nhói Diệp Quân Lâm tâm. Hắn biểu lộ có chút đau thương, ngoài miệng tràn đầy máu tươi, lại là dùng bàn tay tinh tế lau sạch lấy Tô Tuyết Nhi vết máu trên mặt. Hắn ngôn ngữ không gì sánh được kiên quyết, ngươi nói có lẽ rất đúng, nhưng ta có ý nghĩ của mình. Cương giả không phải sẽ không bị nhi nữ tình trường ảnh hưởng, mà là sẽ bao trùm tại cao hơn hết. Cương giả chân chính sẽ khống chế nữ nhi tình dài. Cương giả trí cao lý niệm khẳng định là khống chế hết thảy, tùy tâm sử dụng. Nghe được lời ấy, Tô Tuyết Nhi không khỏi giễu cợt, ngươi bị ta dăm ba câu thương tới đến tận đây, nắm trong tay cái gì? Diệp Quân Lâm đột nhiên miệng đầy máu tươi cười, ta là của ngươi nam nhân, ngươi là của ta thế tử, mục đích của ta là có được ngươi, là để cho ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi bên cạnh ta. Nghe vậy, Tô Tuyết Nhi biểu lộ lập tức thay đổi. Đây là muốn khống chế chính mình. Nàng đội vàng nói, Diệp Quân Lâm, ngươi đây không phải khống chế, là bá đạo, ngươi coi như nắm giữ con người của ta, nhưng tâm ta cũng tuyệt không phải ở trên thân thể ngươi, ngươi nắm trong tay thì có ích lợi gì? Nói xong, nàng đội vàng dùng tay đi bẻ Diệp Quân Lâm bưng lấy chính mình mặt bàn tay. Nhưng Diệp Quân Lâm bàn tay thổi phồng càng chặt, không chút nào tùng. Diệp Quân Lâm cười, dường như có chút cố chấp, khống chế không được tâm của ngươi, vậy trước tiên khống chế ngươi người này, ngươi nói cường giả cần vô tình, mà ta nói, cường giả cần khống chế. Ta chỉ là tại biện luận lời của ngươi nói. Thời gian sẽ nói cho ngươi biết, tại lý niệm của ta bên dưới, ta đến tột cùng có thể hay không trở thành một cường giả. Nghe những lời này, Tô Tuyết Nhi biểu lộ có chút cũng là hơi trắng bệnh. Giọng nói của nàng lo lắng nói, Diệp Quân Lâm, ngươi bây giờ đã cố chấp có chút tẩu hỏa nhập ma, cái này đối ngươi sau này tu hành. No. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chỉ vì Diệp Quân Lâm hung hăng hôn lên môi của nàng. Chương 1672 nhiệt liệt hôn. Chương 1672 nhiệt liệt hôn. Trống không. Tô Tuyết Nhi chỉ cảm thấy trong đầu của mình trống rỗng, ông tác hưởng. Hắn vậy mà hôn chính mình, hơn nữa còn là tại như vậy trước mắt bao người. Lấy lại tinh thần, Tô Tuyết Nhi vội vàng xô đẩy Diệp Quân Lâm, càng không ngừng dãy rủa, ý đồ thoát ly hôn. Tốn công vô ích. Mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, Diệp Quân Lâm đều chưa từng buông tay, càng cũng chưa từng nhả ra. Thậm chí còn không gì sánh được càn rỡ dùng đầu lưỡi cậy mở nàng miệng. Ngông ngông nô. Tô Tuyết Nhi triệt để mắt trợn tròn, cả người hoàn toàn ngây người. Mà mọi người chung quanh, tại nhìn thấy một màn này đằng sau, cũng tập thể mộng bức ngay tại chỗ. Ngay cả giúp đại sư huynh cùng thụ thương nam tử chữa thương sự tình, tựa hồ cũng đem quên đi. Tiểu tử này có chút mánh người ta. Tốt xấu cũng phải tránh chúng ta một chút đi, đây cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Nếu như không gian thần điện mưa gió tướng quân biết chuyện này, sợ là muốn bị làm tức chết. Nếu là biết, đây mới thực sự là có trò hay để nhìn. Nói những ngày không dùng, chúng ta dù sao cũng không biết tiểu tử này muốn hay không thừa dịp hắn hiện tại chính thân đã nghiền, trực tiếp đánh lén đem hắn chém xuống. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, có một người hạ giọng, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng vừa vặn có thể làm cho bên người đồng môn có thể nghe được. Nghe vậy, đám người đồng thời sững sờ. Đúng vậy a, dưới mắt chính là một cái tuyệt diệu cơ hội thật tốt. Một người nam nhân, lúc nào thư giãn nhất? Đương nhiên là kích tình đằng sau. Hiện tại mặc dù không phải kích tình thời khắc, nhưng cũng là cùng loại vòng tình thời điểm. Lúc này xuất thủ, xác suất thành công đem có thể đạt tới 50%. Cứ việc, cái này xác suất thành công cũng chỉ là một nửa, nhưng phải biết, hiện tại mạnh nhất đại sư mình đã thụ thương, làm sư tôn thân truyền nhị sư mình cũng đã bị đánh thương. Bọn hắn những người này, chính diện giao chiến ngay cả một phần thắng suất đều không có. Hiện tại, 50%, tỷ số thắng này đã là cực kỳ khủng bố. Có lẽ, thật là một cái cơ hội. Muốn hay không thử một chút? Thế nhưng là xem ra, người này cùng Tô Tuyết Nhi nhận biết ta. Chớ do dự, tiểu tử này bị thương chúng ta đại sư minh cùng nhị sư minh, khẳng định cũng không phải bằng hữu, hiện tại không độc thủ, chỉ sợ hắn tùy thời có thể chạy trốn. Không sai, hiện tại các đại trưởng lão, địa chủ, tướng quân, thống soái, toàn bộ đều đi nghị sự, chúng ta người mạnh nhất chỉ có linh hư thần tổ, căn bản ngăn không được hắn. Lại là vài câu nói chuyện với nhau, đám người đã là có quyết định, trong mắt phút chốc hiện lên hàn quang. Trong đó mấy người, lặng yên ấp ủ năng lượng của mình. Không thể. Lúc này, Khuynh Chân nhắm mắt chữa thương đại sư minh, phút chốc mở to mắt nói ra. Đại sư minh, ngươi đã tỉnh. Thấy thế, mọi người nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, đều dựa vào tới gần đại sư minh. Chuyện lần này vốn là diễn một tuần kịch, người này đối với Tô Tuyết Nhi cực kỳ trọng yếu, nếu như các ngươi thật giết hắn, Tô Tuyết Nhi sẽ cùng chúng ta thời không thần điện quyết liệt. Đại sư minh thấp giọng đạo. Không sai, Tô Tuyết Nhi đối với chúng ta toàn bộ thời không thần điện tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, ta đáp ứng giúp nàng diễn kịch cũng là bởi vì nàng đáp ứng cho chúng ta trật tự thần điện một đạo trật tự, nhưng nàng cũng bằng giao, nhiều nhất chỉ có thể để người này thụ thương, tuyệt không thể nguy hiểm cho tính mệnh. Lúc trước thụ thương nam tử cũng chính là trật tự thần điện nhị sư minh, lúc này cũng mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người tập thể lần nữa sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Lời này có ý tứ là bị đánh còn nhất định phải nhận, cái này mẹ nó cũng quá bị khuất. Thời không thần điện cái nào phân điện người nhận qua loại này khí, chẳng lẽ lại chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ở nơi nào hôn môi? Một đệ tử trong đó thoáng có chút không cam lòng, ánh mắt nhìn phía Diệp Quân Lâm cùng Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi mặt đã hồng nhuận tơn phất không gì sánh được, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, hô hấp đều đã trở nên có chút gấp rút cùng thô trọng, con mắt đã thật sâu đóng lại. Diệp Quân Lâm càng là bá đạo hấp thu, chăm chú ôm lấy, dường như băng tỉnh. Mẹ nó, trong lòng ta khó chịu. Lại có một người đệ tử hung hăng mắng nhỏ một câu. Trong lòng ta cũng đừng xoay, rõ ràng là ta giúp nàng bận điệu, kết quả nàng thân băng tỉnh, mà ta lại bị đánh cái một gần chết, ta khó chịu. Nhị sư minh cũng là hận hận nói, hiển nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy làm sao bây giờ? Đại sư minh liếc mắt nhị sư minh, có chút tức giận nói, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng tới cùng tiểu tử kia đánh một trận, kết quả kém chút bị vượt cấp phản sát. Hiển nhiên trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Việc này, đổi lại là ai cũng không thể lại dễ chịu. Mục đích của bọn hắn chỉ là vì đem Diệp Quân Lâm khí đi, để hắn biết khó mà lui. Ai biết Diệp Quân Lâm như thế dũng mãnh, không những không đi, ngược lại càng đánh càng hăng, đem trật tự thần điện đệ tử bối mạnh nhất hai người đều cho trực tiếp đánh ngã. Mà lại đáng hận nhất chính là, hắn còn tại trước công chúng, trước mắt bao người, như thế không chút kiêng kỵ hôn. Không biết nơi này còn có người là độc thân a? Đáng giận, quả thực là cố ý đến làm người buồn nôn. Muốn ta nói, chúng ta làm sao cũng phải cho hắn một chút giáo huấn. Tô Tuyết Nhi cũng biểu đạt qua, chúng ta có thể làm bị thương hắn, chỉ cần đừng quá nặng là được, lực đạo chính chúng ta không chế. Nhị sư minh ánh mắt lấp lóe, chậm rãi đề nghị, hỏi thăm mắt nhìn đại sư minh. Cuối cùng đánh nhị người, chỉ có thể là đại sư minh. Ta cảm thấy có thể. Đại sư minh hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu, món nợ này nhất định phải tìm trở về. Chính mình kém chút chết, nhưng chỉ để tiểu tử kia thụ bị thương, đã là rất phúc hậu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Bá. Trong khoảnh khắc, bọn hắn cùng nhấc lên một hơi, đối với Diệp Quân Lâm vị trí bay lượn mà đi. Mặc dù bọn hắn đã trọng thương, nhưng dù sao bản thân cảnh giới không thấp, bởi vậy tốc độ cũng là không chậm. Trong nháy mắt, liền đã đi tới Diệp Quân Lâm phía sau lưng. Ông. Hai người đồng thời đưa tay, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một vòng quang mang, vận sức chờ phát động. Cùng một thời gian, nhắm mắt Tô Tuyết Nhi, ý thức được mình không thể bởi vì một nụ hôn luân hãm, bận điệu mở to mắt, liền gặp được đại sư Minh cùng nhị sư Minh chuẩn bị đạo thủ. Không tốt. Hai người kia sau khi bị thương, chỉ sợ là có chút trả thù tâm lý, quên ước định lúc trước. Hiện tại Diệp Quân Lâm toàn tâm đầu nhập, hoàn toàn không đề phòng. Hai người toàn lực công kích, Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, anh, Tô Tuyết Nhi thân thể chấn động, năng lượng đông nhiên bộc phát mà ra, cưỡng ép xoay người một cái, đem Diệp Quân Lâm hộ tại phía sau mình, đồng thời ngưng tụ lực lượng toàn thân, tay ngọc nhỏ dài một trường vô ra ngoài. Nàng biết, chính mình tuyệt không phải hai người kia đối thủ, nhưng dưới mắt chỉ có thể toàn lực ứng phó. Có thể ngăn cản tốt nhất, ngăn không được cũng chỉ có thể đi theo Diệp Quân Lâm cùng chết. Ngoa tạo, mẹ nó. Nhìn thấy một màn này, cảm nhận được năng lượng mênh mông, đại sư Minh cùng nhị sư Minh đồng thời mở bức. Bọn hắn vốn là trọng thương, lúc này lại là kiềm chế khí lực tới, chỉ dùng một thành lực lượng thôi. Kết quả, Tô Tuyết Nhi trực tiếp vận chuyển lên 12 phần lực lượng đối với mình đánh ra. Cỏ. Bèng. Hai người chỉ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cái kia năng lượng liền ầm vang đánh tan thế công của bọn hắn, sau đó hung hăng đánh vào lồng ngực của bọn hắn. Phúc. Hai người đồng thời miệng phun máu tươi, thân thể nặng nề mà nện xuống đất. Trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Thảo thảo thảo. Lão tử cùng ngươi diễn kịch, nam nhân của ngươi đánh chúng ta, ngươi mẹ nó cũng đánh chúng ta. Chúng ta khổ a. Trong lòng như vậy mà lấy, nhưng bọn hắn kìm nén một ngụm máu tươi, tất nhiên là không có cách nào mắng ra miệng. Mà lúc này, Tô Tuyết Nhi cũng ngây ngẩn cả người, các ngươi, sao như vậy chi yếu? Yếu? Đại sư Minh cùng nhị sư Minh sắc mặt càng khổ, chỉ cảm thấy trong lòng ngất khí mọc lan tràn, một hơi lên không nổi. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Các ngươi Tô Tuyết Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng liền muốn tiến lên trấn an. Tuyết Nhi, ngươi hay là tại có ta? Lúc này, Diệp Quân Lâm bắt lại Tô Tuyết Nhi cổ tay, trực tiếp đem nó kéo vào trong ngực của mình, cũng thuận thế ôm, lần nữa một ngụm mưa lên. Chương 1673 Trần Duyên khó gãy. Chương 1673 Trần Duyên khó gãy. Ngươi đủ. Tô Tuyết Nhi trong lòng giật mình, vội vàng năng lượng chấn động, đem Diệp Quân Lâm từ bên người trấn khai. Đối với cái này, Diệp Quân Lâm ngược lại là cười, ta liền biết trong lòng ngươi có ta. Đạo kia năng lượng, rõ ràng rất là nhu hòa, chỉ là vì trấn khai, mà không phải vì đả thương người. Cái này đầy đủ nói rõ, Tô Tuyết Nhi cũng không phải là chân chính muốn cùng chính mình quyết tuyệt. Tô Tuyết Nhi không để ý Diệp Quân Lâm, vội vàng nhìn về phía đại sư Minh cùng nhị sư Minh, các ngươi thế nào? Nghe được lời này, trong lòng hai người không nhịn được chửi mẹ. Thế nào? Trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem, em chút liền mẹ nó chết ở chỗ này. Còn có thể thế nào? Ngươi rõ ràng có thể sử dụng năng lượng trấn khai hắn, hết lần này tới lần khác ngay từ đầu không động thủ. Chúng ta vừa mới chuẩn bị xuất thủ, ngươi liền toàn lực đánh phía chúng ta. Đây là để cho chúng ta phối hợp ngươi diễn kịch. Muốn lộng chết chúng ta cứ việc nói thẳng. Hai người này càng nghĩ càng giận, nhưng lại có nỗi khổ không nói được, sắc mặt đều giận đến tái nhợt. Thật lâu, mới rốt cục phun ra một ngụm bất khí. Đại sư Minh nuốt một cái ngoài miệng vết máu, chuyện của các ngươi, chúng ta không nhúng tay vào. Nhị sư Minh chống đỡ đứng lên, đối với Diệp Quân Lâm vừa chắc tay, tiểu tử, ta không phải đối thủ của ngươi, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, vừa mới nằm sấp ta trong ngực căn bản không phải Tô Tuyết Nhi. Chuyện của các ngươi, chính các ngươi giải quyết. Nói xong, hắn bắt lấy đại sư Minh, cưỡng ép nhấc lên một hơi, hóa thành lưu quang bay lượn mà ra. Trật tự thần điện các đệ tử khác hai mặt nhìn nhau. Đối mắt nhìn nhau vài lần sau, bọn hắn cũng đều là hóa thành lưu quang, rời khỏi nơi này. Toàn bộ đại điện, chỉ còn lại có Diệp Quân Lâm cùng Tô Tuyết Nhi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí an tĩnh. Diệp Quân Lâm nhìn qua Tô Tuyết Nhi, đã ngươi trong lòng có ta, vì sao muốn bức ta rời đi? Ai nói trong lòng ta có ngươi? Tô Tuyết Nhi vẫn mạnh miệng, thư lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới Diệp Quân Lâm. Chỉ là trong lòng, thoáng có chút dập dờn. Lúc trước cái kia một hôn, để nàng cơ hồ trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nàng biết, chính mình cùng Diệp Quân Lâm Trần Duyên dây dưa quá sâu, muốn chặt đứt Trần Duyên, rất khó. Liền ngay cả mình tâm lý, cũng hy vọng có thể cùng Diệp Quân Lâm song túc song phi. Nhưng, nàng cũng biết, chính mình nhất định phải chặt đứt Trần Duyên. Ngươi nếu là trong lòng không ta, vừa mới liền sẽ không tuyệt không phản kháng. Diệp Quân Lâm ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Tuyết Nhi. Phi, không biết xấu hổ. Tô Tuyết Nhi hung hăng gắt một cái, ta vừa mới rõ ràng đang giãy giụa, là ngươi không buông tay. Nhưng ngươi không có vận chuyển năng lượng. Diệp Quân Lâm một câu, liền đem Tô Tuyết Nhi lời nói toàn bộ đều phong kín. Nếu quả như thật là trong lòng không hắn, đã sớm vận chuyển năng lượng trấn khai. Mà lại tại hai người kia công kích thời điểm, ngươi còn giúp ta đỡ được công kích. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói. Tô Tuyết Nhi triệt để trầm mặt lại. Nếu như không quan tâm, há lại sẽ toàn lực ứng phó giúp Diệp Quân Lâm ngăn cản thế công. Đã ngươi trong lòng có ta, trong nội tâm của ta cũng có ngươi, chúng ta nên cùng một chỗ. Diệp Quân Lâm tiến lên, lần nữa giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Tô Tuyết Nhi lại là lui lại một bước, sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh. Diệp Quân Lâm trì trệ. Tô Tuyết Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn ép buộc ta, khống chế ta, muốn lấy được ta thân thể, thực lực của ta không bằng ngươi, chỉ có thể mặc cho ngươi làm cản. Nhưng nếu như ngươi muốn lấy được ta tâm, cả đời này đều khó có khả năng. Mục đích của ta là mạnh lên. Người ta lý niệm có khác, lý niệm của ta là mạnh lên nhất định phải chặt đứt tình duyên. Nói xong, nàng ánh mắt có chút quật cường nhìn Diệp Quân Lâm, không chút nào né tránh ánh mắt của mình. Kỳ thật nàng đã làm xong bị Diệp Quân Lâm chiếm lấy chuẩn bị tâm lý. Có lẽ dạng này trong lòng mình cũng sẽ dễ chịu một chút. Người tối thiểu là của hắn rồi. Diệp Quân Lâm trầm mặc, gặp hắn không nói lời nào, Tô Tuyết Nhi băng lãnh nói, nếu như ngươi còn tôn trọng ta, cũng không muốn cưỡng ép chiếm lấy ta, khống chế ta, vậy liền rời đi nơi này, đừng lại đến dây dưa ta. Diệp Quân Lâm tiếp tục trầm mặc, hắn đương nhiên muốn đem Tô Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, hung hăng càn rỡ tuyên cáo tình cảm của mình. Nhưng hắn cũng biết đó cũng không phải bản tâm của mình. Chớ nhìn hắn lúc trước nói chính là cường giả khống chế hết thảy, bao quát tình cảm cùng nữ nhân, trên thực tế hắn cực kỳ tôn trọng Tô Tuyết Nhi ý nghĩ. Lúc trước lời nói chỉ là tại biện luận, không nói lời nào, ta coi như ngươi là chấp nhận. Tô Tuyết Nhi hít sâu một hơi, không biết vì sao trong lòng còn có chút thất lạc, nhưng cùng lúc cũng có một chút mừng thầm, tựa hồ Diệp Quân Lâm tôn trọng, để nàng càng vui mừng hơn. Nàng cố nén cảm xúc, quay người đi ra ngoài, chỉ có thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại Diệp Quân Lâm bên hai. Trở về đi, ta không đáng ngươi như vậy nồng đậm yêu thương. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Diệp Quân Lâm ngơ ngác im lặng. Khi nàng bóng lưng đi tới cửa thời điểm, Diệp Quân Lâm thanh âm kiên định vang lên, ta lần này tới, quyết định sẽ không để cho ngươi rời đi, muốn em ngươi vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. Ta nhất định sẽ nói đến làm đến. Nghe vậy, Tô Tuyết Nhi tiểu khu run lên, bước chân cũng dừng lại một chút, đưa lưng về phía Diệp Quân Lâm trong mắt, lặng yên xẹt qua một giọt bóng ánh nước mắt. Ngươi làm không được. Lần nữa phun ra một câu, Tô Tuyết Nhi đầu cũng không trở về bước ra trật tự thần điện, trở lại chỗ ở của mình. Tô Tuyết Nhi kinh ngạc ngồi trên ghế, nhìn qua trên vách tường treo lơ lửng một bức họa. Diệp Quân Lâm chân dung. Vì cái gì, ngươi hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện vào lúc này? Tô Tuyết Nhi thấp giọng thì thào, tinh thần chán nản. Đối với Diệp Quân Lâm, nàng đương nhiên là có tình cảm cực sâu, nhưng cũng cực kỳ muốn chặt đứt trần duyên. Mà lại, nàng cũng không tiếp thụ được Diệp Quân Lâm tam thê tứ thiếp hành vi. Trọng yếu nhất chính là sẽ liên lụy Diệp Quân Lâm. Nhưng nàng cùng Diệp Quân Lâm trần duyên dây dưa, thật sự là quá sâu, sâu đến cơ hồ có tâm linh cảm ứng. Khi Diệp Quân Lâm đến thời không thần điện thời điểm, nàng chính là có cảm ứng, bởi vậy mới cố ý đi trật tự thần điện, xin mời nhị sư minh hỗ trợ diễn một tuần kịch, cũng hứa hẹn sẽ cho ra một đạo trật tự. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm trưởng thành vậy mà nhanh chóng như vậy. Vậy mà đã có thể đối cứng linh hư thần tổ. Doa không đi, mà lại sự tình càng náo càng lớn, nàng lúc này mới không thể không đi ra. Chỉ là, sau khi đi ra, cũng vô pháp kết thúc. Ta nên làm cái gì? Tô Tuyết Nhi ngắm nhìn Diệp Quân Lâm chân dung, thấp giọng nhỉ non. Trật tự thần điện. Lúc này đại điện, chỉ có Diệp Quân Lâm một người đứng lặng, thật lâu không nói lời gì. Hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đem Tuyết Nhi đưa đến bên người. Nếu quả như thật không cách nào dụng tình đả động Tô Tuyết Nhi, vậy hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép độc thủ. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, Diệp Quân Lâm cũng không còn nơi này lưu lại, khởi hành hướng trật tự thần điện bên ngoài đi đến. Chỉ là vừa mới đi tới cửa chỗ, chính là phát giác được sắc trời tựa hồ thay đổi. Hắn ngẩng đầu, chỉ gặp toàn bộ bầu trời mây đen áp đỉnh, mưa gió nổi lên. Toàn bộ trời tựa hồ cũng đang chậm rãi chìm xuống. To lớn cảm giác gáp bách của tới. Rầm rầm. Ngay sau đó, quét sạch trong mây đen, mưa to chút xuống. Hô hô hô. Cuồng phong cũng tại lúc này tàn phá bừa bãi, mưa to bị thổi làm lay động, rơi trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đem mặt đất đều ném ra từng cái thật sâu trống rỗng. Nước chảy đá mòn. Mưa rơi xuyên thạch. Chương 1674 mưa gió tướng quân. Chương 1674 mưa gió tướng quân. Cái này mưa, nhằm vào ta. Diệp Quân Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng bốn chỗ quét mắt vài lần. Chỉ thấy được, cái này mưa chỉ ở phương viên trong vòng trăm thước hạ xuống. Ngoài trăm thước, chính là xanh thẳm trời nắng. Mà lại, cái này mưa cũng sẽ không phá hủy kiến trúc, chỉ là đối mặt đất tạo thành ảnh hưởng. Rất có Diêu Võ Dương Oai chi ý người đến người nào. Có suy đoán này, Diệp Quân Lâm dương mắt nhìn chằm chằm mây đen kia bên trong, trầm giọng quát, không người mở miệng. Chỉ có tiếng mưa rơi hoa hoa tác hưởng. Thiên địa tịch liêu, chỉ có gió táp mưa xa, mưa to gió lớn, chờ đợi Diệp Quân Lâm. Ta gặp cái này mưa phi phàm, còn tưởng ngươi là nhân vật, không ngờ đúng là con rùa đen rút đầu. Mắt thấy bình thường giao lưu dẫn không ra đối phương, Diệp Quân Lâm dứt khoát cười lạnh một tiếng, mở miệng niệm ai. Lời ấy quả nhiên có hiệu quả. Ngươi có dám tiến lên một bước? Nồng đậm trong mây đen, một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, giống như kinh lôi nổ vang. Hiện tại Diệp Quân Lâm vừa mới phóng ra trật tự thần điện cửa lớn, vẫn ở vào dưới mái hiên. Bởi vậy, cái này dầm mưa không đến trên người hắn. Hắn không khỏi cười nhạo, ta vì sao muốn ra ngoài? Là người đều nhìn ra được, cái này mưa uy lực to lớn, đồ đần mới có thể ra ngoài. Ngươi cười ta là rùa đen rút đầu, ngươi chẳng lẽ không phải cũng là một cái không dám lên nửa trước bước rùa đen? Đối phương đồng dạng giễu cợt, là ngươi chặn lại đường đi của ta, bây giờ ngươi giấu đầu lộ đuôi, còn có mặt mũi nói ta? Diệp Quân Lâm cười lạnh, ba ba bá. Trong khi hắn nói chuyện, lần lượt từng bóng người cấp tốc từ phương xa bay lượn mà đến, vững vàng rơi vào trăm thước bên ngoài xanh thẳm trời quang phía dưới. Lâm Tiến Hề cũng ở trong đó. Hiển nhiên, đây đều là thời không thần điện hạch tâm nhân viên. Mưa gió tướng quân vừa mới rơi xuống đất, Lâm Tiến Hề chính là hơi biến sắc mặt, lạnh lùng mở miệng hô. Lâm hội trưởng hạ sự. Trong mây đen chuyển tới mưa gió tướng quân thanh âm trầm thấp. Ngươi thân là không gian thần điện tướng quân, vì sao như vậy đối đãi với chúng ta khách nhân? Lâm Thiến Hề lạnh giọng quát lên: "Ta làm thế nào sự tình, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi thương hội này người hỏi đến." Nghe vậy, mưa gió tướng quân ngữ khí lập tức trở nên bất thiện. Luận đến tại thời không thần điện địa vị, Lâm Thiến Hề cùng trưởng lão bình khởi bình tọa tại mưa gió tướng quân phía trên, nhưng nàng trung quy chỉ là thương hội người, cũng không cái gì thực quyền. Bởi vậy, thời không thần điện từng cái phân điện bên trong, các cường giả chỉ là mặt ngoài khách khí với nàng, trên thực tế trong lòng cũng không đem nó coi ra gì. Người này là bằng hữu của ta, mong rằng mưa gió tướng quân cho ta một bộ mặt. Lâm Thiến Hề đôi mắt trầm thấp, ngữ khí đồng dạng trầm xuống. Bằng hữu của ngươi, cũng không phải bằng hữu của ta. Mưa gió tướng quân không chút khách khí, huống hồ ta nghe nói người này liền chiến số mệnh, linh hư thần tổ, đồng thời càng chiến càng mạnh, cho nên chuyên tới để tỉnh giáo. Cái này không chỉ nể mặt ngươi, càng là bị đủ mặt mũi của hắn. Ngươi. Lâm Thiến Hề lập tức khó thở, lâu dài kinh thương, để nàng khéo léo đối mặt loại sắc bén này không gì sánh được ngôn tử, trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Lâm hội trường, mưa gió tướng quân chủ động tỉnh giáo, đích thật là cho đủ đối phương mặt mũi. Lúc này, một tên lão giả bộ dáng người cười híp mắt mở miệng. Hắn cũng là trưởng lão, nhưng địa vị rõ ràng so Lâm Thiến Hề cao hơn được nhiều. Hắn là trật tự thần điện nhị đương gia. Trật tự thần điện nhất có uy vọng người, tất nhiên là điện chủ, đặt đến vạn đạo thần tổ ngũ trọng thiên. Mà nhị đương gia tại trưởng lão đường nhậm chức là vạn đạo thần tổ tứ trọng thiên cảnh giới. Ha ha ha, hay là trưởng lão hiểu ta. Trong mây đen, mưa gió tướng quân tiếng cười to quanh quẩn. Lão giả kia khẽ gật đầu, cười híp mắt nói, vị tiểu hữu này đánh bại ta trật tự thần điện đệ tử đời hai mạnh nhất hai người, ta cũng rất muốn biết lực chiến đấu của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn phía Diệp Quân Lâm. Lâm hội trưởng, ngươi nghe được đi, đây cũng là trưởng lão ý tứ. Mưa gió tướng quân không che giấu chút nào chính mình giễu cợt. Các ngươi. Lâm Thiến Hề sắc mặt khó coi, hai người kia rất rõ ràng chính là cố ý nhằm vào Diệp Quân Lâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại là giúp không được gì. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, bọn hắn muốn thử một lần thực lực của ta, vậy liền thử một chút. Lúc này, Diệp Quân Lâm nhàn nhạt mở miệng, không muốn để cho Lâm Thiến Hề kẹp ở giữa khó xử. Ngươi chớ có hành động theo cảm tính. Nghe vậy, Lâm Thiến Hề sắc mặt đại biến, lúc này quát lên, mưa gió tướng quân là linh hư thần tổ trung kỳ, ngươi một cái số mệnh thần tổ đại viên mãn, như thế nào mới có thể tới giao chiến? Thật sự cho rằng lúc trước đánh bại trật tự thần điện đại sư mình, ngươi liền có thể có cùng linh hư thần tổ bật tay sức chiến đấu? Trật tự thần điện đệ tử đời hai, chính là vì phối hợp Tô Tuyết Nhi diễn kịch, không phải vậy ngươi số mệnh thần tổ cảnh giới, tuyệt không có khả năng vượt cấp chiến thắng trật tự thần điện đại sư mình. Hiển nhiên, nàng cũng đã biết trật tự thần điện phát sinh sự tình, chỉ là càng lộ vẻ như là nàng hoàn toàn đoán sai Diệp Quân Lâm sức chiến đấu. Không cần phải lo lắng, ngươi kẹp ở giữa, có chút khó xử, sau đó giao cho ta tự mình giải quyết. Diệp Quân Lâm trấn an nhìn Lâm Thiến Hề một chút, sau đó khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, giống như ra khỏi vỏ lưới dao, một sợi sát ý trùng thiên. Bá, cổ tay hắn lắc một cái, Táng Thiên kiếm đã là bị giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, kiếm chỉ mây đen, ngươi muốn tỉnh giáo đúng không? Vậy ta liền thành phần ngươi. Và anh. Nói xong, Diệp Quân Lâm nhất bộ bước ra, đứng ở mưa to gió lớn bên trong, thân thể chấn động, năng lượng lập tức quyết tán ra đến, tạo thành một cái phòng ngự. Rầm rầm. Nước mưa càng không ngừng cọ rửa phòng ngự của hắn che đậy, hắn chính là ở trong đó không nhúc nhích tí nào. Không thể. Lâm Thiến Hề thấy thế, lập tức giật nảy cả mình. Cơn mưa gió này, nhưng thật ra là mưa gió tướng quân tuyệt đối lĩnh vực. Không chỉ uy lực kinh người, càng là có thể đem người kéo vào trong lĩnh vực, đến lúc đó cơ hội cùng cảnh vô địch. Không cần phải lo lắng ta. Diệp Quân Lâm lần nữa trấn an đạo. Ngươi mau mau thối lui, cái này mưa có gì đó quái lạ. Trong đó Lâm Thiến Hề vội vàng giải thích, chỉ là lời còn chưa nói hết, một đạo quát khẽ, phút chốc từ trong mây đen truyền vang mà ra, hào tiểu tử, có phách lực. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản ta gió táp mưa xa chi thế. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, lập tức một đạo tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, mưa gió đông nhiên càng thêm mãnh liệt. Tạch tạch tạch. Hạt mưa đánh vào lồng phòng ngự phía trên, nhất thời làm đến lồng phòng ngự rạn nứt ra từng đạo vết tích. Suy suy suy. Nước mưa phía trên có lăng lệ chi ý, làm cho Diệp Quân Lâm quần áo bị bạch phá. Cơn mưa gió này chỉ là ta cơ bản nhất chiêu số, ngươi nếu là ngay cả những này đều ngăn cản không nổi, vậy coi như thật làm ta quá là thất vọng. Mưa gió tướng quân thanh âm vang lên lần nữa, thân ảnh của hắn cũng tại trong mây đen chậm rãi xuất hiện. Một cái nam tử khô gầy, một bộ đồ đen, tựa hồ cùng mây đen hòa làm một thể. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu, kiếp mắt nhìn qua đối phương, trong tay Táng Thiên kiếm, quang mang càng thịnh vượng, mơ hồ đúng là ông minh run rẩy lên. Hôm nay, ta liền nên chiến linh hư thần tổ trung kỳ, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 1675 trận chiến này, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 1675 trận chiến này, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Bá. Dứt lời, Diệp Quân Lâm lại không bất luận cái gì nói nhảm, đột nhiên chém ra một vòng chói lọi không gì sánh được kiếm quang. Đầy trời mưa gió, trong khoảnh khắc bị chém vỡ. Toàn bộ thế giới phản phất lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Giữa thiên địa chỉ có kiếm quang vĩnh hằng, không có dấu hiệu nào. Cái này một vòng kiếm quang đã là đi tới mưa gió tướng quân trước mặt, chính là thời không số mệnh chém. Đối mặt linh hư thần tổ trung kỳ cường giả, Diệp Quân Lâm vừa ra tay chính là có thể đối cứng linh hư chiêu số. Thời không lực lượng nhìn qua đứng im giọt mưa cùng gần trong gang tấc kiếm quang, mưa gió tướng quân lập tức ánh mắt ngưng tụ. Một kiếm này quả thật có thể cùng linh hư thần tổ cứng đối cứng. Trên mặt của hắn rốt cục hiện ngưng trọng, khó trách ngươi có thể chiến thắng trật tự thần điện đại sư mình. Bá. Trong ngôn ngữ, hắn động tác lại là không chậm chút nào, đột nhiên một cái lắc mình, tránh đi một kiếm này. Dừng lại động tác đằng sau, hắn đứng tại trên mây đen, không khỏi cười lạnh, đáng tiếc, ngươi một chiêu mạnh nhất, cũng chung quy chỉ có thể cùng linh hư sơ kỳ người cứng đối cứng, ta tránh đi đằng sau, ngươi không có biện pháp. Phải không? Diệp Quân Lâm khẽ môi câu lên một vòng cười lạnh. Tránh đi, tránh đến mở a. Ân. Nghe vậy, Mưa Gió tướng quân ánh mắt trầm xuống, lời này là có ý gì? Không đợi hắn suy tư, cái kia vốn nên thất bại chói lọi kiếm băng, đúng là trong chớp mắt chuyển biến, lại chém tới. Vậy mà có thể truy tung. Mưa Gió tướng quân con ngươi hơi co lại, không kịp nghĩ nhiều, đội vàng vung tay lên một cái. Oeng. Một cỗ năng lượng phun ra, âm vang đập vào vệt kiếm quang kia phía trên, lập tức thiên địa rung chuyển. Tàn phá bừa bãi năng lượng, trong khoảnh khắc đem mây đen đẩy trời xé rách. Mưa Gió biến mất, mây đen tiêu tán. Vùng thiên địa này lần nữa khôi phục sáng sủa. Quả thật thật sự có tài, một kiếm này đúng là có như thế cường đại số mệnh cảm giác. Mưa Gió tướng quân ánh mắt càng ngưng trọng. Hắn là linh hư thần tổ, tự nhiên có thể phát giác được, đó là mệnh trùng chú định một chém. Một chém này là đối với số mệnh lĩnh ngộ được tốt nhất. Liền xem như vô số linh hư thần tổ, cũng kiên quyết không có sâu sắc như vậy số mệnh lĩnh ngộ. Tiểu tử này hoàn toàn xứng đáng số mệnh thần tổ người thứ nhất. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hoành không xuất thế tuyệt thế thiên tiêu. Xem hắn cốt linh còn chưa từng vượt qua 50, nhưng vì sao không có thượng tiên kiêu bảng? Đám người đều là chấn kinh, mà lại rất hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, lại có người như vậy biến thái. Không đủ 50 cốt linh, phát huy ra so với ngàn năm tu hành lực lượng mạnh hơn. Khủng bố. Nhân vật như vậy, theo lý thuyết hẳn là sẽ lên tiên kiêu bảng. Nhưng, thiên kiêu bảng đệ nhất Diệp Quân Lâm, cũng tuyệt đối không có khả năng có như thế cảnh giới. Bọn hắn tuyệt nghĩ không ra, cũng không dám muốn, đây chính là Diệp Quân Lâm. Không đủ một năm, hắn liền tăng lên tới tình trạng như thế. Tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, cũng khơi dậy ta dục vọng thắng bại, không bằng chúng ta thêm cái tặng thưởng như thế nào? Tại mọi người nghị luận ở giữa, Mưa Gió tướng quân ánh mắt lấp lóe mấy lần, đột nhiên đối với Diệp Quân Lâm nói ra: "Cái gì tặng thưởng?" Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vẫn như cũ đứng ở hư không Mưa Gió tướng quân. Hiện tại, vạn dặm trời quang, Mưa Gió tướng quân tựa hồ cũng có thể cùng trời quang hòa làm một thể. Liên phản phất, hắn bẩm sinh liền có thể cùng lực lượng không gian thân thiết, có thể cùng giao hòa. "Người thua, rời đi Tô Tuyết Nhi." Mưa Gió tướng quân híp mắt, trong đó đột nhiên hiện lên một vòng lanh quang. Đây mới là mục đích của hắn. Từ khi gặp qua Tô Tuyết Nhi, hắn liền vì đó quyến đạo, đem nó coi là chính mình mà chiếm. Cũng chính bởi vì nghe nói Tô Tuyết Nhi nam nhân đến, hắn mới đặc biệt tới nhằm vào Diệp Quân Lâm. Mà nghe được lời này, bá, Diệp Quân Lâm trong con mắt đột nhiên bắn ra sát ý lạnh như băng, trên thân sát ý càng là cuồng bạo tàn phá bừa bãi. "Nguyên lai, mục đích của ngươi là Tuyết Nhi." Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, trên thân sát ý càng thịnh vượng. "Tô Tuyết Nhi là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé." "Tuyệt không." Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, có gì không thể. Mưa Gió tướng quân cười nạo, đối với Diệp Quân Lâm thời khắc này tâm tình chập chờn, chỉ cảm thấy chẳng thèm ngó tới. "Tốt, tốt, tốt." Diệp Quân Lâm mở miệng, lạnh lùng nói, "Cái này tặng thưởng, ta tiếp nhận, nhưng ta còn muốn lại thêm một đầu." "Ngươi nói?" Mưa Gió tướng quân đồng dạng lạnh lùng nhìn qua Diệp Quân Lâm. Vừa mới giao thủ, hắn căn bản cũng không có xuất lực, căn bản cũng không đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. Trận chiến này đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Diệp Quân Lâm trong con ngươi hàn quang nở rộ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đây là muốn tiến hành sinh tử chiến. Hắn nơi nào đến cùng khí, số mệnh thần tổ đại biến mãn, dám như vậy khiêu khích linh hư thần tổ trung kỳ. Đến cảnh giới này, có thể vượt cấp khiêu chiến đã là không thể tưởng tượng, hắn lại còn muốn vượt hai cấp. Như thế cách làm, không khác muốn chết. Quan chiến đám người đều cảm thấy Diệp Quân Lâm hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Diệp Quân Lâm. Lúc này, Lâm Thiến Hề sắc mặt đại biến, lập tức lạnh giọng trách mắng. "Diệp Quân Lâm." Nghe được ba chữ này, mọi người tại đây lần nữa giật mình, mặt lộ rung động. Đây chính là Diệp Quân Lâm, thiên tiêu bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Liền xem như thiên tiêu bảng thứ nhất, nhưng dù sao chỉ là tiểu hài tử xếp hạng, hắn làm sao lại thành như vậy cường đại? Toàn thể chố mắt, không dám tin, dù sao khoảng cách thiên tiêu bảng công bố còn chưa đủ một năm, coi như tu hành lại nhanh, cũng không thể đạt tới loại tình trạng này a. Đây nào chỉ là đáng sợ thiên phú, hoàn toàn là biến thái, là yêu nghiệt, là xưa nay chưa từng có. Sao, chỉ sợ cũng không có tới người. Làm sao? Mà nghe được có người gọi mình, Diệp Quân Lâm quay đầu, nhìn về phía Lâm Thiến Hề. "Đừng làm chuyện điên rồ." Lâm Thiến Hề mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Ta chưa từng làm qua việc ngốc." Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình. "Ngươi bây giờ chính là đang làm việc ngốc, ngươi cùng Mưa Gió tướng quân chênh lệch hai cái cảnh giới, sao dám sinh tử chiến?" Lâm Thiến Hề hận hận cắn răng nói. Nam nhân này vốn là cực kỳ thông minh, làm sao đụng một cái đến Tô Tuyết Nhi sự tình, giống như này ngốc. Hoàn toàn không cân nhắc tình huống hiện thật. Cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? "Lâm hội trưởng, ta cùng Diệp Quân Lâm sự tình, ngươi một ngoại nhân, hay là không nên nhúng tay?" Mưa Gió tướng quân mặt không biểu tình, lạnh nhạt không gì sánh được quét mắt Lâm Thiến Hề. Vừa biết Diệp Quân Lâm thời điểm, trong lòng của hắn cũng kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền bị hưng phấn che mất. Đạt được Tô Tuyết Nhi, rất tốt. Nhưng hắn càng hưởng thụ đem một cái tuyệt thế thiên tài bóp chết khoái cảm. Nào sẽ để hắn có cảm giác thành công? Ngươi cái này rõ ràng chính là đang khi dễ Diệp Quân Lâm, ta thân là bằng hữu của hắn, đương nhiên muốn bên bực lẽ phải. Lâm Thiến Hề sắc mặt phát lạnh, không e dè nhìn chằm chằm Mưa Gió tướng quân. Giờ này khắc này, nàng cũng triển lộ ra chính mình cao chót vót cùng góc cạnh. "Đa tạ ngươi vì ta cân nhắc, nhưng chính ta có thể xử lý." Diệp Quân Lâm mắt nhìn Lâm Tiến Hề, đưa cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Thế nhưng là Lâm Tiến Hề còn muốn nói điều gì, nhưng đối mặt Diệp Quân Lâm ánh mắt, trong lòng không hiểu an định một chút. Thôi, chính ngươi giải quyết đi. Cuối cùng, nàng vẫn gật đầu, thực sự không được, cũng chỉ có thể xuất thủ. Nàng có thể từ một tiểu nhân vật trở thành thời không thương hội tổng hội trưởng, chỉ dựa vào kinh thương tiên phú là không đủ. Sau lưng của nàng, đồng dạng có một cái cực kỳ cao ngất chỗ dựa. Toàn bộ thời không thần điện, trừ tổng điện điện chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào đều muốn túi đầu xương thần chỗ dựa. Chương 1676 người, đi chết đi. Chương 1676 người, đi chết đi. Bầu trời lần nữa âm trầm xuống, một mảnh mây đen bao phủ tại Diệp Quân Lâm đỉnh đầu. Lần nữa bắt đầu mưa. Lần này không phải mưa to gió lớn, mà là mưa phùn giả dích, như tơ như tuyến, từng cây, từng sợi. Suy, như sợi tơ mưa rơi xuống, đúng là đem không gian cắt chém ra từng đạo nhỏ vụn vết tích. Lăng lệ không gì sánh được, tựa như trên đời sắc bén nhất lưỡi kiếm. Ngươi rốt cục bỏ được vận dụng ngươi lực lượng chân chính. Diệp Quân Lâm thu hồi đặt ở Lâm Tiến Hề trên người ánh mắt, ngược lại nhìn qua mưa gió tướng quân. So sánh với mưa to gió lớn, loại này mưa phùn giả dích mới kinh khủng hơn. Hắn đứng tại chỗ, quần áo đã là bị cắt chém từng sợi, lộ ra làn da. Nhưng vũ tuyến cũng chỉ có thể cắt nát quần áo, không cách nào thương tới đến hắn. Ngươi cũng rốt cục triển lộ lá bài tẩy của ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới lại là nội ngoại kiêm tu. Mưa gió tướng quân cũng nhìn qua Diệp Quân Lâm, ta liền nói, ngươi lúc trước một kiếm kia, cố nhiên kinh diễm không gì sánh được, nhưng cũng chỉ có thể cùng linh hư thần tổ sơ kỳ cứng đối cứng, muốn thắng hay là cực kỳ gian nan. Huống hồ trật tự thần điện đại sư mình, tại linh hư thần tổ sơ kỳ ở trong, cũng là một cái người nổi bật. Theo lý thuyết, không nên bị ngươi một kiếm kia đánh bại. Hiện tại ta đã hiểu, nội ngoại kiêm tu, có thể đánh hắn một trở tay không kịp, càng có thể xuất kỳ chế thắng. Nói những lời này thời điểm, mưa gió tướng quân sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, phảng phất đối với hết thảy đều đã rõ ràng trong lòng. Một bộ cao nhân diễn xuất. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Quân Lâm ánh mắt băng lãnh, cổ tay rung lên, Táng Thiên kiếm lần nữa xẹt qua một đạo đường cong. Bá, lại là thời không đứng im một kiếm, giữa thiên địa chỉ còn lại có chói lọi kiếm quang. Thời không số mệnh chém. Ta nói qua, như ngươi loại này chiêu số đối với ta vô dụng. Mưa gió tướng quân sắc mặt lạnh nhạt, tùy ý quát tay, trong lòng bàn tay tuôn ra tinh quang, tùy ý một chảo. Cương hành không gì sánh được thời không tiên kiếm chém, chính là bị hắn tùy tiện chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó đông nhiên một nắm quyền. Oanh! Chói lọi kiếm quang lập tức vỡ nát, không chút nào có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bá, mà liên tại hắn động thủ sát na, Diệp Quân Lâm thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thời không chuyển biến, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới mưa gió tướng quân trước mặt, Táng Thiên kiếm phía trên, hoa quang bốn phía. Xuy, một kiếm đâm ra, mau lẹ không gì sánh được, thẳng bức mưa gió tướng quân mi tâm. Cái gì? Mưa gió tướng quân giật mình, không nghĩ tới Diệp Quân Lâm tốc độ nhanh như vậy, mà lại không có dấu hiệu nào. Hắn vội vàng đưa tay, hướng chính mình mi tâm trước đó chụp tới. Cách. Trong lòng bàn tay, quang mang bốn phía, bắt lại Táng Thiên kiếm lưỡi kiếm. Không sai tốc độ, nhưng trung quy không cách nào làm bị thương ta. Đón lấy cái này liên tục chiêu số, mưa gió tướng quân mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không chỉ có mặt lộ cười lạnh. Ta cũng không có ý định một chiêu này có thể thương ngươi. Diệp Quân Lâm chợt cười. Ân. Cử động lần này làm cho mưa gió tướng quân biến sắc, còn không đợi hắn kịp phản ứng, oeng. Một cái nắm đấm đã hung hăng hướng về phía mặt đập tới. Hoàn toàn là lực lượng của thân thể. Liên tục công kích, Diệp Quân Lâm đã tới gần hắn, một quyền này tránh cũng không thể tránh. Phanh. Nắm đấm hung hăng nện ở mưa gió tướng quân trên mặt, nhất thời làm cho hắn đầy mặt nở hoa, máu tươi vẩy ra. Siêu. Một quyền đắc thủ, Diệp Quân Lâm thân ảnh cấp tốc trở ra, không cùng dây dưa. Nội ngoại kiêm tu, quả nhiên có chút phiền phức. Mưa gió tướng quân sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hung hăng lau trên mặt máu tươi. Hắn có thể ngăn cản liên miên công kích, nhưng ở rất gần khoảng cách, khó mà tránh né lực lượng của thân thể. Rất tốt, ngươi đã triệt để chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết, có thể chiến thắng linh hư sơ kỳ, không có nghĩa là liền có thể có cùng linh hư trung kỳ một trận chiến năng lực. Cả hai mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng lại tựa như khác nhau một trời một vực. Mưa gió tướng quân ngữ khí xâm nhiên, trên thân khí tức sôi trào, không gian chung quanh đều tại đây cắt ra bắt đầu vặn mèo. Phong tỏa, cánh tay hắn bung lên, bàn tay bỗng nhiên một chảo. Oanh! Diệp Quân Lâm chỉ cảm thấy không gian chung quanh trong khoảnh khắc đối với mình đè ép mà đến, uy năng cường đại, làm cho người tắt lưới. Thời không chuyển biến, hắn lần nữa thi triển mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh, thân ảnh phút chốc biến mất. Nhưng xuất hiện lần nữa thời điểm, vẫn tại bị phong khóa trong không gian, không cách nào thoát đi ra ngoài. Ngươi hẳn là may mắn, ta rất ít so sánh ta yếu hơn người sử dụng không gian phong tỏa chi pháp. Mưa gió tướng quân sắc mặt có chút dữ tợn, ngươi là người thứ nhất có thể chết ở ta không gian phong tỏa phía dưới, là của ngươi vinh hạnh. Ầm ầm, dứt lời, vây quanh Diệp Quân Lâm không gian, co vào tốc độ cấp tốc tăng tốc. Hừ. Diệp Quân Lâm lập tức không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, trong mồm suýt nữa tràn ra máu tươi. Bốn bề áp lực quá lớn, không hổ là linh hư thần tổ trung kỳ, so với sơ kỳ người muốn mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Quân Lâm âm thầm cắn răng, trong mắt chiến ý cùng sát ý cùng nổi lên, bất quá, ta Diệp Quân Lâm, còn gì phải sợ. Oanh. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái, các loại quang mang hiện lên mà ra, đều tràn vào Táng Thiên kiếm bên trong. Ngăn không được, vậy ta trước hết giết ngươi. Bá. Lại là một vòng kiếm quang xuất hiện. Một kiếm này, không chỉ là không gian đứng im, càng là làm cho thiên địa biến sắc, phản phất bị khuyết đại thành rối màu. Thời không, ngũ hành, số mệnh, sát ý, nhiều loại bản nguyên tại lúc này hoàn toàn dung hợp, giống như một thể, đều tại Táng Thiên kiếm bên trong bộc phát. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Mưa Gió tướng quân con ngươi đột nhiên co lại, liền ngay cả quan chiến đám người cũng là không nhịn được sắc mặt đại biến. Một kiếm này so lúc trước cường hành gấp 50 lần không chỉ, thật có thể làm bị thương linh hư thần tổ trung kỳ. Kẻ này tiềm lực không phải tầm thường. Đám người kinh hãi, rung động. Ông đối mặt một kiếm này, Mưa Gió tướng quân tất nhiên là không dám kinh thường, vội vàng điều động toàn thân năng lượng hội tụ trước người. Toàn bộ bầu trời trở nên càng thêm âm trầm. Gió táp mưa sa. Vâng. Kiếm quang hung hăng chạm tại Mưa Gió tướng quân trước người năng lượng, lập tức đem năng lượng đánh tan, cũng hung hăng rơi vào trên người. Phúc. Mưa Gió tướng quân sắc mặt một khổ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại. Lông ngực của hắn một đạo rãnh sâu hoắm, máu tươi ngay tại không ngừng nhỏ xuống. Theo hắn trọng thương, cái kia vây khốn Diệp Quân Lâm thời không phong tỏa, tự nhiên cũng biến thành suy yếu. Bá. Diệp Quân Lâm thân ảnh lóe lên, bắt đầu từ trong đó đào thoát mà ra, sau đó xu thế không giảm, lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm này muốn mạng của ngươi. Kiếm quang tung hành. Mưa Gió tướng quân trong con mắt hiện lên một vòng đục ngầu, nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia. Kết thúc. Trông thấy cảnh này, quan chiến một số người thật sâu nhắm mắt lại. Đúng vậy à, kết thúc, lúc trước một kiếm kia đã làm trọng thương Mưa Gió tướng quân, hiện tại một kiếm này chỉ sợ là muốn nhất cử phân thắng thua, thậm chí phân sinh tử. Nghĩ không ra, số mệnh thần tổ vậy mà chiến thắng linh hư thần tổ trung kỳ cường giả. Đám người đều là cảm thán. Lúc này, trật tự thần điện nhị đương gia thản nhiên nói, đích thật là kết thúc, bất quá không phải Diệp Quân Lâm thắng, mà là Mưa Gió tướng quân thắng. Cái gì? Nghe nói lời ấy, đám người đồng thời sững sờ, không rõ nội tình. Thấy thế nào, Mưa Gió tướng quân cũng không phần thắng a bá. Ngay lúc này, Diệp Quân Lâm đạo kiếm quang kia, trong khoảnh khắc bị vô danh lực lượng thôn phệ. Ân. Diệp Quân Lâm lập tức ánh mắt ngưng tụ, còn không đợi hắn suy tư đã xảy ra chuyện gì, Mưa Gió tướng quân hờ hững thanh âm vang lên, có thể đem ta bước đến phân thượng này, liền xem như cùng cảnh bên trong cũng hiếm có người làm đến. Nghĩ không ra ngươi vậy mà làm được. Bất quá, hiện tại, ngươi, đi chết đi. Vâng. Toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên, không gian không ngừng mà bập bẹo. Bá. Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm thân ảnh, cùng lúc trước vệ kiếm quang kia mở dạng, lập tức bị lực lượng vô danh thôn phệ, triệt để biến mất không thấy. Chương 1677 Tô Tuyết Nhi, là nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể nhúng chạm. Chương 1677 Tô Tuyết Nhi, là nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể nhúng chạm. Không tốt, Mưa Gió tướng quân đem Diệp Quân Lâm bắt vào lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiến Hề lập tức sắc mặt đại biến, nắm đấm không tự kiểm hãm được nắm chặt. Tiến vào trong lĩnh vực, cơ hội chính là mặc người chém giết hạ tràng. Nếu như là người cùng cảnh giới, có lẽ còn có thể cùng lĩnh vực chủ nhân tiến hành cùng nhau. Nhưng Diệp Quân Lâm so Mưa Gió tướng quân chọn vẹn thấp hai cái cảnh giới, tuyệt không dễ dùa khả năng. Có thể đem Mưa Gió tướng quân bước đến phân thượng này, cái này Diệp Quân Lâm quả thật là cái kỳ tài. Đáng tiếc, quá mức cuồng vọng, chung quy là sống không dài. Xem ra thật là phải kết thúc, cái kia Diệp Quân Lâm, sợ là muốn chết tại trong lĩnh vực. Mưa Gió lĩnh vực, hồi lâu chưa từng thấy qua. Ở đây những người khác, nhìn thấy một màn này đằng sau, cũng đều là lẫn nhau nghị luận. Trong mắt bọn hắn, Diệp Quân Lâm đã là một người chết. Mưa Gió tướng quân chính mình cũng cho là như vậy. Bá. Tại bắt Diệp Quân Lâm đằng sau, Mưa Gió tướng quân thân ảnh nhoáng một cái, cũng là chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập lĩnh vực. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, số mệnh thần tổ cảnh giới lại có cơ hội nhìn thấy ta Mưa Gió lĩnh vực. Mưa Gió tướng quân đứng tại hư không, lạnh nhạt cúi đầu nhìn xuống Diệp Quân Lâm. Giờ phút này, Diệp Quân Lâm đứng trên mặt đất, ở trước mặt hắn có một đạo vương bức lại sâu không thấy đáy khe rãnh. Đó là lúc trước đạo kiếm quang kia chém ra tới. Kiếm quang này tuy mạnh, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy phá toái Mưa Gió tướng quân lĩnh vực. Đây cũng là ngươi sau cùng át chủ bài đi. Diệp Quân Lâm hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lăng Không Mưa Gió tướng quân. Không sai, là của ta át chủ bài, gặp qua ta lá bài tẩy người, đã toàn bộ đều đã chết, đều không ngoại lệ. Mưa Gió tướng quân một mặt phong khinh vấn đạo. Cái kia, ngươi có biết hay không ta có át chủ bài gì? Nhìn qua hắn, Diệp Quân Lâm đỗng nhiên cười một tiếng. Nghe vậy, Mưa Gió tướng quân lập tức mí mắt hung hăng nhảy một cái, trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường. Gia hỏa này còn có át chủ bài? Làm sao có thể? Lực chiến đấu của hắn, rõ ràng đều đã bị ngũ hành lực lượng cưỡng ép tăng lên hơn 50 lần. Nếu như còn có át chủ bài, cũng quá biến thái. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám như vậy nói chuyện với ta, ta nhìn ngươi là ngoại lệ nội nhẫm. Mưa Gió tướng quân lạnh lùng quát lên một tiếng lớn. Ngoại lệ nội nhẫm? Diệp Quân Lâm khỏe môi câu lên một vòng đường cong, cổ tay hơi chấn động một chút. Ông. Táng Thiên trên thân kiếm lập tức có ngũ thải bàn làn quang mang nổi lên, khí tức giống như nước sôi nhấp nhô. Còn muốn dùng một chiêu này? Mưa Gió tướng quân ánh mắt phát lạnh, đối với Diệp Quân Lâm vị trí xuề bàn tay ra, đông nhiên lăng không một nắm. Được chứng kiến một kiếm này cường đại, hắn tự nhiên không dám kinh thường, lại không dám để Diệp Quân Lâm động thủ trước. Giang Cầm. Một đạo quát lạnh vang lên. Diệp Quân Lâm trung quanh khu vực lập tức chấn động mạnh một cái, không gian đúng là trở nên có hình, tựa như óng ánh pha lê. Vâng. Cái này trên pha lê bà quang lưu chuyển, trong khoảnh khắc đem Diệp Quân Lâm giam ở trong đó. Vô hình trói buộc, đem Diệp Quân Lâm hoàn toàn giam cầm. Một ngón tay đều không thể động đậy. Lực lượng của lĩnh vực, thật là khiến người ta quen thuộc a. Diệp Quân Lâm miễn cưỡng giật giật khóe miệng, phun ra một câu như vậy không giải thích được. Đã từng, hắn cũng dùng lĩnh vực khống chế hơn người, càng là dùng lĩnh vực giết qua người. Chỉ là từ khi càng ngày càng nhiều hắn chú ý người tiến vào lĩnh vực, hắn đã rất ít vận dụng lĩnh vực. Đương nhiên quen luyện, đây là lĩnh vực của ta, tại lĩnh vực của ta bên trong, ta chính là chủ thể. Mưa Gió tướng quân cười lạnh, còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm là nói hắn đối với lĩnh vực thuần thục. Bàn tay hắn vừa nhấc, vâng. Vùng lĩnh vực này bên trong, lập tức có kinh lôi vang lên, mây đen cuồn cuộn hội tụ vào một chỗ. Tiếp lấy, giữa thiên địa, cuồng phong quét sạch, tựa như vòi rồng trùng thiên. Sau đó, mưa rào xối xả, bị gió xoáy lôi cuốn, tựa như một đầu dữ tợn thủy long. Mưa gió trong lĩnh vực, ta mưa gió, cũng không phải ngoại giới như vậy suy nhược. Mưa gió tướng quân hai tay trước người kết ấn, đột nhiên đối với phía dưới Diệp Quân Lâm đánh ra. Đi. Vâng. Thủy long lao nhanh, mang theo đầy trời mưa gió, thẳng tiến không lùi, phảng phất thôn thiên vệ địa. Lá bài tẩy của ta, cũng không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Nhìn qua cuốn tới thế công, Diệp Quân Lâm sắc mặt không thay đổi chút nào, đúng là chậm rãi nhắm mắt lại. Hiện tại, hắn vấn đề lớn nhất là bị giam cầm, không cách nào tiến hành công kích cùng phòng ngự. Như vậy, liền phá toái cái này giam cầm. Long vực hóa hình thuật. Diệp Quân Lâm bá mở hai mắt ra, một cỗ màu vàng nóng long khí, đột nhiên từ trên thân bắn ra. Ông. Hắn nắm Táng Thiên kiếm cánh tay, trong khoảnh khắc hóa thành che kín kim lân long khí, long khí chớp mắt tràn vào Táng Thiên kiếm. Táng Thiên kiếm rung dậy, long khí cùng nhiều loại bản nguyên dung hợp. Đơn thuần đối với chiến đấu lực tăng phúc, long vực hóa hình thuật kém xa ngũ hành tương sinh. Nhưng đối với chung quanh tính phá hư, long vực hóa hình thuật cực mạnh. Nơi này không gian giam cầm hết thể chung quanh. Long vực hóa hình thuật lại không phải gia tăng khí tức của mình, mà là tăng phúc thể chất của mình. Nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, cũng có thể tại bị giam cầm trong không gian, cưỡng ép huy động Táng Thiên kiếm. Kiếm là tay cầm. Tay mạnh thì kiếm mạnh. Người cầm kiếm, thẳng tiến không lùi, nhất kiếm phá bản pháp. Đi. Diệp Quân Lâm trong miệng bạo nôn một chữ, long tí trong nháy mắt huy động, Táng Thiên trên thân kiếm lộng lẫy hoa quang, trong khoảnh khắc chém ra. Bá. Kiếm quang tung hoành chỗ, chung quanh pha lê bình thường giam cầm, lập tức vỡ ra. Đầu kia thủy long càng là trực tiếp bị chém vỡ. Cái gì? Mưa gió tướng quân sắc mặt đại biến, kiếm quang tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Nội vang thời khắc, hai tay của hắn bỗng nhiên trước người chấn động. Khóa. Kết. Lần nữa có một vùng không gian ngưng kết, ngạnh sinh sinh đem cái này một vòng kiếm quang khóa tại trong không gian. Cái này dù sao cũng là lĩnh vực của hắn. Dù sao cảnh giới của hắn so Diệp Quân Lâm cường bên trên rất nhiều. Một kiếm này, ngăn trở. Tại ngoại giới, ta có lẽ ngăn không được ngươi một kiếm này, nhưng ở nơi này, ngươi còn không có tư cách làm tổn thương ta. Ngăn lại đằng sau, mưa gió tướng quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ là bực này lời nói phách lối vừa ra khỏi miệng, chính là không nhịn được con ngươi đột nhiên co lại, không. Chỉ gặp Diệp Quân Lâm thân ảnh, đã là theo kiếm quang lao đến. Hiện tại đã ở trước mắt. Một kiếm đâm ra, vùng này lập tức sinh ra không gian ba động. Xuy. Cơ hồ không có quy tích, mũi kiếm cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở mưa gió tướng quân mi tâm. Đồng thời, hung hăng đâm đi vào. Ngươi, ngươi. Mưa gió tướng quân lập tức thần sắc ngốc trệ, không dám tin nhìn qua Diệp Quân Lâm. Vừa mới một kiếm này, vậy mà vượt qua không gian. Loại thế công này, hắn tại ngoại giới liền đã gặp qua, theo lý thuyết không nên hiếm lạ. Nhưng, đây là đang trong lĩnh vực của hắn. Vượt qua chính là hắn không gian. Mà hắn, hết lần này đến lần khác không có chút nào cảm ứng. Phốc thử. Tại hắn há miệng thời điểm, Diệp Quân Lâm cánh tay tiếp tục phát lực, mũi kiếm lập tức hoàn toàn chui vào đối phương cái trán. Thứ mi tâm tiến, từ sau nao ra. Máu tươi tràn ra. Chỉ là vừa mới xuất hiện, chính là được chôn cất thiên kiếm quỷ dị hấp thu. Táng Thiên kiếm trở nên càng thêm sáng tỏ một chút. Diệp Quân Lâm một tay cầm kiếm, con mắt nhìn chằm chằm đối phương, "Hôm nay, ta cho ngươi biết một cái đạo lý, không cần luôn nhìn chằm chằm người khác nữ nhân. Tô Tuyết Nhi là nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể nhúng chạm." Chương 1678 lộ ra át chủ bài. Chương 1678 lộ ra át chủ bài. Rồng. Rồng. Long khí. Mưa gió tướng quân con mắt trừng tròn to, đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, trong đó tràn đầy không dám tin. Hắn nghĩ không ra, chính mình sẽ có một ngày sẽ cắm đến một cái số mệnh thần tổ trên tay. Lại không dám muốn, trên đời lại có người có được long khí. Trên thực tế, nếu như đơn thuần bàn về sức chiến đấu, tại trong lĩnh vực hắn, tuyệt đối tại Diệp Quân Lâm phía trên. Chỉ vì Diệp Quân Lâm có được long khí, rồng có thể thi vân bố vũ. Hắn mưa gió lĩnh vực, vừa vặn cũng là có thể làm cho long khí vượt xa bình thường phát huy địa phương. Nói cách khác, hắn lần này là bị khắc chế. Không phải vậy ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Đây là ngươi Lâm Trung Di ngôn a. Nghe được hắn, Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình, lạnh nhạt không gì sánh được, nếu như là, vậy ngươi có thể đi chết. Nói xong, cánh tay hắn bỗng nhiên xoay tròn. Xuyên qua mưa gió tướng quân đầu Táng Thiên kiếm, lập tức hung hăng vòng vo một vòng tròn. A! Đau nhức kịch liệt, làm cho mưa gió tướng quân không nhịn được kêu thảm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy kịch liệt. Mồ hôi lạnh đem hắn quần áo toàn bộ thấm ướt. Bá! Diệp Quân Lâm lại bỗng nhiên cánh tay co lại, đem Táng Thiên kiếm thu hồi lại. Phốc thử! Mưa gió tướng quân trên đầu, lập tức máu tươi như chú, có đi lên phun tung tóe, có chạy xuống trôi. Khí tức của hắn cũng biến thành càng mệt mỏi. Ầm ầm. Theo hắn càng ngày càng suy yếu, toàn bộ mưa gió lĩnh vực cũng sinh ra đung đưa kịch liệt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, mà lĩnh vực tựa hồ cũng phát giác được chủ nhân khí tức tại biến mất, đúng là không ngừng mà co vào, tự chủ đem co vào đằng sau tiết kiệm tới năng lượng, liên tục không ngừng tràn vào mưa gió tướng quân trong thân thể. Ông, mưa gió tướng quân trên thân lập tức có ba quang lưu chuyển, khí tức của hắn cũng tại cấp tốc bình ổn. Liền ngay cả hắn trên trán trống rỗng, cũng tại mắt trần có thể thấy chữa trị. Lĩnh vực hộ chủ, nhìn thấy một màn này, Diệp Quân Lâm lập tức ánh mắt nhíu lại, cơn mưa gió này lĩnh vực quả nhiên có chút kỳ lạ. Vâng, cùng một thời gian, trải qua năng lượng tràn vào, mưa gió tướng quân trên thân lập tức khí tức bộc phát, đúng là trực tiếp khôi phục tám thành năng lượng. Đây là lấy toàn bộ lĩnh vực làm đại giá, bởi vậy mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Không thể để cho hắn tiếp tục khôi phục. Diệp Quân Lâm ánh mắt trầm xuống, lúc trước hắn vốn định một kiếm đắc thủ đằng sau, cưỡng ép thu nạp linh hồn. Nhưng không ngờ, xuất hiện lĩnh vực hộ chủ tình huống. Bây giờ chỉ có thể lần nữa bổ đao. "Tiểu tử, ngươi lúc trước không giết ta, hiện tại ta liền giết ngươi." Mưa Gió tướng quân sắc mặt nhăn nhó, có chút dữ tợn gào thét, miệng đột nhiên mở ra phun một cái. Phốc, một ngụm tinh huyết phun ra. Vậy mà muốn thiêu đốt tinh huyết. Diệp Quân Lâm sắc mặt ngưng tụ, nếu như hoàn thành thiêu đốt tinh huyết quá trình, Mưa Gió tướng quân sẽ đạt tới đỉnh phong nhất. So lúc trước trạng thái đỉnh phong càng mạnh, tuyệt không thể để hắn hoàn thành. Đi chết. Diệp Quân Lâm ánh mắt phát lạnh, Táng Thiên kiếm cũng đã ấp ủ hoàn thành, Long Tí bỗng nhiên vung lên. Bá, lại là một đạo chói lọi quang mang hiện lên. Oanh. Mưa Gió tướng quân khí tức cũng lập tức tăng vọt, rõ ràng là hoàn thành thiêu đốt tinh huyết cử động. Cả hai cơ hội tại đồng thời. Nguyên nhân chính là như vậy, tại khí tức của hắn tăng vọt đồng thời, kiếm quang cũng đã vô tình lướt qua cổ họng của hắn. Bá, một cô máu tươi chảy ra mà ra. Toàn bộ lĩnh vực lần nữa ầm ầm chấn động, vô tận lực lượng tràn vào Mưa Gió tướng quân thể nội. Hắn giữ tận gầm thét, ở chỗ này, năng lượng của ta vô cùng vô tận, ta cũng không tin ngươi có thể giết được ta. Oanh. Dứt lời, Mưa Gió tướng quân đột nhiên đấm ra một quyền, thiên địa tùy theo chấn động, cuồng phong mưa rào tùy theo mà đến. Hừ. Diệp Quân Lâm hừ lạnh, cánh tay bỗng nhiên chấn động, lần nữa chém ra vài kiếm. Oanh. Song phương năng lượng ầm vang va chạm, lĩnh vực lắc lư càng lợi hại. Phúc. Diệp Quân Lâm lập tức bị phản chấn phun ra một ngụm máu tươi, cả người cấp tốc bay rất ra ngoài, sắc mặt vô cùng thống khổ. Gia hỏa này có thể cưỡng ép phát huy ra 15 thành lực lượng, có chút hung manh a. Oanh. Cùng một thời gian, Mưa Gió tướng quân thế công lần nữa đánh tới, đầy trời mưa gió để cho hắn sử dụng, tựa như lít nha lít nhít bạo vũ lê hoa trầm, mỗi một cây châm đều có thể xé rách không gian. "Tiểu tử, đi chết đi." Mưa Gió tướng quân gào thét, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, tựa hồ đã gặp được Diệp Quân Lâm thê thảm tử trạng. "Ai?" Diệp Quân Lâm lại là không chút kinh hoàng, chỉ là nặng nề mà thở dài. Trên thực tế, hắn có biện pháp ứng đối. Tỷ như, thiêu đốt tinh huyết cũng là có thể đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới 15 thành. Đến lúc đó, tự nhiên có thể cùng đối kháng. Thắng bại tạm thời bất luận, nhưng chắc chắn sẽ không lâm vào trong bị động. Lại tỷ như, hắn tại Tố Tuyết Thần Cung thời điểm, đối mặt một lần hạo kiếp nguy cơ, Tố Tuyết Thần Cung trưởng lão truyền cho hắn một loại bí thuật, Thánh Huyết Nhiên Hồn Thuật. Bí thuật này có thể cưỡng ép tăng lên một người cảnh giới. Một khi thi triển bí thuật, Diệp Quân Lâm sẽ đột phá tới Linh Hư Thần Tổ, đến lúc đó tùy tiện liền có thể đem nó nghiền ép. Nhưng những bí thuật này gì chứng đều quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối không muốn dùng. Liền xem như muốn ma luyện cảnh giới, từ sức chiến đấu bên trong gia tăng chính mình thực chiến sức chiến đấu, nhưng cũng không cần thiết bởi vậy đem chính mình khiến cho nửa chết nửa sống. Chỉ có thể đơn giản điểm. Diệp Quân Lâm trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, biết mình hẳn phải chết, ngay cả tránh đều không tránh có đúng không? Nhìn qua Diệp Quân Lâm nhắm mắt lại, Mưa Gió tướng quân vặn mẹo gương mặt càng thêm dữ tợn một chút, hung manh không gì sánh được thế công cũng trong khoảnh khắc đem Diệp Quân Lâm bao phủ trong đó. Tại Mưa Gió tướng quân xem ra, thắng bại đã định. Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ra đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Quân Lâm chậm rãi phun ra một câu. Oanh. Một cỗ kim quang chói mắt, trong khoảnh khắc từ Diệp Quân Lâm trên thân bắn ra, thoáng qua hội tụ thành một đầu thần long. Màu vàng thần long. Linh Hư Thần Tổ cảnh giới đại viên mãn. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Mưa Gió tướng quân lập tức con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt hoảng hốt. Diệp Quân Lâm không phải có long khí, mà là có long tộc. Thần long tọa trấn. Oanh. Không đợi Mưa Gió tướng quân tất cả phản ứng, đầy trời kim quang đã là hoàn toàn đem nó thôn phệ. Trong khoảnh khắc, hóa thành cho bụi. A. Một đạo linh hồn lập tức từ Mưa Gió tướng quân trên thân lướt ầm ầm ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Tiến đến. Diệp Quân Lâm không muốn bại lộ long tộc, nhất kích tất sát đằng sau, lúc này liền là đem thần long thu vào lĩnh vực của mình. Sau đó, ánh mắt tập trung vào Mưa Gió tướng quân. Trốn. Mưa Gió tướng quân linh hồn thể, hoảng sợ cơ hồ muốn tán loạn, chỉ có một cái ý niệm trốn chạy. Linh hồn hắn lấp lóe, lúc này liền muốn rời khỏi lĩnh vực của mình. Trốn được. Diệp Quân Lâm cười lạnh, đột nhiên đối với linh hồn thể vung tay lên, một vòng khí tức màu xám trong khoảnh khắc bao phủ tới. Hoang cổ ngưng hồn quyết. Bá. Lập tức, Mưa Gió tướng quân linh hồn thể chính là bị Diệp Quân Lâm nuốt vào trong cơ thể của mình. Luyện hóa. Diệp Quân Lâm mắt sáng lên, Hoang cổ ngưng hồn quyết vận chuyển cấp tốc, không ngừng đem lực lượng linh hồn luyện hóa thành năng lượng của mình. Linh Hư Thần Tổ trung kỳ linh hồn thể, hiếm có đại bổ. Hắn có tự tin, luyện hóa sau khi hoàn thành, nhất định có thể tiến vào Linh Hư Thần Tổ chi cảnh. Chương 1679 đột phá linh hư. Chương 1679 đột phá linh hư. Mưa Gió ngoài lĩnh vực, thời không thần điện đám người đều là sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm hư không nào đó một chỗ. Ầm ầm, nơi đó ba động cuồn cuộn, năng lượng quấy động, không gian đều đang không ngừng bặm méo. Chính là Mưa Gió lĩnh vực thi triển chỗ. Mặc dù không nhìn thấy trong đó tình cảnh, nhưng cũng có thể suy đoán ra chiến đấu kịch liệt tính. Nghĩ không ra Diệp Quân Lâm có thể tại trong lĩnh vực kiên trì lâu như vậy. Trong lĩnh vực chiến đấu, làm cho ngoại giới đều sinh ra như vậy động tĩnh, xem ra chúng ta đều coi thường Diệp Quân Lâm sức chiến đấu. Đúng vậy a, loại chiến lược này có thể xương củng bố. A, sức chiến đấu mạnh hơn thì như thế nào, trận chiến này hắn tuyệt không đường sống. Ai, đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên tiêu. Tương đạo tiếng nghị luận trong đám người liên tiếp, có người chấn kinh, có người cười lạnh, cũng có người tiết hận cảm thán. Không một người cảm thấy Diệp Quân Lâm có thể thắng. Trong đám người Lâm Tiến Hề, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, siết thật chặt quyền. Ngươi nhất định phải còn sống a. Nàng không tự kìm hãm được thì thảo, nắm tay lòng bàn tay bên trong có một cái lệnh bài. Chỉ cần bóp nát, núi rửa của nàng liền có thể cảm nhận được. Nàng ngay tại xoắn xuýt, muốn hay không đem nó bóp nát, dù sao Diệp Quân Lâm muốn tự mình giải quyết. Chờ một chút, bây giờ còn có năng lượng ba động, quan sát quan sát. Lâm Tiến Hề khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, không dám chút nào thư giãn, chăm chú chú ý trong hư không ba động. Một khi ba động dị thường, nàng liền sẽ bóp nát lệnh bài. Các ngươi cảm thấy, Diệp Quân Lâm có thể kiên trì bao lâu? Lúc này, trật tự thần điện nhị đưa ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người. Mười hơi thở. Không sai biệt lắm, ta cũng là loại cảm giác này. Ân, ba động đã yếu đi, ta có thể cảm nhận được, mưa gió lĩnh vực ngay tại từ từ tiêu tán, nhất định là mưa gió tướng quân chuẩn bị thu tay lại. Đám người liếc nhìn nhau, đều là nói ra phân tích của mình. Trật tự thần điện nhị đương ra mỉm cười nhẹ gật đầu. Lâm Tiến Hề thì lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ có 10 hơi thở, cảnh giới của nàng không đủ, bởi vậy cảm thụ cũng không rõ ràng, nghe được lời của mọi người đằng sau, lập tức sợ hãi kinh hãi. Nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi. Lâm Tiến Hề tay vội vàng cổ tay khẽ động, liền muốn bóp nát lệnh bài. Ân. Trật tự thần điện nhị đương ra mắt sáng lên, nhàn nhạt đưa tay vung lên. Bá. Một đạo quang mang lập tức tuôn ra, đem Lâm Tiến Hề cổ tay bao khỏa, mặc cho nàng tác dụng gì lực, cũng vô pháp động đậy một ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tiến Hề sắc mặt trầm xuống, đồng nhiên tiếp cận trật tự thần điện nhị đương ra. Người sau chỉ là cười nhạt một tiếng, Lâm hội trưởng, Diệp Quân Lâm nói, việc này giao cho chính hắn đến xử lý, chúng ta những người ngoài này, hay là không nên nhúng tay tốt. Lâm Tiến Hề sắc mặt trầm hơn, ngươi nhanh thu hồi năng lượng của mình. Trật tự thần điện nhị đương ra cười cười, không nói lời nào, cũng không thu hồi năng lượng. Có tin ta hay không đưa ngươi giam cầm chuyện của ta cáo chi cho phó điện chủ. Lâm Tiến Hề nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt đạo, phó điện chủ chính là nàng chỗ dựa. Lâm hội trưởng nói quá lời, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần quấy nhiều phó điện chủ. Trật tự thần điện nhị đương ra lần nữa cười một tiếng, ta bung ra ngươi không phải tốt, không sai biệt lắm cũng mười hơi thở. Bàn tay hắn nhẹ nhàng bung lên, bá, cầm cố lại Lâm Tiến Hề bàn tay năng lượng, lập tức biến mất không còn tâm tích, mất đi gông xiềng nàng đội vàng liền muốn bóp nát lệnh bài, nhưng đã chậm. Và anh, vùng hư không kia lập tức bạo tạc, không gian sụp đổ, thường ngực ánh lửa ngút trời. Trong ngọn lửa, ẩn ẩn có một người đứng thẳng, chỉ có một người. Xong. Lâm Tiến Hề sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh, cả người triệt để ngây người, chỉ có một người còn sống, khẳng định không thể lại là Diệp Quân Lâm. Lâm Tiến Hề bi thống, thật sâu nhắm mắt lại, thân thể mềm mại tại không tự kiềm hãm được run rẩy. Ha ha, hết thảy đều kết thúc. Trật tự thần điện nhị đương ra cười nhạt một tiếng. Hiện trường những người khác cũng đều không ngoại lệ cho là Diệp Quân Lâm triệt để tử vong, tuyệt không bất luận ngoại ý muốn gì. Ngươi nói không sai, hết thảy đều kết thúc. Đúng lúc này, thường hực trong ngọn lửa đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này, mọi người tại đây đồng thời con ngươi đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm trong ngọn lửa thân ảnh. Bá, chỉ gặp cái kia hừng hực ánh lửa lại chớp mắt thu liễm, đều tràn vào thân ảnh kia thể nội. Thân ảnh này chân thực diện mạo cũng rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Quân Lâm, cái này sao có thể, sống sót thế nào lại là hắn? Cái này, hắn tại mưa gió tướng quân trong lĩnh vực, vậy mà đánh bại mưa gió tướng quân. Một sát na, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, con mắt trừng tròn vo. Diệp Quân Lâm chỉ là cái số mệnh thần tổ a, có thể cùng linh hư thần tổ giao chiến, đã là không gì sánh được đáng sợ, kinh khủng thiên phú. Chớ nói chi là thắng, hơn nữa còn là tại linh hư thần tổ trung kỳ trong lĩnh vực thắng, không thể tưởng tượng nổi, không dám tin. Đặt ở trên địa cầu cái nào đó trong trò chơi, chính là một cái không có mát cấp nhân vật, đỉnh lấy thủy tinh đem đối phương mát cấp nhân vật bằng liệt, còn đem thủy tinh phá hủy. Vâng. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, đứng ở hư không Diệp Quân Lâm trên thân, đột nhiên bắn ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức cực lớn. Phía sau hắn không gian có chút vặn mèo, đúng là hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa này chiếu sáng rạng rỡ, một vệt sáng từ trong môn phong thích bao phủ tại Diệp Quân Lâm trên thân. Đây là linh hư chi môn. Diệp Quân Lâm chỉ cảm thấy vô biên vô tận năng lượng từ linh hư chi môn ở trong phun trào, không ngừng tiến vào thân thể của mình. Lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như nói, lúc trước là thu nạp năng lượng thiên địa cho mình dùng, hiện tại chính là linh hư chi môn không ngừng mà cho mình quán thâu năng lượng, căn bản không cần hấp thụ, cơ hội dùng không hết. Diệp Quân Lâm rốt cục đột phá đến linh hư thần tổ. Cái gì? Hắn vậy mà đột phá? Chẳng những chiến thắng mưa gió tướng quân, càng là mượn cơ hội nhất cử đột phá. Cái này vừa mới ánh lửa tràn vào trong cơ thể của hắn, là hắn hấp thu năng lượng. Tên đáng sợ. Đám người lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, rung động cảm xúc không ngừng trùng kích bọn hắn tâm linh. Loại lực trùng kích này so thắng được chính là Diệp Quân Lâm càng làm cho bọn hắn rung động. Dùng trên địa cầu trò chơi đến so sánh, căn bản cũng không phải là đỉnh lấy thủy tinh có thể hình dung, cái kia mẹ nó là nước suối. Một cái không có mát cấp nhân vật, đỉnh lấy nước suối làm chết khô mát cấp đại lão. Đồng thời, con mẹ nó đem nước suối khiêng trở về nhà mình. Cái này mẹ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Ai mẹ hắn không khiếp sợ? Tập thể mắt trợn tròn. Ở đây mỗi người đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Rất xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Lúc này, Diệp Quân Lâm lăng không nhìn qua đám người, nhàn nhạt mở miệng. Vạn lại câu tính. Hiện trường như vậy đông đảo người, không gây một người lên tiếng. Thời không đều phản phất vì đó đứng im. Tập thể cơ hồ hóa đá. Diệp Quân Lâm biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Hồi lâu, mới rốt cục giống như thả gánh nặng thanh âm vang lên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Là Lâm Tiến Hề. Diệp Quân Lâm nhìn về phía nàng, lại cười nói, ta nói qua, giao cho ta, đừng lo lắng. Hai người đối thoại, cũng rốt cục để đám người lấy lại tinh thần. Tiểu tử, để mặc lại. Lúc này, một đạo nổi giận thanh âm, giống như kinh lôi, đột nhiên tại mảnh khu vực này nổ vang.
Chương 1680 vạn đạo thần tổ. Lão tử có một đống. Chương 1680 vạn đạo thần tổ. Lão tử có một đống.
Không tốt. Nghe được thanh âm, Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Liên gặp được Trật Tự Thần Điện nhị đương gia, sắc mặt tái nhợt, cổ tay xoay tròn, khiến cho lòng bàn tay hướng lên trên.
Ông.
Năng lượng tiên địa lập tức nhận dẫn dắt, liên tục không ngừng tràn vào lòng bàn tay, chớp mắt hình thành một cái cự đại năng lượng biên cầu. Cánh tay hắn chấn động, viên cầu chính là đối với Diệp Quân Lâm, hung hăng gào thét mà đi.
Đông đông đông.
Viên cầu tốc độ nhanh chóng, phản phất xuyên qua tầng tầng thời không, phát ra liên tiếp âm bạo.
Cỏ.
Diệp Quân Lâm không khỏi trong lòng thầm mắng, nghĩ không ra lão già này lại đột nhiên động thủ. Ngoài ý liệu, khó lòng phòng bị. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Quân Lâm đội vàng hai tay kết ấn, không gian xung quanh bật mèo.
Thời không chuyển biến.
Bá. Diệp Quân Lâm chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt, trốn vào trong thời không.
Bèn.
Hắn lúc trước vị trí, viên cầu ầm vang bạo tạc, không gian xung quanh lập tức phá thoái.
Phúc.
Diệp Quân Lâm thân ảnh không bị khống chế từ một địa phương khác thoát ra, trong mồm đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Vạn đạo thần tổ tứ trọng thiên công kích, cũng không phải hắn có thể ngăn cản, càng là tránh cũng không thể tránh. Lần này không chết, đã là thời không ngăn trở hơn phân nửa, còn lại non nửa thì là tại trong khe hở thời không, điều động long mạch long khí, che lại tâm thần. May mắn ta được đến viên cầu màu vàng, có thể chớp mắt điều động toàn bộ lực lượng, không phải vậy lần này liền muốn mệnh của ta. Diệp Quân Lâm quệt miệng máu tươi, đáy lòng may mắn, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Vừa mới vì bảo vệ tâm thần, ngạnh sinh sinh tiêu hao cả một đầu long mạch. Phải biết, Diệp Quân Lâm hết thể cũng mới đạt được hai đầu, cứ như vậy không công biến mất một đầu. Tim của hắn đang dỉ máu, mà lại liền xem như cả một đầu long mạch đều dùng làm ngăn cản, hắn vẫn là bị thương nặng. Đương nhiên, cả long mạch năng lượng khẳng định so với đối phương công kích cường đại, chỉ là bởi vì Diệp Quân Lâm dù sao không có luyện hóa, tại điều động thời điểm, thế tất không phát huy ra lớn nhất uy năng, cũng sẽ lãng phí rất nhiều. Nhưng coi như vậy, cũng đủ để thấy vạn đạo thần tổ thế công là cường đại cỡ nào.
Đáng sợ, khủng bố,
đơn giản vô địch.
A,
nhìn thấy Diệp Quân Lâm từ trong không gian đi ra, nhị đương gia lập tức mặt lộ kinh dị. Vừa mới một cái kia, chớ nói Diệp Quân Lâm mới vừa vào linh hư thần tổ, liền xem như nổi tiếng lâu đời đại viên mãn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không mảy may còn sống khả năng. Có thể Diệp Quân Lâm hết lần này tới lần khác không chết. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn có lưu một chút dư lực, cũng không có đánh mất sức chiến đấu.
Kỳ quái, coi là thật kỳ quái.
Nhị đương gia không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, ngươi là như thế nào sống sót? Diệp Quân Lâm không nói lời nào, cũng nói không ra nói. Trong cơ thể của hắn, khí tức hỗn loạn, giống như rời sông lấp biển, chưa hết ổn vừa vững. Xem ra trên người của ngươi còn có một số ta chưa từng phát giác gác chủ bài, vừa vặn giết ngươi đằng sau lại tinh tế nghiên cứu. Nhị đương gia tự mình nói, bàn tay lần nữa nâng lên, năng lượng lần nữa hội tụ.
Dừng tay.
Ngay lúc này, một đạo quát vang lên,
là Lâm Tiến Hề.
Lúc trước nhị đương gia độc thủ, đến Diệp Quân Lâm trọng thương, phát sinh ở trong chớp mắt, cảnh giới của nàng căn bản không kịp phản ứng. Hiện tại vừa mới lấy lại tinh thần,
bá,
nàng hóa thân lưu quang, trong chớp mắt đi vào Diệp Quân Lâm trước mặt, đem nó bảo hộ ở sau lưng.
Lâm hội trường, ngươi có ý tứ gì?
Nhị đương gia ánh mắt nhíu lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Tiến Hề.
Ta cũng phải hỏi ngươi, có ý tứ gì?
Lâm Tiến Hề sắc mặt một mảnh tái nhợt, không chút nào né tránh nhìn chòng chọc nhị đương gia.
Ta đương nhiên là muốn thay chúng ta thời không thần điện người báo thủ.
Nhị đương gia phất tay áo vung lên, đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng.
Báo thủ?
Lâm Tiến Hề sắc mặt trầm xuống, gần như dữ tợn.
Không sai, hắn giết chúng ta thời không thần điện người, ta báo thủ là thiên kinh địa nghĩa.
Nhị đương gia đương nhiên đạo. Lúc trước là ai nói, chuyện của bọn hắn, không cho phép chúng ta nhúng tay.
Lâm Tiến Hề cắn răng nghiến lợi chất vấn.
Ta nói, ta cũng không phủ nhận, trên thực tế bọn hắn giao chiến thời điểm, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nhúng tay, tại kết thúc về sau mới động thủ báo thủ.
Nhị đương gia lẽ thẳng khí hùng, không chút nào coi đây là hổ thẹn.
Tốt tốt tốt, ngươi thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo.
Lâm Tiến Hề không khỏi giận quá thành cười, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm.
Lâm hội trường, ta khuyên ngươi cách xa một chút, miễn cho làm bị thương ngươi.
Nhị đương gia đạm mạc nhìn qua Lâm Tiến Hề.
Ta nếu là không để cho đâu?
Lâm Tiến Hề trong con mắt mỹ lệ lóe ra kiên định cùng băng lãnh.
Đều là người một nhà, ta không muốn thương tổn hòa khí.
Nhị đương gia hơi meo mắt lại, nhưng nếu như Lâm hội trường bao che hung thủ giết người, vậy ta cũng chỉ có thể đại công vô tư.
Làm sao cái đại công vô tư?
Lâm Tiến Hề cười lạnh, đem ta cũng đã giết, sau đó lại đối với phó điện chủ báo cáo, nói ngươi đây là đại nghĩa diệt thân.
Phó điện chủ?
Nghe được ba chữ này, nhị đương gia ánh mắt có chút phát lạnh. Lâm hội trưởng, ngươi là định dùng phó điện chủ tới áp chế ta à?
Cái này phó điện chủ là toàn bộ thời không thần điện phó điện chủ, tuyệt không phải hắn cái này trật tự thần điện nhị đương gia có thể so sánh.
Hắn dù sao chỉ là một cái phân điện người.
Chính là, như thế nào?
Đến trình độ này, Lâm Tiến Hề không còn có mảy may khách khí, đối chọi gay gắt nói.
Ha ha, ha ha ha.
Nhị đương gia cũng cười, đồng dạng là giận quá thành cười.
Lâm Tiến Hề lạnh lùng theo dõi hắn, Diệp Quân Lâm là bằng hữu của ta, cũng là ta đưa đến thời không thần điện bên trong tới, muốn giết hắn, trước hết giết ta.
Mà lại, ta còn muốn hỏi lại ngươi, nếu như thắng được chính là mưa gió tướng quân, ngươi đồng ý không cho phép ta là Diệp Quân Lâm báo thủ?
Đồng ý không cho phép ta giết mưa gió tướng quân?
Một phen, nói nhị đương gia sắc mặt khó coi.
Hắn đương nhiên không cho phép.
Nhưng trước mắt kết quả là Diệp Quân Lâm thắng được, hắn đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận không cho phép.
Hắn lạnh lùng nói, ta đương nhiên cho phép, đây là nhân chi thường tình, chỉ là lấy Lâm hội trưởng thực lực, sợ là ngay cả mưa gió tướng quân một hơi đều chịu không được. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta hôm nay giết Diệp Quân Lâm, phó điện chủ cũng sẽ không nói ta cái gì, ta chỉ là tại thay đồng môn người báo thù thôi. Về phần Lâm hội trưởng ngươi, ta chỉ là nể mặt ngươi, mới cùng ngươi như vậy nói chuyện với nhau, ngươi thật sự coi chính mình có thể ngăn được Vạn Đạo Thần Tổ động thủ à? Nói xong lời cuối cùng, nhị đương gia trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hô, cánh tay hắn vung lên, một cỗ trật tự lực lượng tuôn ra, lập tức bao phủ Lâm Thiến Hề. Ngươi, Lâm Thiến Hề sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân bị giam cầm, rốt cuộc không thể động đậy. Lâm hội trưởng, trừng lớn con mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút ta là thế nào giết hắn, lại là làm sao nghiên cứu lá bài tẩy của hắn. Nhị đương gia lạnh lùng quét mắt Lâm Thiến Hề, chậm rãi nhấc chân, cũng không hoảng, chỉ là từng bước đi hướng Diệp Quân Lâm, ta sẽ đem hắn giải phẫu, đem hắn xương cốt một cây bóc nát, kinh mạch một cây rút ra, huyết nhất sợi một sợi tỏa ánh sáng. Có gan ngươi hướng ta đến. Lâm Thiến Hề lập tức muốn rách cả mí mắt, hướng về phía nhị đương gia tê tâm liệt phế quát. Nàng hận, hận chính mình cảnh giới thấp, không cách nào động đậy. Đừng hoảng hốt, đừng sợ lúc này, Diệp Quân Lâm miễn cưỡng thuận thẳng chính mình khí, che ngực, gian nan từ dưới đất đứng lên, trả lại cho Lâm Thiến Hề một cái an ủi ánh mắt. Sau đó, hắn nhìn về phía từng bước tới gần nhị đương gia, ánh mắt ngoan lệ, hôm nay ta cùng hắn, chỉ có thể có một người còn sống, người kia khẳng định là ta. Không phải liền là Vạn Đạo Thần Tổ a, lão tử có một đống. Chương 1681 cường thế phó điện chủ. Chương 1681 cường thế phó điện chủ. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Quân Lâm trong lòng cũng phát khởi hung ác, dâng lên hừng hực lửa giận. Không phải liền là đánh a? Lão tử phụng bồi tới cùng, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nếu như thời không thần điện giảng đạo lý, Diệp Quân Lâm tự nhiên không nguyện ý làm to chuyện. Nhưng các ngươi không nói đạo lý, vậy liền đánh. Lão tử cùng các ngươi giảng nắm đấm, xem ai nắm đấm lớn. Một đống. Mà nghe được Diệp Quân Lâm lời nói, nhị đương gia lập tức nhịn không được rêu cận lên tiếng. Ha ha ha, gia hỏa này sợ là đã bị dọa đến thần trí không rõ. Một đống Vạn Đạo Thần Tổ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Coi là Vạn Đạo Thần Tổ là rau cải trắng sao? Hiện trường những người khác cũng đều là không khỏi cười to, cười cuồng vọng mà điểm ai. Vạn Đạo Thần Tổ, toàn bộ 33 trọng cảnh, đứng đầu nhất sức chiến đấu. Ai có thể có một đống? Mạnh như thời không thần điện, Vạn Đạo Thần Tổ cũng mới có 10 cái. Tất cả đều là phân điện điện chủ, nhị đương gia, hoặc là các đại trưởng lão. Cười đi, cười đi. Nhìn qua khuôn mặt của bọn hắn, Diệp Quân Lâm cũng không nhịn được cười giận dữ, cố mà chân quý các ngươi bây giờ còn có thể cười được thời điểm, chờ chút liền không cười được. Ta hôm nay trước hết để cho người cười không nổi. Phút chốc, nhị đương gia sắc mặt phát lạnh, trong lòng bàn tay viên cầu ngưng tụ, lần nữa đối với Diệp Quân Lâm hung hăng đã đánh qua. Hô! Viên cầu gào thét, không gian chấn động, liên tiếp không ngừng phá toái. Uy năng so lần thứ nhất càng mạnh. Hừ! Diệp Quân Lâm hừ lạnh, không sợ hãi chút nào, lập tức câu thông âm dương kiếm vực bên trong long tộc. Dừng tay. Ngay lúc này, một đạo gầm thét vang vọng mà lên. Một đạo vượt qua thời không hạo nhiên năng lượng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước mặt. "Ân, giúp ta." Diệp Quân Lâm trong lòng khẽ động, vội vàng thông chi long tộc trước đường đi ra. "Oeng!" Viên cầu đã đến trước mặt, hung hăng đâm vào hạo nhiên năng lượng phía trên, lập tức sinh ra kịch liệt nổ lớn. Không gian không ngừng mà đổ sụp. "Ai?" Nhị đương gia ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía trong hư không một phương vị nào đó. "Bá!" Một thân ảnh ở trong hư không lấp lóe, chớp mắt đi tới Diệp Quân Lâm bên người, đứng ở hắn cùng nhị đương gia ở giữa. Thân ảnh này, một bộ đồ đen, thoạt nhìn như là một thanh niên, nhưng coi cốt linh đúng là đạt đến 15,000 tuổi. Phó điện chủ. Nhìn thấy người này, nhị đương gia lập tức biến sắc, lập tức đối với thân ảnh xoay người. Diệp Quân Lâm cũng không nhịn được ánh mắt vẩy một cái. Người này chính là phó điện chủ. Nhìn Lâm Thiến Hề biểu hiện, tựa hồ cùng cái này phó điện chủ quan hệ không tệ. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Phó điện chủ không để ý nhị đương gia, mà là đem ánh mắt đặt ở Diệp Quân Lâm trên thân. Vẫn được, không chết được. Diệp Quân Lâm đối với nó chắp tay, dù sao cùng Lâm Thiến Hề có quan hệ, hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều chán ghét. Không có việc gì liền tốt. Phó điện chủ nhẹ gật đầu, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía bị giam cầm Lâm Thiến Hề vị trí. Lập tức, sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt. Phá! Bàn tay hắn vung lên, một cỗ khí tức tuôn hướng giam cầm, lập tức đem giam cầm phá toái. Phó điện chủ, không có giam cầm, Lâm Thiến Hề cũng liền bận bịu đối với phó điện chủ xoay người chắp tay. Bá! Phó điện chủ lập tức thân ảnh lóe lên, đi vào Lâm Thiến Hề bên người. Ngươi thế nào, có bị thương hay không? Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Lâm Thiến Hề. Cái kia khẩn trương biểu lộ, so với chính mình phụ mẫu thụ thương còn muốn quan tâm. Ta không sao, chỉ là bị giam cầm chỉ chốc lát. Lâm Thiến Hề mím môi một cái, đối với phó điện chủ lắc đầu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Phó điện chủ rõ ràng nuối lòng một đại khẩu khí, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nhìn phía nhị đương gia vị trí. Nhị đương gia lập tức run lên, vội vàng hướng lấy phó điện chủ chắp tay, không dám ngôn ngữ. Ngươi cũng dám giam cầm tiểu thiến? Phó điện chủ trong mắt bốc lên một sợi không còn che giấu ngọn lửa. Về phó điện chủ, tình thế bức bách, bất đắc dĩ vì đó. Nhị đương gia vội vàng đáp lại nói, lúc đó Diệp Quân Lâm giết người của chúng ta, ta muốn tìm hắn báo thù, Lâm hội trưởng lại đủ tiểu quái nhiễu, ta bất đắc dĩ mới giam cầm nàng. Nghe chút lời này, phó điện chủ càng là nổi trận lôi đình, ai mẹ hắn để cho ngươi tìm Diệp Quân Lâm báo thù? Nhị đương gia lập tức sững sờ, cả người triệt để ngộ. Tại thời không chi cảnh, thời không thần điện chính là trời. Thời không thần điện người đã chết, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn mặc kệ? Phó điện chủ, ta nhị đương gia vội vàng liền muốn tiếp tục giải thích. Đúng. Phó điện chủ sắc mặt tái xanh, Lang Không hung hăng một bàn tay quất tới, trực tiếp đánh gãy nhị đương gia nói. Cái này, một màn này, làm cho tất cả mọi người ở đây lập tức giật nảy cả mình, không dám tin. Phó điện chủ vậy mà rút trật tự thần điện nhị đương gia một bàn tay. Bất kể nói thế nào, đây cũng là trưởng lão a, càng là trật tự thần điện người đứng thứ hai, cứ như vậy bị rút. Liền ngay cả Lâm Tiến Hề cùng Diệp Quân Lâm cũng bị một màn này kinh ngạc một chút. Cái này phó điện chủ có chút dữ dội a. Phó điện chủ, vì sao đánh ta? Nhị đương gia con mắt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, nhìn chằm chằm phó điện chủ. Đúng. Trả lời hắn, là phó điện chủ lần nữa lăng không một bàn tay. Thứ nhất, ngươi giam cầm tiểu thiến, liền nên bị đánh. Phó điện chủ trợn mắt tròn xoe. Nhị đương gia không tự kìm hãm được nắm thật chặt quyền, cả người nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không phục. Hắn biết phó điện chủ đối với Lâm Thiến Hề đặc biệt ưu ái, nhưng không nghĩ tới, lý do này như thế hoang đường. Hắn hung hăng nói xin hỏi phó điện chủ, ta có hay không làm bị thương Lâm hội trưởng? Đúng. Phó điện chủ lại một cái tát quất tới, cả giận nói, các loại thương tổn tới, liền mẹ hắn không phải quất ngươi cái tát, mà là muốn mạng của ngươi. Nhị đương gia trên mặt đã trở nên một mảnh sưng đỏ. Hắn gắt gao cắn răng, tốt tốt tốt, phó điện chủ uy phong thật đúng là lớn a. Ta chính là như vậy uy phong, ngươi có thể như thế nào? Phó điện chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị đương gia con mắt, ngươi nếu là không phục, hai người chúng ta ở chỗ này đánh một chầu, ngươi thắng, để cho ngươi làm cái này phó điện chủ. Nhị đương gia hung hăng cắn răng, không dám ứng thanh. Đánh, đánh cái rắm. Phó điện chủ là vạn đạo thần tổ lục trọng thiên. Đừng nhìn hai người chỉ kém lưỡng trọng thiên, nhưng là hai cái lệch trời giống như chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Hai cái khác nhau một trời một vực. Làm sao? Xem ra ngươi thật giống như không dám đánh. Phó điện chủ ánh mắt băng lãnh, ngữ khí lạnh hơn. Không dám, phó điện chủ là tổng điện phó điện chủ, mà ta chỉ là phân điện người, không dám có đi quá giới hạn cử động. Nhị đương gia khuất nhục không gì sánh được túi đầu, toàn thân đều tại khẽ run. Đường đương vạn đạo thần tổ, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Đã từng, hắn phạm phải qua vấn đề càng lớn hơn, lúc đó phó điện chủ cũng là hảo ngôn hảo ngữ. Chỉ có hôm nay, càng như thế không nể mặt mũi. Hắn biết phó điện chủ che chở Lâm Tiến Hề, nhưng không nghĩ tới lại hộ đến trình độ như vậy. Hít một hơi thật sâu, nhị đương gia cắn răng nói ra, vừa mới phó điện chủ nói, đầu tiên là bởi vì ta giam cầm Lâm Tiến Hề, như vậy, thứ hai đâu? Thứ hai chính là. Phó điện chủ lập tức sững sờ, nói không nên lời cái gì, dứt khoát trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Lâm Tiến Hề trên thân, đúng rồi, chúng ta thứ hai hẳn là cái gì? Chương 1682 nhất quyết thắng bại, không phân sinh tử. Chương 1682 nhất quyết thắng bại, không phân sinh tử. Ân. A. Lâm Tiến Hề lập tức mặt mũi tràn đầy mộng bức, chớp xinh đẹp con mắt nhìn qua phó điện chủ. Ngộng. Việc này hỏi nàng đi hỏi ai đây? Nàng cũng không biết ta. Thấy thế, hiện trường rất nhiều người, tập thể trầm mặt lại. Như thế không còn che giấu sao? Tốt xấu diễn cái đùa giỡn a. Một bên, nhị đương gia tức giận đến toàn thân run rẩy, thiết thanh sắc mặt càng trở nên có đen một chút phát tím, nghiến răng nghiến lợi nói cách khác, phó điện chủ không có đệ nhị. Có, đương nhiên là có. Phó điện chủ lập tức trừng mắt, hắn lời nói đi ra, không thể không mở cớ. Trên thực tế, hắn đương nhiên là có thứ hai, nhưng không thể nói. Vậy liền thỉnh cầu phó điện chủ cáo chi, cũng làm cho thuộc hạ rơi cái minh bạch. Nhị đương gia chăm chú nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, nếu như phó điện chủ cho không ra một đáp án, vừa mới mấy cái kia bàn tay, thuộc hạ nằm cạnh oan uổng. Vậy thuộc hạ liền muốn cùng nhị điện chủ trước mặt muốn một cái công đạo. Nhị điện chủ, nghe được xưng hô thế này, phó điện chủ lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Thời không thần điện, kỳ thật chỉ có điện chủ cùng phó điện chủ. Nhị điện chủ là về sau mới có. Từ khi điện chủ không có tung tích, một số người đề cử đi ra một cái đại diện điện chủ. Trên thực tế, cái này hẳn là do phó điện chủ làm nhiệm. Nhưng bởi vì quan hệ cùng tư lịch nguyên nhân, hắn cái này phó điện chủ cũng không có trở thành thời không thần điện đại diện điện chủ, mà là một cái khác trưởng bối làm đại diện điện chủ. Ngay từ đầu, hết thảy đều rất bình thường, trưởng bối cũng lấy đại diện điện chủ tự cho mình là. Nhưng dần dần, không biết làm tại sao, liền trở thành chân chính điện chủ. Được người xưng là nhị điện chủ. Địa vị còn tại hàng thật giá thật phó điện chủ phía trên. Nghe ngươi ý tứ, là định dùng thúc phụ tới áp chế ta. Phó điện chủ ánh mắt híp lại, trong đó lóe ra nguy hiểm quan mang. Không dám, chỉ là thuộc hạ cần một cái công đạo. Nhị đương gia cúi đầu, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong lời nói không phục. Phó điện chủ trong mắt lánh quang, càng thịnh vượng. Phó điện chủ. Lúc này, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Lâm Tiến Hề, đột nhiên mở miệng xưng hô. Thế nào? Nghe được nàng, phó điện chủ lập tức thay đổi vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn qua Lâm Tiến Hề. Điểm thứ hai, là bởi vì trật tự thần điện nhị đương gia nói không giữ lời, bại hoại chúng ta thời không thần điện thanh danh. Lâm Tiến Hề nhẹ nhàng mở miệng, hóa giải có chút kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Bất kể nói thế nào, trước ổn định phó điện chủ. Phó điện chủ kỳ thật cũng biết, chính mình vừa mới biểu hiện có chút quá nóng, chỉ là chính hắn cũng không chế không nổi, nghe được nhị điện chủ ba chữ này, liền không nhịn được muốn nổi giận. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình của mình, lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua nhị đương gia, tiểu thiến nói, ngươi nói không giữ lời. Phó điện chủ, ngươi là điện chủ, Lâm Tiến Hề không phải. Nhị đương gia ngôn ngữ đột nhiên trầm thấp, nếu như chỉ bằng nàng ăn nói bừa bãi, ngươi giống như này oan uổng thuộc hạ trong lòng cũng là không phục. Ngươi nói không để cho nhúng tay Diệp Quân Lâm gió êm dịu vũ tướng quân chiến đấu, hết lần này tới lần khác tại kết thúc về sau đối với Diệp Quân Lâm nổi lên, đây không phải nói không giữ lời là cái gì? Lâm Tiến Hề không chút hoang mang đạo. Hừ, ta có hay không giải thích với ngươi qua, bọn hắn giao chiến thời điểm, ta không có đối với Diệp Quân Lâm động thủ, đằng sau mới ra tay. Nhị đương gia lạnh lùng nói. Phó điện chủ sắc mặt lần nữa trở nên trầm thấp đứng lên. Hắn kỳ thật cũng không biết nơi này chân tướng, chỉ là đã nhận ra nơi này có vạn đạo thần tổ ba động, lúc này mới chạy tới. Nhưng từ cái này nói phiến ngữ ở trong, cũng biết một chút nguyên do. Đơn giản là mưa gió tướng quân lấy thế để người, kết quả bị Diệp Quân Lâm chém giết, sau đó trật tự thần điện nhị đương gia chuẩn bị giết Diệp Quân Lâm. Loại sự tình này, phó điện chủ cảm thấy chơ chẽn, có thể không có cách nào phản bác. Đầu tiên nhị đương gia xác thực không có tại hai người giao chiến thời điểm động thủ, thứ yếu nhị đương gia gắn liền với thời gian không thần điện người báo thủ, cũng coi là sư xuất nổi danh. Làm phó điện chủ, hắn thật đúng là không thể nói cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm mặc. Lâm Tiến Hề cũng không nhịn được đại mi nhíu chặt. Dưới loại tình huống này, mặc nàng ăn nói khéo léo, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Cuối cùng, các nàng là thời không thần điện người. Nếu như không có tầng thân phận này, ngược lại là có thật nhiều phương pháp giải quyết. Có thân phận này, khó. Cơ hội là không có cách nào hóa giải lần này sự tình. Nếu không, tất nhiên sẽ đụng phải thời không thần điện mọi người vật dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhìn qua bọn hắn khó xử biểu lộ, Diệp Quân Lâm cũng biết bọn hắn vì sao xoắn xuýt. Hắn đối với phó điện chủ chắc tay, "Phó điện chủ, có thể nghe ta một lời." Diệp công tử mới nói. Phó điện chủ cũng liền bận bịu đối với Diệp Quân Lâm chắc tay. "Diệp công tử." Nghe được xưng hô thế này, Diệp Quân Lâm trong lòng lập tức run lên. Ba chữ này, kỳ thật rất bình thường. Nhưng Diệp Quân Lâm thân phận, dù sao cũng là Diệp tộc công tử, đối với cái này có chút mẫn cảm. Hẳn là cái này phó điện chủ biết chút ít cái gì. Trong lòng suy tư, Diệp Quân Lâm lần nữa chắp tay, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, có thể để cho ta chính mình đến giải quyết chuyện này. Tự mình giải quyết. Phó điện chủ biểu lộ lập tức sững sờ, hầu nghi nhìn Diệp Quân Lâm vài lần. Linh hư thần tổ sơ kỳ, cảnh giới này, muốn cùng bạn đạo thần tổ tứ trọng thiên người tự mình giải quyết, muốn chết a. Lâm Tiến Hề cũng biểu lộ siết chặt, vội vàng hô, ngươi bất tranh cãi, để bọn hắn tự mình giải quyết, cũng chỉ có thể là đánh một trầu. Diệp Quân Lâm hẳn phải chết. Cùng bọn hắn lo lắng so sánh, nhị đương gia trong mắt đột nhiên hiện lên hàn quang. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, phó điện chủ, Lâm hội trưởng, các ngươi nghe được đi, cái này Diệp Quân Lâm muốn cùng ta tự mình giải quyết, ta nghĩ các ngươi không cần thiết đúng tay. Hắn là bằng hữu ta. Lâm Tiến Hề lập tức quỳ lên, không chậm trễ chút nào nói ra. Tiểu Tiến bằng hữu chính là ta bằng hữu. Phó điện chủ cũng theo sát lấy đạo. Hai vị, không cần như vậy, hảo ý ta xin tâm lĩnh. Diệp Quân Lâm tiến lên một bước, nhìn một chút Lâm Tiến Hề, lại nhìn một chút phó điện chủ, ta nói mình có thể giải quyết, liền tự mình giải quyết. Cái này, hai người đồng thời im lặng, trong lòng thoáng có chút tức giận. Cái này Diệp Quân Lâm đầu là thật chủ. Chúng ta trăm phương ngàn kế cứu ngươi, ngươi lại khư khư cố chấp tìm đường chết. Bất quá, giải quyết trước đó, ta có một điều thỉnh cầu. Diệp Quân Lâm mở miệng lần nữa. Ngươi nói. Phó điện chủ trong lòng bực bội, dứt khoát trước nghe một chút Diệp Quân Lâm muốn nói gì. Giúp ta chuẩn bị một chỗ, tốt nhất đừng để cho người ta quan chiến, ta muốn cùng hắn nhất quyết thắng bại, không phân sinh tử. Diệp Quân Lâm trong mắt, hàn quang chợt lóe lên. Cái gì? Phó điện chủ lập tức không dám tin kinh hô. Đây thật là muốn chết. Nói mình giải quyết, có lẽ còn có đấu văn phương thức giải quyết. Nhất quyết thắng bại, không phân sinh tử. Tám chữ này đi ra, quả quyết không có bất kỳ cái gì phương pháp khác. Xin mời phó điện chủ hỗ trợ. Diệp Quân Lâm lần nữa chắp tay, ngôn ngữ thành khẩn. Cái này phó điện chủ lập tức chần chờ, đột nhiên hắn nghĩ tới có người đã nói với hắn, Diệp Quân Lâm không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Có lẽ, hắn thật có biện pháp. Nghĩ đến, phó điện chủ cuối cùng nhẹ gật đầu, đi, địa phương ta giúp ngươi tìm. Phó điện chủ. Lâm Tiến Hề lập tức kinh hãi, đội vàng liền muốn bắt bỏ. Diệp Quân Lâm cũng đã chắp tay mở miệng, đa tạ phó điện chủ. Nói xong, hắn lạnh lùng mắt nhìn nhị đương gia, từng bước đi tới, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được, một loại khí tức lôi cuốn lấy ngôn ngữ mở miệng. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là một đống vạn đạo thần tổ. Chúng ta, chờ xem. Chương 1683 vạn đạo thần tổ thủ đoạn. Chương 1683 vạn đạo thần tổ thủ đoạn. Tiểu tử, ta chờ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhị đương gia lạnh lùng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, đồng dạng dùng phương thức đặc thủ, truyền lại ra chỉ có hai người có thể nghe được. Hắn thấy, tuyệt không người có thể có được một đống vạn đạo thần tổ. Đây chỉ là Diệp Quân Lâm ngoại lệ nội nhẫm, cố ý thả ra ngoan thoại thôi, hoàn toàn không đủ gây sợ, cũng tuyệt đối không có khả năng bị câu nói này bị dọa cho phát sợ. Đường đường vạn đạo thần tổ, nếu như bị linh hư thần tổ hù đến, đó mới là mất mặt đến cực điểm. Tốt, ta cũng chờ lấy ngươi thủ đoạn tàn nhẫn. Diệp Quân Lâm con mắt băng lãnh, có chút xâm nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hai người đối mặt, ánh mắt lạnh như băng bên trong, lại phảng phất có kịch liệt ánh lửa tại đối sạng. Ngươi, ai? Lâm Tiến Hề muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thật sâu thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, nàng biết mình nhiều lời vô ích, chỉ hy vọng Diệp Quân Lâm thật có thể tự mình giải quyết cái này chuyện khó giải quyết. Tin tưởng Diệp Quân Lâm. Lúc này, phó điện chủ đi đến Lâm Tiến Hề bên người, an ủi vô vô bờ vai của nàng. Lâm Tiến Hề hé miệng, nhẹ gật đầu. Hừ. Nhị đương gia sắc mặt tái xanh, trong lòng cực độ khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng. Hai cái thời không thần điện người, vậy mà tin tưởng một ngoại nhân, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Diệp Quân Lâm ánh mắt càng thêm băng lãnh cùng hung tàn. Hai vị, đi theo ta. Phó điện chủ nhìn hai người một chút, đánh gậy hai người trong bóng tối phân cao thấp. Tốt. Diệp Quân Lâm gật đầu. Nhị đương gia ánh mắt lấp lóe, chợt nói phó điện chủ, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Phó điện chủ liếc mắt nhị đương gia, ánh mắt không có bất kỳ tình cảm ba động gì. Ta muốn để Tô Tuyết Nhi quan chiến. Nhị đương gia hờ hững quét mắt Diệp Quân Lâm, cười lạnh nói, hắn nói Tô Tuyết Nhi là vợ hắn, như vậy để vợ hắn quan chiến, coi là thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Hắn chính là muốn cho Diệp Quân Lâm tại để ý nhất mặt người trước số mặt. Không đối, không phải số mặt, là tử vong. Tàn nhẫn tử vong. Giết người chu tâm. Diệp Quân Lâm lập tức trong mắt hơi híp, trong đó hàn quang đại thả. Cái này phó điện chủ không khỏi mặt lộ chần chờ, thật sâu mắt nhìn Diệp Quân Lâm, chuyện này còn cần Diệp công tử gật đầu mới được. Theo lý thuyết, để thê tử quan chiến, sát thực thiên kinh địa nghĩa. Không cần, các loại sau khi đánh xong, ta tự nhiên sẽ tới tìm ta thê tử. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình, mở miệng cự tuyệt. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi gặp nàng sao? Nhị đương gia nhếch răng cười, như là đã đến trình độ này, hắn dứt khoát cũng không che giấu. Sát cơ tất hiện, ta nhất định có thể nhìn thấy nàng, chỉ là ngươi, muốn hay không cùng ngươi thân bằng hảo hữu, lưu lại ngươi gì ngôn. Diệp Quân Lâm nheo mắt lại, không chút nào né tránh nhìn chằm chằm nhị đương gia. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Nhị đương gia hừ lạnh, hung hăng vất một cái ống tay áo. Nếu Diệp công tử không có ý định thông chi Tô Tuyết Nhi, vậy các ngươi trực tiếp đi theo ta đi. Phó điện chủ mở miệng lần nữa, đánh gây hai người đối chọi gay gắt, chuẩn bị khi xuất phát, ánh mắt lại là hướng những cái kia lúc trước chính là ở đây trên thân mọi người đã qua. Các ngươi cũng cùng theo một lúc đi quan chiến. Những người này, ngay từ đầu ngay tại, dấu giếm cũng không gạt được, còn không cho bọn hắn đi theo. Nếu không, không chừng sẽ truyền cái gì. Đến lúc đó sẽ chỉ có nhiều người hơn biết Diệp Quân Lâm cùng Trật Tự Thần Điện nhị đương gia tiến hành chiến đấu. Loại sự tình này, càng ít người biết càng tốt. Là, nghe được phó điện chủ lời nói, đám người vội vàng có chút hưng phấn chắc tay. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, nhị đương gia là thế nào đem Diệp Quân Lâm giàn bật đến chết. Đi thôi. Phó điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, một tay giữ chặt Lâm Tiến Hề, thân ảnh khẽ động, chính là hướng nào đó một chỗ bay đi. Những người khác đều là theo sát phía sau. Tại phó điện chủ dẫn đầu xuống, rất mau tới đến một cái đơn độc mật thất. Mật thất này, ước chừng chỉ có thể dung nạp mười mấy người. Diện tích xem như rất nhỏ. Phó điện chủ chỉ mật thất một cái vết tường, nơi này, có ta một mình mở một cái không gian, tiến vào bên trong, tuyệt không người có thể đánh nhiễu. Đùng. Ngón tay hắn một túm, một tia sáng từ đầu ngón tay phóng xạ, rơi vào trên vết tường. Ông. Một mặt kia vết tường, lập tức có một cái năng lượng vòng xoáy xuất hiện. Tiến vào bên trong này, liền có thể tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian, trừ phi thực lực mạnh hơn ta, không phải vậy không người có thể phá. Phó điện chủ giải thích, dẫn đầu thân ảnh khẽ động, bay vào trong vòng xoáy. Ba ba ba. Những người khác cũng không chậm trễ, đều là thân ảnh chớp động, tiến vào bên trong. Vừa tiến vào, Diệp Quân Lâm chính là phát giác được, một tia sáng chiếu ánh xuống tới. Hắn híp mắt ngẩng đầu nhìn, đúng là gặp được một vầng mặt trời. Cái này khiến hắn lập tức sửng sốt. Chỗ không gian này là phó điện chủ đơn độc mở, có thể trong đó lại có thái dương. Khó có thể tin. Phải biết, liền ngay cả hắn âm dương kiếm vực đã như vậy hoàn thiện, nhưng cũng chỉ là dùng âm dương chi lực mô phỏng thái dương cùng mặt trăng, đặt tới ngày đêm hiệu quả. Đừng phát ngốc, đây không phải là thật. Tựa hồ biết Diệp Quân Lâm nghi hoặc, phó điện chủ tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Tốt chân thực. Diệp Quân Lâm lấy lại tinh thần, từ đấy lòng tán thán nói: "Hừ, ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu, còn mưu toan khiêu chiến vạn đạo thần tổ." Một bên nhị đương gia thấy thế, lập tức cười lạnh liên tục, trong lòng đối với Diệp Quân Lâm càng thêm khinh thường một chút. Loại thủ đoạn này, đối với tinh thông thời không vạn đạo thần tổ mà nói, chỉ là hạ bút thành văn tiểu bản lĩnh thôi. Ta mặc dù không hiểu, nhưng không trở ngại ta giết chết ngươi. Diệp Quân Lâm lãnh đạm không gì sánh được, thậm chí là có chút đạm mạc mắt nhìn nhị đương gia. Cuồng vọng. Nhị đương gia lần nữa hừ lạnh, thân ảnh khẽ động, chớp mắt tiến lên trong trượng, đứng tại một cái địa phương trống trải, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Hắn đưa tay, đối với Diệp Quân Lâm ngoắc ngoắc một tay, "Tới đi." Diệp Quân Lâm lại không động chút nào một chút. Hắn quay đầu nhìn qua phó điện chủ, khiêm tốn đỉnh giáo, "Xin hỏi phó điện chủ, mặt trời này là như thế nào tiến vào người trong không gian này?" "Ha ha, đây cũng không phải là việc khó gì, mọi người đều biết, Vạn Đạo Thần Tổ đã đạt đến vạn pháp tự nhiên cảnh giới, nhất là ta thời không thần điện, đối với thời không lực lượng có rất sâu tạo nghệ. Ta mặc dù không thể đem thật thái dương đặt vào đơn này độc không gian, nhưng lại có thể tại trong không gian lưu lại một cái khe hở, sau đó tại đem thái dương phụ cận không gian chuyển đến đây nói đến rất phiền phức, nhưng tổng kết lại cũng đơn giản, chính là đem thái dương chết xạ chi quang chỗ vùng không gian kia, bổ khuyết bên trên khe hở này. Như vậy, liền có cùng thái dương thần hình có được ánh nắng, về phần thái dương bộ dáng, chỉ là vì đẹp mắt cùng thói quen, tiện tay cải biến ánh sáng hình dạng. Nếu như vui lòng, ta thậm chí có thể làm cho hắn biến thành cái truy hình. Phó điện chủ có chút hiền lành, không có chút nào giấu giếm, đồng dạng nhìn cũng không nhìn nhị đương gia một chút, hởi mở đối với Diệp Quân Lâm giải thích. Thì ra là thế. Diệp Quân Lâm lập tức giật mình, có chút cảm tạ đối với phó điện chủ chắc tay. Hai người như vậy không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, trực tiếp làm cho cái kia Trật Tự Thần Điện nhị đương gia sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Hắn dòng chống thua chiêng, đổi lấy lại chỉ là triệt để không nhìn. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ. Vâng. Nhị đương gia đúng là không nói hai lời, hội tụ năng lượng, một quyền đánh phía Diệp Quân Lâm. Mà lúc này, Diệp Quân Lâm hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Chương 1684 thu nhập lĩnh vực. Chương 1684 thu nhập lĩnh vực. Coi chừng. Lâm Tiến Hề thấy thế, lập tức giật nảy cả mình, đội vàng cao giọng hô. Liền ngay cả mặt khác mấy cái người quan chiến, cũng đều là không khỏi biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới nhị đương gia lại đột nhiên động thủ. Đây cơ hội là đánh lén. Diệp Quân Lâm lại là động cũng không động, phản phất không có phát giác. Hừ, hèn hạ. Phó điện chủ cảnh giới cao hơn, tất nhiên là có chỗ phát giác, lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, đưa tay chính là một trường vô ra ngoài. Một trường này, năng lượng mãnh liệt. Vâng. Song phương năng lượng, tại nửa đường hung hăng va chạm, lập tức đất rung núi chuyển. Toàn bộ không gian đều đang chấn động. Nhị đương gia lập tức miệng phun máu tươi, thân thể run lên, sắc mặt thống khổ, một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất. Ngươi vậy mà động thủ với ta? Hắn ngẩng đầu, không dám tin nhìn qua phó điện chủ. Ngươi đối với một cái linh hư thần tổ tiến hành đánh lén, liền xem như thắng, cuối cùng cũng là ném chúng ta thời không thần điện mặt. Phó điện chủ lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt như kiếm. Một phen, càng đem nhị đương gia nói á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Đánh lén, đúng là ám muội. Chỉ là lúc trước bị không để ý tới, lửa giận trong nháy mắt cuộn, hắn căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy dù sao Diệp Quân Lâm hẳn phải chết, dứt khoát một quyền làm chết đi. Không nghĩ tới, cùng là thời không thần điện người phó điện chủ sẽ độc thủ. Đây chính là các ngươi thời không thần điện cách làm sao? Lúc này, Diệp Quân Lâm phảng phất mới vừa vặn lấy lại tinh thần, lập tức trợn mắt tròn xoe trừng mắt nhị đưa ra. Lúc đó hắn tự nhiên là có phát giác, chỉ là cố ý không động thủ thôi. Việc này là cá nhân ta sự tình, cùng thời không thần điện không quan hệ. Nghe được lời ấy, nhị đương gia vội vàng mở miệng. Nếu như cùng thần điện dính líu quan hệ, phó điện chủ khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến lúc đó sẽ còn liên lụy nhị điện chủ. Đây là tuyệt đối không được. A, thật sao? Diệp Quân Lâm phảng phất không tin, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng. Đương nhiên là. Nhị đương gia liền vội vàng đứng lên, nhưng lại là nhịn không được che ngực, lung la lung lay ngồi xổm xuống. Vừa mới một lần kia va chạm, hắn trực tiếp bị trọng thương. Cái này kỳ thật cũng là phó điện chủ cố ý giúp Diệp Quân Lâm. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta tạm thời tin ngươi một lần. Diệp Quân Lâm nửa tin nửa ngờ bộ dáng, lại nhìn mắt phó điện chủ, nói cách khác, từ giờ trở đi, sinh tử của hắn cùng thời không thần điện không quan hệ, đúng hay không? Lúc trước giết mưa gió tướng quân, lập tức nhảy ra một cái trật tự thần điện nhị đương gia muốn báo thù, Diệp Quân Lâm cũng không muốn để chuyện xưa tái diễn. Sớm đem loại tình huống này triệt để bóp chết trong trứng nước. Đối với phó điện chủ gật đầu, lại nhìn mắt nhị đương gia, tự ngươi nói, có phải hay không ý tứ như vậy? Không sai, chính là cái ý tứ này. Nhị đương gia gật đầu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh khí tức, lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm về phía Diệp Quân Lâm. Hán, tất cả mọi người nghe được, đến lúc đó, nếu như thời không thần điện có người tìm ta trả thù, các ngươi cần phải vì ta làm chứng. Diệp Quân Lâm cười một tiếng, đối với đám người chắp tay, cuối cùng nhìn về phía phó điện chủ. Đương nhiên, phó điện chủ cũng là cười một tiếng, lại nói tiếp, nếu như ngươi bại, ở trong tay của hắn vẫn lạc, sau lưng ngươi người báo thù, cũng chỉ có thể tìm hắn, cũng không thể tìm chúng ta toàn bộ thời không thần điện. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm ánh mắt hơi nhíu. Xem ra cái này phó điện chủ, quả nhiên là biết một chút bối cảnh của chính mình. Thời không thần điện đã là siêu nhiên thế lực, nhưng hắn vẫn lo lắng cho mình người sau lưng trả thù. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phó điện chủ ít nhất là biết, sau lưng mình có không kém gì thời không thần điện thế lực. Mà nhị đương gia nghe nói như thế, sắc mặt cũng lập tức âm trầm không gì sánh được, coi như hắn tại ngốc, cũng nghe đi ra Diệp Quân Lâm là cố ý làm như thế. Liền ngay cả phó điện chủ, chỉ sợ cũng là cố ý phối hợp Diệp Quân Lâm. Hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại có nỗi khổ không nói được. Hắn xem như biết, vì sao phó điện chủ có thể nhẹ nhõm ngăn lại một cái kia, lại vẫn cứ muốn để chính mình bản thân bị trọng thương. Cái này hoàn toàn là tại cho Diệp Quân Lâm trải đường a. Nhị đương gia càng nghĩ, sắc mặt chính là càng âm trầm, lạnh lùng nói, Diệp Quân Lâm lại nói của ngươi hết à? Còn có một câu. Diệp Quân Lâm híp mắt cười một tiếng. Nhị đương gia không khỏi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt âm tình bất định lấp lóe, đột nhiên hít một hơi thật sâu, lại sâu sắc phun ra. Gia hỏa này khẳng định là đang cố ý tiêu hao sự chịu đựng của mình, tuyệt không thể thượng sáo. Dứt khoát, hắn hai chân co lại, tại mặt đất tòa hạ, điều trị khí tức của mình. Diệp công tử còn có chuyện gì? Phó điện chủ nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Ta muốn hỏi hỏi một chút, ngươi chỗ không gian này có thể phóng thích lĩnh vực sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Vấn đề này quan hệ đến hắn đến tột cùng là thả hay là tiến hành thu. Thả, liền muốn bại lộ Long tộc, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thả. Thu, liền đơn giản nhiều, chỉ cần đem nhị đường ra thu nhập chính mình âm dương kiếm vực bên trong, tự nhiên sẽ có vô số Long tộc nhằm vào hắn. Ta nếu để cho các ngươi ở chỗ này tiến hành chiến đấu, tự nhiên là bởi vì nơi này tuyệt đối có thể cho các ngươi phóng thích bất kỳ thủ đoạn nào. Phó điện chủ tự tin cười một tiếng, các ngươi tùy tiện đánh, chớ nói lĩnh vực, chính là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, cũng hoàn toàn có thể thi triển. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Quân Lâm chắp tay nói, đa tạ. Nói xong, Diệp Quân Lâm quay người, nhìn về phía nhị đương gia, ta nói xong, ngươi có thể làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đủ quang minh lỗi lạc. Phó điện chủ thấy thế, lập tức đối với Diệp Quân Lâm giơ ngón tay cái lên, lại có ý định vô tình mắt nhìn nhị đương gia, không giống một ít người, đơn giản mất mặt. Nghe vậy, nhị đương gia mí mắt hung hăng run lên. Cái này hiển nhiên nói là chính mình. Không có khả năng khí, không có khả năng khí. Bọn hắn chính là muốn cho chính mình tức giận, từ đó trương pháp toàn loạn, mình tuyệt đối không thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Hít sâu một hơi, nhị đương gia từ mặt đất đứng lên, trên người năng lượng chậm rãi phóng thích mà ra, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, mời đi. Bá. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm trong chớp mắt hóa thành lưu quang, phóng tới đối phương. Vâng. Đấm ra một quyền, thẳng bức nhị đương ra mặt. Chỉ là linh hư thần tổ, vô luận ngươi làm sao xuất kỳ bất ý, vô luận ta đến tuột cùng thụ thương đa trọng, ngươi cũng đừng hòng ở trước mặt ta làm cản. Nhị đương ra cười lạnh, con mắt ngưng tụ, một vòng tinh quang bắn ra. Vâng. Hai cỗ năng lượng va chạm, Diệp Quân Lâm sắc mặt lập tức chấp nhận. Phúc. Chỉ lần đầu giao phòng, còn chiếm theo thiên cơ, nhưng hắn vẫn là bị chấn động đến thổ huyết. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Nhưng đây cũng chính là Diệp Quân Lâm mục đích. Hắn không có khả năng trực tiếp phóng thích lĩnh vực, như thế nhị đương gia chỉ cần năng lượng chấn động, liền có thể đem hắn lĩnh vực hoàn toàn no bạo. Cho nên, nhất định phải để nhị đương gia trước tiến hành công kích. Sau đó, thừa dịp công kích khoảng cách, đem nó thu nhập trong lĩnh vực. Hiện tại chính là thời điểm. Âm Dương kiếm vực. Diệp Quân Lâm mặc kệ chính mình thương thế, trên thân lập tức quang mang nở rộ, trực tiếp đem lĩnh vực của mình thi triển ra, bao phủ tại nhị đương gia trên thân. Bá. Thân ảnh của hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn tiến nhập lĩnh vực. Chương 1685 vạn đạo thần tổ rung động. Chương 1685 vạn đạo thần tổ rung động. Biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiến Hề lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía phó điện chủ. Không có biến mất, chỉ là Diệp Quân Lâm thi triển lĩnh vực. Ngắm nhìn trước mặt trống trải, phó điện chủ chậm rãi lắc đầu. Thân là mảnh không gian này chủ nhân, hắn rõ ràng cảm nhận được, Diệp Quân Lâm phóng xuất ra một cái đơn độc không gian, đem hai người thu vào. Ngu xuẩn. Nghe được lời ấy, Lâm Tiến Hề sắc mặt lại biến, không khỏi hung hăng mắng một câu. Ngu xuẩn sao? Phó điện chủ biểu lộ đông nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, quả thực là cái đại ngốc. Lâm Tiến Hề hung hăng cắn răng, chỉ là trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Lĩnh vực tại trong cùng cảnh giới, quả thật có thể lấy được ưu thế lớn, nhưng đối mặt cảnh giới càng mạnh người, thi triển lĩnh vực chính là một loại hành động tự sát. Nếu như chỉ kém một hai cái tiểu cảnh giới, còn có thể dùng lĩnh vực liệu một phen. Nhưng bây giờ kém nhiều lắm. Nhị đương gia tùy tiện một đạo khí tức bộc phát, liền có thể đem lĩnh vực hoàn toàn no bạo. Đến lúc đó, Diệp Quân Lâm tất nhiên sẽ nhận to lớn phản vệ. Chỉ có một con đường chết. Chưa hẳn. Phó điện chủ lại lần nữa lắc đầu, nghiền ngẫm biểu lộ càng thêm trêu tức. Hắn chợt nhớ tới, Diệp Quân Lâm từng hỏi có thể hay không phóng thích lĩnh vực. Cái này rõ ràng là có hậu thủ. Chỉ là không biết, chuẩn bị ở sau đến tột cùng là cái gì. Ân. Diệp Hành Chí. Hay là thiên cơ các vị kia kinh khủng lão nhân dưới trướng cường giả. Cũng hoặc là, thủ đoạn khác. Phó điện chủ suy tư, vuốt ve cằm của mình, tỉ mỉ phân tích. Có ý tứ gì? Lâm Tiến Hề không khỏi sững sờ, không biết cái này chưa hẳn chỉ là cái gì. Nghe ta, đem tâm thả trong bụng, tin tưởng bằng hữu của ngươi. Phó điện chủ nhẹ nhõm cười cười, vô vô Lâm Tiến Hề bả vai. Lâm Tiến Hề không hiểu, lần nữa sửng sốt. Chỉ là nhìn phó điện chủ như vậy đã tính trước bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể cưỡng ép nén quyết tâm đầu bất an, chăm chú mím môi một cái. Nếu như lĩnh vực bị no bạo, hắn trọng thương đi ra, ngươi cần phải giúp hắn một chút. Ừ, đi. Phó điện chủ cười híp mắt gật đầu, trong lòng không có quá coi ra gì. Trong lĩnh vực, nếu như cất giấu một cái cường giả tuyệt thế, đâu còn dùng hắn xuất thủ. Mà hiện trường những người khác, lúc này cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảnh giới bị Lâm Tiến Hề cường đại, bởi vậy ngay đầu tiên liền biết là Diệp Quân Lâm thả ra lĩnh vực. Đây không phải muốn chết ta. Dám ở Vạn Đạo Thần Tổ tứ trọng tiên trước mặt phóng thích lĩnh vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều nhất hai cái hô hấp, lĩnh vực liền sẽ bị no bạo. Chết chắc. Toàn trường đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không sinh cơ. Mà tại ngoại giới hỗn loạn nghị luận thời điểm, Âm Dương kiếm vực bên trong, Diệp Quân Lâm đã sớm sớm cùng Đông Đảo Long tộc cường giả bố trí xong kết thúc. Bá. Nhị đương gia thân ảnh, phút chốc xuất hiện tại Âm Dương kiếm vực bên trong. Hắn vừa mới đối với Diệp Quân Lâm phát động công kích, lúc này chính là khe hở thời khắc. Lĩnh vực. Vừa tiến vào, nhị đương gia ánh mắt trầm xuống, chợt cười lạnh, đem ta kéo vào lĩnh vực của ngươi lại có thể thế nào, chỉ có thể gia tốc ngươi tử vong quá trình. Nhìn ta một đạo hô hấp, đưa ngươi lĩnh vực no bạo, nhìn ngươi cái gì? Lời còn chưa dứt, nhị đương gia con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Rồng. Thần long. Một đống thần long. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, số lượng nhiều, lại giống như châu chấu. Có được vạn đạo thần tổ khí hơi thở thần long, số lượng cũng là không ít. Ba ba bá. Những cái kia thần long, cơ hồ vô địch tư thái, phóng thích huy hoàng long uy, nhanh như thiểm điện huy động cái đuôi của mình. Trong chớp mắt, liền đem nhị đương gia lôi cuốn, triệt để khống chế lại. Xuy. Lại có một đầu thần long, đột nhiên há mồm phun ra một đạo long khí, giống như một đạo sáng chói không gì sánh được kia băng, chớp mắt đâm vào nhị đương gia xương tỳ bà. Ông. Nhị đương gia trên thân, lập tức quang mang nở rộ, khí tức phi tốc tán đi, liền giống như xì hơi khí cầu. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí tức hoàn toàn tiêu tán, quang mang cũng thu liễm. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, ngay cả một cái hô hấp đều không có. Đến tận đây, tại không thu hồi xương tỷ bà bên trên năng lượng trước đó, nhị đương gia cũng chỉ có thể biến thành một tên phế nhân, không còn chút nào nữa sức phản kháng. Mà nhị đương gia phảng phất không có phát giác một dạng, hắn đã ngây người, trợn mắt hốt mồm, ngây ngốc nhìn qua hết thảy trước mắt. Một đống. Hắn hiện tại cuối cùng là lý giải cái gì gọi là một đống vạn đạo thần tổ. Diệp Quân Lâm không có gạt người, nhưng coi như hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông Diệp Quân Lâm vì sao có được long tộc. Nhị đương gia tư duy gần như ngốc trệ, giống nhau ánh mắt của hắn. Bá. Diệp Quân Lâm thân ảnh nhoáng một cái, đi vào nhị đương gia trước mặt, khép lại mắt nhìn lấy bị long vĩ lôi cuốn nhị đương gia, nét miệng lộ ra sâm nhiên dáng tươi cười. Lao Tất Đăng, nhìn thấy một đống này vạn đạo thần tổ sao? Diệp Quân Lâm đưa tay tại nhị đương gia trên mặt hung hăng đập mấy lần. Nhị đương gia lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh hãi không gì sánh được, cả người đều không tự kiềm hãm được run rẩy lên, mồ hôi lạnh như mưa. Ngươi không phải muốn lộng chết ta à? Không phải muốn cho ta kiến thức tàn nhẫn à? Đến à, ngươi qua đây à, ngươi đánh ta à? Diệp Quân Lâm hung hăng níu lại nhị đương gia tóc, dùng sức lung lay. Đừng nói, biểu tình kia thật là có điểm cần ăn đòn. Từ khi đi vào thời không thần điện, Diệp Quân Lâm liền bị một bụng tử khí, lúc này ở địa bàn của mình, rốt cục có thể hoàn toàn làm cản. Hắn đương nhiên muốn hung hăng phách lối một lần. Nhị đương gia run lẩy bẩy, nghiễm nhiên đã trợn tròn mắt, toàn bộ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới, trên đời thực sự có người có được một đống vạn đạo thần tổ. Càng thêm nghĩ không ra, cái này lại là xuất từ một cái linh hư thần tổ thủ bút. cái này mẹ nó hoàn toàn là không nói đạo lý sự thật a, tuyệt không phù hợp logic. Nhị đương gia cơ hồ tuyệt vọng, chủ nhân, gia hỏa này xử trí như thế nào? Lúc này đem long khí rót vào nhị đương gia xương tỷ bà thần long mở miệng hỏi. Nghe vậy, nhị đương gia trong lòng run lên, triệt để tuyệt vọng. Chủ nhân, đương đương vạn đạo thần tổ xưng hô Diệp Quân Lâm chủ nhân, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Đúng rồi, Diệp Quân Lâm lá Diệp tộc người. Nhị đương gia lập tức toàn thân một cái giật mình, nếu như là Diệp tộc người, hết thảy không hợp lý tựa hồ cũng có thể nói thông. Mặc dù thu phục long tộc là rất khó sự tình, nhưng Diệp tộc không phải là không được, chỉ là lúc trước chưa từng có nghe nói qua Diệp tộc có cái Diệp Quân Lâm. Tại Thiên Tiêu bảng công bố đằng sau, Diệp tộc cũng chưa từng thừa nhận qua Diệp Quân Lâm thân phận. Bởi vậy, mặc cho ai cũng không có đem Diệp Quân Lâm cùng Diệp tộc liên hệ tới. Dù sao đều là siêu nhiên thế lực, bọn hắn hiểu rõ so với người bình thường càng nhiều, biết Diệp tộc khẳng định không có Diệp Quân Lâm nhân vật như vậy. Nhưng bây giờ, không liên lạc được đi. Nghĩ tới đây, nhị đương gia vội vàng nói Diệp Quân Lâm, ngươi có phải hay không Diệp tộc người? Là như thế nào, không phải thì như thế nào? Diệp Quân Lâm thản nhiên nói, ta biết Diệp tộc tộc trưởng, cùng hắn quan hệ không ít, chúng ta thời không thần điện cũng cùng Diệp tộc có một ít hợp tác, hy vọng có thể xem ở Diệp tộc tộc trưởng trên mặt mũi, bỏ qua cho ta lần này. Nhị đương gia có chút khẩn trương cùng thấp thỏm nuốt ngụm nước bọt, chờ mong ánh mắt thành khẩn không gì sánh được nhìn qua Diệp Quân Lâm. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Diệp Quân Lâm lại là mặt lộ trêu tức, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nhận biết Diệp tộc tộc trưởng? Chương 1686 vẽ bánh nướng. Chương 1686 vẽ bánh nướng. Nghe chút lời này, nhị đương gia lập tức vui mừng trong bụng, biết mình đoán đúng. Diệp Quân Lâm khẳng định là Diệp tộc người. Nếu không có như vậy, hắn tuyệt sẽ không hỏi nhiều một câu nói kia. Nhị đương gia liền vội vàng gật đầu nói, thiên chân vạn xác, tuyệt không dám lừa gạt ngươi. Có đúng không? Diệp Quân Lâm dáng tươi cười càng trêu tức, ánh mắt nghiền ngẫm, có chút hăng hái nhìn qua hắn. Gặp nó cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhị đương gia liên tục không ngừng nói việc này quan hệ trọng đại, cực kỳ bí ẩn, ngươi mặc dù thiên phú xuất sắc, nhưng ở Diệp tộc bên trong cũng chỉ là một cái văn bối, tư lịch còn thấp, có lẽ còn không cách nào tiếp xúc đến như vậy hạch tâm sự tình, bởi vậy mới không biết ta cùng quý tộc tộc trưởng có chỗ gặp nhau. A, nói nghe một chút. Diệp Quân Lâm thuận thủy đẩy thuyền mà hỏi. Diệp tộc bên trong kỳ thật có thể chia làm hai phái. Nhị đương gia mở miệng, câu nói đầu tiên liền để Diệp Quân Lâm ánh mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên là cực kỳ bí ẩn sự tình. Loại chuyện này, vô luận tại bất luận cái gì một cái tông tộc, đều là tuyệt đối bí ẩn, tuyệt không thể để ngoại nhân biết loại kia. Bởi vì một cái sơ sẩy, liền có khả năng sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Chuyện này ta tự nhiên biết. Nói tiếp, Diệp Quân Lâm hơi híp mắt lại, cũng không có phủ định hoàn toàn không có, như thế ngược lại ra vẻ mình cho dạng. Hai phái kia, thủy hỏa bất dung, chắc hẳn ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Trong đó tộc trưởng một phái vì áp chế Diệp Hoành An một phái, không ngừng mà tại lôi kéo cường giả. Nhị đương gia nóng lòng mạng sống, không có suy nghĩ nhiều nhân tiện nói, chúng ta thời không thần điện cũng là tộc trưởng một phái lôi kéo đối tượng, chỉ là thời không thần điện bên trong có một ít ngu xuẩn mất không người, cũng không muốn cùng Diệp tộc trưởng hợp tác. Những người này lấy phó điện chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, không đem Diệp tộc để vào mắt, mà ta thuộc về nhị điện chủ phái này. Nhị điện chủ từ đầu đến cuối muốn chân chính khống chế thời không thần điện, bởi vậy quyết định cùng Diệp tộc tiến hành hợp tác, từ đó đạt tới nhất cử lật đổ phó điện chủ phái này mục đích. Chúng ta thời không thần điện cùng Diệp tộc tộc trưởng một phái thuộc về theo như nhu cầu. Ta làm nhị điện chủ tâm phúc một trong, tại cùng bàn đại sự thời điểm, từng cùng Diệp tộc trưởng từng có vài lần duyên phận, lẫn nhau nói chuyện với nhau thật vui. Nói xong, nhị đương gia sắc mặt khẩn trương, nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận quan sát Diệp Quân Lâm sắc mặt. Ha ha, ha ha ha, Diệp Quân Lâm bỗng nhiên cười, hay lắm, thật sự là hay lắm a. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Đây cũng là đánh bậy đánh bạn. Gặp nó dáng tươi cười, nhị đương gia treo lấy một trái tim, cuối cùng là trở xuống bụng. Hắn cũng đội vàng gạt ra dáng tươi cười, ngươi nhìn, chúng ta đây cũng là minh hiếu, coi là không đánh nhau thì không phải biết, hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Đằng sau, ta cũng nhất định sẽ tại Diệp tộc trưởng trước mặt thật đẹp nói hai câu, tăng thêm ngươi xuất chúng như thế thiên phú, đời tiếp theo Diệp tộc tộc trưởng, khẳng định là ngươi. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, chung sáng tạo huy hoàng. Diệp tộc tăng thêm thời không thần điện, phóng nhãn toàn bộ 33 trọng cảnh, tuyệt không một người dám cùng chúng ta khiêu chiến. Cái gì tính toán không bỏ sót tiên cơ cát, lung lạc thiên hạ tán tu liên minh, còn có ẩn thế không ra vùng đất không biết những này, đều tính là thứ gì? Sâu kiến thôi. Bọn hắn đều muốn tại dưới chân của chúng ta túi đầu xương thần, phủ phục run rẩy. Nói xong lời cuối cùng, nhị đương gia cảm xúc kích động, cực kỳ giàu có sức cuốn hút. Liên phảng phất một bức thịnh thế bức tranh, ngay tại chậm chậm triển khai. Nhưng ở Diệp Quân Lâm trong mắt, đây chỉ là vẽ bánh nướng. Trên địa cầu những cái kia xí nghiệp, tại huấn luyện nhân viên thời điểm đều ưa thích làm như vậy. Có chút nghiêm trọng, đã không tính là vẽ bánh nướng, mà là tẩy não, là vua. Mà lại, cái này nhị đương gia vẽ bánh nướng, đối tượng sai lầm. Đùng, đùng, đùng. Diệp Quân Lâm không khỏi vỗ tay, mặt lộ dáng tươi cười, tốt, dạng thật tốt. Nhị đương gia càng là vui mừng quá đỗi, ha ha ha. Sau này cái này toàn bộ 33 trọng cảnh đều sẽ là chúng ta. Diệp Quân Lâm cũng cười to, ha ha ha, ta rất ít có thể nhìn thấy một kẻ hấp hối sắp chết còn có thể cười vui vẻ như vậy, ngươi tâm tính thật tốt. Nhị đương gia lập tức sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng biến thành không gì sánh được cứng ngắc. Đem, người sắp chết. Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng của mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đúng a, cái mạng nhỏ ngươi còn tại trên tay của ta nắm chặt đâu. Diệp Quân Lâm lý chỗ đương nhiên cười nói, ngươi không có ý định buông tha ta. Nhị đương gia ánh mắt trở nên sợ hãi, nói chuyện đều đã là trở nên cả lăm. Ta tại sao muốn buông tha ngươi? Diệp Quân Lâm một mặt ngạc nhiên, đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ngươi nói ngươi cùng Diệp tộc tộc trưởng nhận biết, nhưng rất xin lỗi, ta không khi đến Không Thần Điện trước đó, căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ân. Nghe được câu này, nhị đương gia lập tức toàn thân run mạnh, con ngươi đột nhiên co lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm mặt. Ngươi hắn run rẩy, cơ hồ nói không nên lời một câu. Đừng nóng đội, ngươi đoán không có sai, hiện tại ta là Diệp tộc tộc trưởng, Diệp Chiến Nguyên đã thoái vị. Diệp Quân Lâm sáng lạ cười, gật gật đầu, ân, ta cùng hắn không phải một phái. Nhị đương gia con mắt lập tức trừng tròn xoe, trong đó tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra, toàn bộ quần áo đều bị thấm đẫm, cả người phảng phất là trong nước mới vớt ra một dạng. A, ngươi làm sao không cười, là trời sinh không yêu cười sao? Diệp Quân Lâm nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Nhị đương gia toàn bộ thân thể cơ hồ hoàn toàn sủi lơ, nếu không có bị Long Vĩ thật chặt lôi cuốn lấy, chỉ sợ sớm đã một bãi bùn nhão bộ dáng. Ngươi vừa mới không phải còn cười thật vui vẻ a? Diệp Quân Lâm mặt mũi tràn đầy người vật vô hại, hai tay trước người cổ động, tới, xuất ra ngươi tốt đẹp tâm thái đi ra, cười một cái đến, ta rất thưởng thức ngươi vừa mới loại kia sắp chết đến nơi còn có thể cười to dáng vẻ. Nhị đương gia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ánh mắt ngốc trệ, lòng như cho nguội. Cười cái rắm, mặc cho ai đến loại hoàn cảnh này, đều hoàn toàn cười không nổi. Nếu như ngươi có thể xuất ra loại tâm tính kia, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Quân Lâm chăm chú nhìn qua nhị đương gia. À, ha ha, nhị đương gia khẽ run lên, chỉ cảm thấy cho tàn lại cháy, gặp được hy vọng, dốc hết toàn lực gạt ra một cái dáng tươi cười, khoe miệng giật giật, miễn cưỡng cười khan hai tiếng. Phi, cười thật khó nhìn. Diệp Quân Lâm chợt gắt một cái, hai ngón khép lại thành kiếm, tùy ý vung lên. Bá, một vòng kiếm quang hiện lên, không có chút nào ngưng trệ lướt qua nhị đương gia yết hầu, toàn bộ đầu lâu lập tức bay lên cao cao, xẹt qua đường vòng cung. Phốc thử, một cỗ ấm áp máu tươi lập tức từ chặt đầu trô dâng trào, phun tại bay ở giữa không trung trên đầu lâu. A, một tiếng hét thảm vang lên, một đạo linh hồn thể bá từ nhị đương gia nhục thân bay ra, diện mục dữ tợn nhìn qua Diệp Quân Lâm, ngươi nói không giữ lời, trách ngươi cười quá khó nhìn. Diệp Quân Lâm không quan trọng đúng bay, thuận thế cánh tay vung lên, mở ra trong lòng bàn tay, lập tức hiện lên một vòng hào quang màu xám. Hoang cổ ngưng hồn quyết, chương 1687 đã nguyên, chương 1687 đã nguyên. Ông, một cỗ năng lượng màu xám, đột nhiên từ Diệp Quân Lâm trong lòng bàn tay bắn ra, hình thành một cái vòng xoáy, trên đó phun trào ra cuồng mãnh hấp lực. Nhị đương gia linh hồn thể lập tức không bị khống chế hướng phía hắn bay đi. Không, nhị đương gia hoảng sợ gào thét, linh hồn thể bật mèo, không ngừng mà dãy rủa, linh hồn thể bên trên đúng là hiện ra một vòng chói lọi thất thải quang mang. Vâng, thất thải quang mang cùng năng lượng màu xám hung hăng va chạm, lĩnh vực trong khi chấn động, cả hai đúng là lẫn nhau triệt tiêu. Nhị đương gia linh hồn thể cũng đã ngừng lại xu thế. A, Diệp Quân Lâm đốn cảm giác ngạc nhiên, đây là lần thứ nhất gặp được không cách nào hấp thu linh hồn thể. Chủ nhân, đây là đã nguyên. Lúc này, một đầu vạn đạo thần tổ cảnh giới thần long mở miệng nói. A, Diệp Quân Lâm ánh mắt vẩy một cái. Thần Long giải thích nói, đạo nguyên là vạn đạo thần tổ đặc hữu năng lượng, mỗi một sợi đạo nguyên đều ẩn chứa đại đạo chi lực, bởi vậy có thể triệt tiêu chủ nhân công pháp. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là tầng thứ cao hơn năng lượng. Liền xem như có khắc chế công pháp, nhưng cũng vô pháp đột phá cái này năng lượng trên lệnh. Diệp Quân Lâm đã hiểu. Hắn cười nhạt một tiếng, tầng thứ cao hơn năng lượng a. Nói xong, Diệp Quân Lâm chỗ sâu trong con người, phút chốc hiện lên một vòng hỗn độn chi sắc, hỗn độn thiên địa quyết cũng theo đó vận chuyển. Thu, quát to một tiếng. Diệp Quân Lâm trong lòng bàn tay, màu xám vòng xoáy bên trong, hỗn độn chi lực bắn ra. Hỗn độn lực lượng bản nguyên, ra chỉ tại hoang cổ ngưng hồn quyết phía trên. Vâng, nhị đương gia thất thải quang mang kia, lập tức hoàn toàn tán loạn, hóa thành điểm sáng, hắn thậm chí không kịp phản ứng, linh hồn thể liền chớp mắt bị Diệp Quân Lâm thôn phệ. Làm sao có thể? Bị nuốt đằng sau, nhị đương gia bị nuốt thể nội, hoảng sợ lại không dám tin quát. Luyện hóa. Diệp Quân Lâm cũng không để ý tới hắn, trực tiếp vận chuyển công pháp, tiến hành luyện hóa trình tự. Trong ánh mắt của hắn, hiện ra một vòng lửa nóng. Vạn đạo thần tổ tứ trọng thiên cường giả, luyện hóa hoàn thành, chí ít cũng có thể trở thành linh hư thần tổ đại viên mãn đi. Thậm chí nhảy lên tiến vào vạn đạo thần tổ cấp độ. Ong ong ong, hoang cổ ngưng hồn quyết không ngừng mà vận chuyển, hỗn độn thiên địa quyết cũng theo đó vận chuyển, hai loại công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không ngừng cô đọng linh hồn thể. Chỉ là linh hồn thể phía trên lần nữa bắn ra thất thải quang mang, mặc cho Diệp Quân Lâm như thế nào luyện chế, cũng vô pháp đem linh hồn thể này triệt để luyện hóa. Kỳ quái, Diệp Quân Lâm không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết, năng lượng của mình cấp độ so với đạo nguyên càng mạnh, không nên như vậy. Ha 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 ha, bị vây ở thể nội nhị đương ra, lại là đông nhiên cản rỡ cười to. Ngươi mặc dù có được năng lượng càng mạnh mẽ hơn, nhưng bị giới hạn cảnh giới, tối đa cũng chỉ có thể đem ta cầm tù tại trong cơ thể của ngươi, mà không cách nào đem ta luyện hóa. Đây cũng là cái vấn đề. Năng lượng mạnh thì mạnh, có thể Diệp Quân Lâm có thể sử dụng cũng không đủ triệt để, bởi vậy cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa linh hồn này thể. Diệp Quân Lâm không khỏi nhíu mày càng sâu. Nhất là nghe được nhị đương gia tiếng cười càn rỡ, trong lòng của hắn càng là có chút bực bội. Cười cái rắm, coi như ta không cách nào luyện hóa linh hồn của ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ có thể bị khốn tại ta. Sớm muộn ta có thể đưa ngươi luyện hóa. Diệp Quân Lâm ở trong lòng hung hăng mắng một câu, âm thầm xem chừng, khi chính mình cũng không chế đạo nguyên đằng sau, liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Ha 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 ha. Nhị đương gia lần nữa cười to, hắn biết mình không cách nào đào thoát, nhưng có thể nhìn thấy Diệp Quân Lâm ăn quả đắng, trong lòng cũng là vui sướng. Câm miệng cho ta. Diệp Quân Lâm càng bực bội, lại lần nữa vận chuyển hai loại công pháp, hung hăng để ép linh hồn. A, ách ách ách. Nhị đương gia còn muốn tiếp tục cười, nhưng linh hồn bị trà đạp, căn bản cười không nổi. Theo bị trà đạp, lực lượng linh hồn của hắn cũng hơi tiêu tán một chút. Mà cái kia tiêu tán lực lượng linh hồn thì là lặng yên bị hai loại công pháp hấp thu. A, phát hiện này làm cho Diệp Quân Lâm hai mắt tỏa sáng. Hắn lạnh lùng nói, ta mặc dù không cách nào trực tiếp luyện hóa, nhưng ta có thể không ngừng tra tấn ngươi, trà đạp ngươi, lực lượng linh hồn của ngươi tiêu tán, ta cũng có thể hấp thu. Không, không. Nghe vậy, nhị đương gia lập tức run lên, hoảng sợ hô to, ta không dám ở cười, không cần tra tấn ta. Hắn cũng không muốn tiếp nhận tra tấn. Trọng yếu nhất chính là, như thế tra tấn xuống tới, hắn đồng dạng sẽ chết. Hồn phi phách tán mà chết. Không muốn chết, liền thành thành thật thật đợi tại trong cơ thể ta. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Thẳng thắn nói, hắn cũng không muốn như thế hấp thu, bởi vì sẽ lãng phí đại đa số năng lượng. Có thể đứng đắn luyện hóa tốt nhất. Đúng đúng đúng, ta nhất định thành thành thật thật. Nhị đương gia liên tục không ngừng đạo, toàn bộ linh hồn thể co đầu rút cổ tại thể nội, không còn dám có chút làm cản. Diệp Quân Lâm lúc này mới thu liễm công pháp vận chuyển. Hắn đối với Đông Đảo Thần Long lên tiếng chào, chuẩn bị rời đi Âm Dương kiếm vực. Ngoại giới, Thời Không Thần Điện đám người đều hết sức chăm chú ngắm nhìn trước mặt hư không. Từ Diệp Quân Lâm đi vào, đến bây giờ cũng chỉ là qua một phút đồng hồ. Liên cái này một phút đồng hồ, đám người đã là cảm thấy vô cùng dài. Cái này không bình thường a, theo lý thuyết sớm nên đi ra. Đúng vậy à, Vạn Đạo Thần Tổ tiến vào lĩnh vực, trong nháy mắt no bạo lĩnh vực, hết thảy đều nên đã kết thúc. Có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn gì? Khẳng định là có ngoài ý muốn, có lẽ Diệp Quân Lâm có cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng coi như dãy rủa thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn một con đường chết. Đám người nhìn chằm chằm hư không nghị luận. Vâng. Ngay lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển, một đạo thân ảnh tuổi trẻ phút chốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Hắn vậy mà không có chết? Không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại? Nhìn thấy thân ảnh này, đám người đều là sắc mặt đại biến, không dám tin. Cái này tự nhiên là Diệp Quân Lâm. Ánh mắt của hắn quét qua, cười nhạt một tiếng, rất xin lỗi các vị, lần này lần nữa để cho các ngươi thất vọng. Đám người trợn mắt hốt mồm, thật lâu nói không ra lời. Lâm Thiến Hề căng cứng cảm xúc, tại lúc này lập tức thư giãn xuống tới, vỗ vỗ lồng ngực của mình, không có việc gì liền tốt. Chúc mừng Diệp công tử, chiến thắng Vạn Đạo Thần Tổ. Phó điện chủ cũng không nhịn được cười một tiếng, đối với Diệp Quân Lâm chắp tay. Diệp Quân Lâm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, rơi vào Lâm Thiến Hề trên người thời điểm, đối với nó mỉm cười nhẹ gật đầu, ánh mắt lưu hòa. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Phó điện chủ trên thân. Phó điện chủ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau. Việc quan hệ Diệp Quân Lâm mở miệng, chỉ là lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thể nội một trận cuộn cuộn. Lúc trước hấp thu cái kia một sợi Vạn Đạo Thần Tổ lực lượng linh hồn, ầm vang một phát, tại thể nội tùy ý du động, lưu thoán tại toàn thân. Liên đối, Diệp Quân Lâm ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều nhiễm lên từng tia thất thải khí tức. Vâng. Một cỗ năng lượng mênh mông đột nhiên từ trên người hắn phóng lên tận trời. Hư không, linh hư chi môn rộng mở. Năng lượng quần quần chút xuống, giống như ngân hà thác nước, không ngừng tràn vào Diệp Quân Lâm thể nội. Hắn toàn thân trên dưới, khí tức tăng bọn. Đột phá. Linh hư thần tổ, trung kỳ. Chương 1688 áo bào đen bệ. Chương 1688 áo bào đen bệ. T. Nhìn thấy cảnh này, hiện trường đông đảo cường giả đều là khiếp sợ hít một hơi linh khí. Hắn vậy mà lần nữa đột phá. Kẻ này chi thiên phú, hiếm thấy trên đời, chưa từng nghe thấy. Thật là đáng sợ tốc độ đột phá. Khiếp sợ thanh âm liên tiếp bên hai không dứt. Thật sự là Diệp Quân Lâm thiên phú quá kinh khủng. Lúc trước cùng Mưa Gió tướng quân một trận chiến, cuối cùng được lấy đột phá. Hiện tại cùng Nhị Đương ra một trận chiến, lần nữa đột phá. Liên tục gương vỡ, mà lại là liên tục vượt cấp khiêu chiến, đối thủ càng ngày càng kinh khủng. Mặc cho ai có thể không khiếp sợ. Liền ngay cả Thời Không Thần Điện phó điện chủ cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn về phía Lâm Tiến Hề, thật sâu nói, ngươi người bạn này rất lợi hại. Lâm Tiến Hề có chút tự đắc, đây là tự nhiên. Phó điện chủ liếc nàng một cái, vậy ngươi vừa mới còn như vậy lo lắng hắn. Lâm Tiến Hề biểu tình nghiêm trọng, ho khan hai tiếng, dù sao cũng là trên lệnh cảnh giới lớn, trong lòng ta cũng là không chắc. Phó điện chủ trêu tức cười một tiếng, chẳng lẽ Phương Tâm động không muốn thừa nhận. Lâm Tiến Hề ngẩn ngơ, đẹp đẽ trên gương mặt cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hung hăng trừng mắt nhìn phó điện chủ, nói năng gì đấy. Phó điện chủ thoải mái cười to, chớ có ngượng ngùng, dũng cảm đuổi yêu liền tốt. Lâm Tiến Hề vừa thẹn lại quất bách, hung hăng dậm chân, không để ý tới ngươi. Hừ. Nàng quay đầu không nhìn tới phó điện chủ, mà là nhìn phía hư không Diệp Quân Lâm. Phó điện chủ cũng không còn nói đùa, ánh mắt nhìn phía Diệp Quân Lâm. Ông. Diệp Quân Lâm trên thân quang mang bốn phía, sau đó đột nhiên thu liễm tiến vào thể nội. Hô. Diệp Quân Lâm thật sâu thở ra một hơi, cảm thụ được thể nội tràn đầy, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Ta vẫn là đánh giá thấp Vạn Đạo Thần Tổ a. Lần này đột phá, không hề nghi ngờ là nhờ vào hấp thu Vạn Đạo Thần Tổ linh hồn. Chỉ là cái kia rõ ràng chỉ là một sợi, rất yếu một sợi. Có thể đột phá, càng là như vậy, liền càng có thể nói rõ linh hư thần tổ cùng Vạn Đạo Thần Tổ chênh lệch, giống như thiên vực cách biệt một trời. Khó trách liền liên khắc chế linh hồn hoang cổ ngưng hồn quyết đều cơ hồ mất đi hiệu lực, khó trách coi như vận chuyển hỗn độn lực lượng bản nguyên cũng y nguyên không cách nào luyện hóa, trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Quân Lâm trong lòng cảm thán, không chút khách khí nói, linh hư thần tổ cùng Vạn Đạo Thần Tổ chênh lệch so lúc trước tất cả cảnh giới chung vào một chỗ chênh lệch còn lớn hơn. hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, không phải một cái lựa cấp. Chúc mừng Diệp công tử đột phá. Lúc này, gặp Diệp Quân Lâm hoàn thành đột phá, Phó điện chủ chắp tay cất cao giọng nói: "Bá." Diệp Quân Lâm thu liễm suy nghĩ, hóa thân lưu quang, phút chốc đi vào Phó điện chủ trước mặt. Hắn cũng chắp tay nói: "Đa tạ Phó điện chủ cung cấp không gian này. Khách khí, ta đều chỉ là vì công bằng thôi." Phó điện chủ cười cười gật đầu, lại nói: "Vừa mới Diệp công tử có chuyện muốn nói." "Ừ." Diệp Quân Lâm gật đầu, sau đó đem lúc trước biết được sự tình cáo chi. Đối với cái này Phó điện chủ, Diệp Quân Lâm rất có hảo cảm, lại thêm Lâm Tiến hệ quan hệ, hắn tự nhiên muốn đem tai họa ngầm nói ra. Chủ yếu nói chính là nhị điện chủ Dạ Tâm, cùng bụng trộm cùng Diệp tộc lui tới sự tình. Nghe xong, Phó điện chủ sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi: "Diệp công tử, chuyện này là thật?" Hắn biết nhị điện chủ Dạ Tâm, nhưng không nghĩ tới lại cùng Diệp tộc có chỗ liên hệ. Nếu như Diệp tộc thật đối với nhị điện chủ xuất thủ tương trợ, hắn cái này Phó điện chủ chỉ sợ không đảm đương nổi bao lâu. Thẳng thắn nói, ta cũng không biết thật giả. Diệp Quân Lâm hai tay mở ra, dù sao chỉ là nhị đương gia ăn nói xuông, nếu như cầm này xem như chân lý, khó tránh khỏi có chút không nghiêm cẩn. Ngưng tạm, Diệp Quân Lâm lại nói: "Bất quá, ta cảm thấy là thật, tại sắp chết thời khắc, hắn muốn đổi lấy một chút hy vọng sống, rất không có khả năng sẽ nói lời nói dối. Tha rằng tin là có, không thể tin là không." Phó điện chủ sắc mặt trầm thấp nhẹ gật đầu, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua đám người. Sau đó, hắn đối với Diệp Quân Lâm vừa chắp tay: "Đa tạ Diệp công tử cáo chi, như thế tin tức đối với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại. Diệp công tử nếu có bất luận cái gì nhu cầu, ta chắc chắn dốc hết toàn lực thỏa mãn." Thật là có sự tình cùng Phó điện chủ thương lượng. Diệp Quân Lâm cười một tiếng: "Chuyện này là Diệp tộc cùng thời không thần điện nguy cơ, nhưng cùng lúc cũng là song phương một cái cơ hội." Phó điện chủ trịnh trọng nói: "Diệp công tử cứ nói đừng ngại." Diệp Quân Lâm cười nói: "Bây giờ không phải là thời điểm." "A?" Phó điện chủ liền giật mình, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua đám người, chợt đối với Diệp Quân Lâm mỉm cười: "Tốt, chúng ta sau khi ra ngoài lại nói chuyện." "Ừm." Diệp Quân Lâm gật đầu. Phó điện chủ nhìn về phía Lâm Thiến Hề: "Tiểu Thiến, ngươi cùng Diệp công tử đi ra ngoài trước." Nói xong, bàn tay vung lên. "Bá!" Một vòng quang mang lập tức đem Diệp Quân Lâm cùng Lâm Thiến Hề bao khỏa, đưa ra không gian. Trong không gian này, chỉ còn lại có Phó điện chủ cùng mấy cái kia người quan chiến. Hiện tại, những người quan chiến kia đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc trước Diệp Quân Lâm tin tức, quả thực là hung hăng khiếp sợ đến bọn hắn. Thời không thần điện lại cũng là chia hai phái. Nay cũng được, kỳ thật từ nhị điện chủ cùng Phó điện chủ hành vi, cũng có thể phán đoán ra một hai, cũng không đáng giá chấn kinh. Khiếp sợ là, nhị điện chủ lôi kéo Diệp tộc, như toan hủy diệt Phó điện chủ. Cái này không chỉ là một cái tông môn nội đấu, càng là chí thân tự giết lẫn nhau. Nhị điện chủ là Phó điện chủ thân thúc thúc. Tiểu Hắc, Phó điện chủ nhìn qua đám người, đột nhiên ngữ khí đạm mạc mở miệng: "Ông." Mảnh không gian này nào đó một chỗ, lập tức sinh ra rất nhỏ ba động, từng vòng dập dờn. Một người mặc áo đen, cơ hồ cùng không gian hòa làm một thể người, quỷ dị xuất hiện. "Thiếu chủ." Gọi là Tiểu Hắc người, rất cung kính khoanh tay cúi đầu. "Áo bào đen vệ." Nhìn thấy Tiểu Hắc, mọi người tại đây đều là con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin. "Áo bào đen vệ." Thời không thần điện thần bí nhất một chi cấm vệ quân, chỉ thuộc về điện chủ, trong đó mỗi một cái người áo đen đều cảnh giới cường đại. Áo bào đen vệ thủ lĩnh càng là đạt đến kinh khủng vạn đạo thần tổ thất trọng thiên, so với hiện tại Phó điện chủ càng mạnh. Nghe đồn, tại điện chủ biến mất thời điểm, áo bào đen vệ cũng biến mất theo không thấy. Không nghĩ tới, tại nơi này gặp được áo bào đen vệ, hơn nữa còn nghe Phó điện chủ điều lệnh, gặp qua áo bào đen vệ đại nhân. Những cường giả này, đang khiếp sợ đằng sau, đều là đồng loạt quỳ một chân trên đất. Tất cả đều cung kính không gì sánh được. Áo bào đen vệ không nhận thời không thần điện ước thúc, bao trùm trên quy tắc, toàn bộ thời không thần điện bên trong, chân chính dưới một người. Trừ điện chủ, không người có thể điều động. Hiện tại, còn muốn trừ một cái Phó điện chủ. Đối mặt đám người quỳ lạy, được gọi là Tiểu Hắc người, chỉ là ánh mắt đạm mạc quét mắt bọn hắn một chút, cũng không cái gì tâm tình chập chờn. "Chư vị, các ngươi tại thời không thần điện bên trong, cũng đã xem như lão nhân." Phó điện chủ cúi đầu nhìn qua đám người, mặt lộ cảm khái thở dài. "Là, trong chúng ta, đến thần điện ngắn nhất, cũng đã có 5000 năm." Đám người liếc nhau, một người trong đó làm đại biểu đáp lại nói: "5000 năm, dài đằng đẵng thuế nguyệt à, dù sao tại thần điện lâu như vậy, chung quy là có chút tình cảm." Phó điện chủ lần nữa cảm thán, xoay người đưa lưng về phía đám người, mặt hướng Tiểu Hắc phất phất bàn tay, có một số việc không thể vì ngoại nhân nói, cho bọn hắn lưu lại toàn thời. Chương 1689 thời không bảo giám. Chương 1689 thời không bảo giám. "Cái gì?" Nghe vậy, mấy người kia lập tức hô hấp trì trệ, đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Phó điện chủ. Nghĩ không ra hắn lại muốn giết mình. Nhưng rất nhanh, những người này chính là lấy lại tinh thần, đội vàng đối với Phó điện chủ cuống quýt giật đầu. "Phó điện chủ, chúng ta vừa mới không có cái gì nghe được." "Đúng vậy a, câu Phó điện chủ bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta mặc dù ngày bình thường cùng trật tự thần điện nhị đương ra đi đến gần chút, nhưng tuyệt không bất luận cái gì lòng phản luận a." "Phó điện chủ, chúng ta cam đoan, hôm nay tin tức tuyệt sẽ không tiết lộ tí nào. Cầu ngài tha cho chúng ta một lần, không niệm công lao niệm khổ lao a." Mọi người vẻ mặt sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, đầu trên mặt đất đập thùng thùng băng lên. Phó điện chủ mặt không biểu tình, chưa từng xem bọn hắn một chút, chỉ là đối với Tiểu Hắc khoát tay áo: "Lưu loát điểm." Nói xong, thân ảnh của hắn có chút lấp lóe, triệt để tại mảnh không gian này biến mất. Rất hiển nhiên, sát tâm đã định. Cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng, những người kia lập tức mặt xám như tro, một mảnh đau thương. "Đều là người một nhà, ta sẽ không để cho các ngươi chịu tội." Tiểu Hắc đạm mạc quét đám người một chút, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một màn màu đen khí tức. Và anh, thân thể của mọi người bên trên lập tức hiện ra ngọn lửa đen kịt, cháy hừng hực. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Chỉ một cái chớp mắt, linh hồn của bọn hắn liền đã hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Không lâu, ngọn lửa màu đen dần dần chốt bụi, lộ ra đám người thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là bọn hắn ánh mắt đã trở nên ngốc trệ, trống rỗng, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Hô hấp của bọn hắn cũng đã tuyệt. Ân, toàn thây. Ngoại giới, phó điện chủ sửa sang lại một chút cổ áo của mình, trên mặt cũng không cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ có mỉm cười thản nhiên. Đối với hắn mà nói, giết mấy người không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Có ít người là nhất định phải chết. Coi như không có Diệp Quân Lâm nói ra cái kia việc sự tình, những người kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hắn, chỉ vì bọn hắn quan chiến. Bọn họ cũng đều biết, là Diệp Quân Lâm giết Trật Tự Thần Điện nhị đưa ra. Vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, nhị điện chủ người tiếp tục không ngừng mà tìm Diệp Quân Lâm phiền phức làm sao bây giờ? Chỉ có thể giết. Trên đời này, chỉ có người chết mới có thể thủ khẩu như mình. Huống hồ, những người kia ngày bình thường cùng nhị đương gia đi gần như vậy, không giết bọn hắn, giữ lại làm gì? Vô Ưu Cung, đây là độc thuộc về Lâm Thiên Hệ cung điện của mình, Sở Khuynh Thành liền bị an trí tại nơi này. Diệp Quân Lâm từ tiểu thế giới sau khi đi ra, cũng bị Lâm Thiên Hệ dẫn tới nơi này. Tướng công, nhìn thấy Tuyết Nhi tỷ tỷ sao? Nhìn thấy Diệp Quân Lâm tiến đến, Sở Khuynh Thành khởi hành nên đón. Gặp được. Diệp Quân Lâm gật đầu, chỉ là sắc mặt bây giờ nói không lên để mắt. Xem ra, tựa hồ có chút không thuận. Sở Khuynh Thành thân mật lôi kéo Diệp Quân Lâm tay, để hắn tại một vị trí tọa hạ, sau đó vây quanh sau lưng, hai cây xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng chống đỡ tại Diệp Quân Lâm huyệt thái dương án nhất. Ai? Đề cập chuyện này, Diệp Quân Lâm liền không nhịn được thật sâu thở dài, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn khép hờ mắt, thưởng thụ lấy Sở Khuynh Thành xoa bóp, quả thật có chút phiền phức, Tuyết Nhi tựa hồ muốn đoạn tuyệt hết thảy tình nghĩa, vô luận như thế nào không chịu cùng ta nối lại tiền duyên. Đúng rồi Khuynh Thành, ngươi cũng là nữ nhân, có biết hay không nên làm như thế nào? Nghe vậy, Sở Khuynh Thành án miết ngón tay lập tức vì đó trì trệ, có chút u oán trắng Diệp Quân Lâm một chút. Tướng công, ngươi hướng ta thỉnh giáo như thế nào cùng một nữ tử khác yêu nhau, ngươi cảm thấy thật phù hợp à? Ách, Diệp Quân Lâm biểu lộ lập tức cứng đờ, cũng là hơi có chút xấu hổ. Phốc thử, rất ít gặp đến hắn như vậy ăn quả đắng Lâm Thiên Hề, không khỏi che miệng cười ra tiếng. Khu khu cụ, Diệp Quân Lâm càng là lúng túng thẳng ho khan. Được rồi, đừng đem thân thể khủng hỏng. Sở Khuynh Thành tức giận tại Diệp Quân Lâm trên vai vỗ một cái. A u, Diệp Quân Lâm lập tức giả bộ thống khổ, vương bít lấy bà vai, một bộ đáng thương bộ dáng. Sở Khuynh Thành không khỏi bị chọc phát cười. Được rồi, ta mặc dù ăn dấm, nhưng cũng biết tướng công đối với Tuyết Nhi tỷ tỷ tình căn thâm trùng, đương nhiên muốn giúp tướng công. Khuynh Thành, ta đối với ngươi cũng là tình căn thâm trùng. Diệp Quân Lâm lập tức cười một tiếng, bắt lấy Sở Khuynh Thành tay nhỏ, thật sâu một hôn. Khủ. Chú ý một chút hình tượng, còn có người đâu? Lâm Thiên Hề vội ho một tiếng, có chút im lặng trắng hai người một chút. Giữa ban ngày, tú cái gì tú? Để Lâm tiểu thư chế dế ước. Sở Khuynh Thành sắc mặt đỏ lên, vội vàng rút tay của mình về, ngượng ngùng cười nói. Nhìn cái gì cho cười? Lúc này, một đạo vang dội lại cởi mở thanh âm từ cửa ra vào chỗ truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp được phó điện chủ sải bước đi tiến đến. Gặp qua phó điện chủ, Lâm Thiên Hề bận bịu đối với phó điện chủ xoay người, cung kính chắp tay. Ở chỗ này đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Phó điện chủ khoát tay áo, ánh mắt tại Diệp Quân Lâm trên thân nhìn một chút, sau đó lại rơi vào Sở Khuynh Thành trên thân. Hắn chưa từng thấy qua Sở Khuynh Thành, liền hỏi, vị này là thê tử của ta, Sở Khuynh Thành. Diệp Quân Lâm mỉm cười, đối với phó điện chủ nói ra. Nghe vậy, Sở Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp càng đỏ, lặng lẽ mắt nhìn Diệp Quân Lâm, xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy không ức chế được vui vẻ. Đây là Diệp Quân Lâm lần đầu ở trước mặt người ngoài thừa nhận thân phận của mình, không kìm được vui mừng. Nàng đè ép vui sướng, bận điệu đối với phó điện chủ khẽ không người, gặp qua phó điện chủ. A, Sở Khuynh Thành, Sở tộc người. Phó điện chủ lập tức giật mình. Đối với Sở tộc, hắn tự nhiên cũng là biết đến, dù sao cũng là siêu nhiên thế lực một trong. Chỉ là, về sau xuống dốc, mặc dù còn có siêu nhiên thế lực danh hiệu, nhưng thực lực đã không ngang nhau. Phó điện chủ biết. Diệp Quân Lâm ánh mắt vẩy một cái, nhìn thật sâu phó điện chủ. Tự nhiên biết, trước đó vài ngày, Sở tộc phát sinh trọng đại biến cố, Sở Long Tượng giết trở lại Sở tộc, một lần nữa đoạt lại Sở tộc trưởng không quyền, con gái nó chính là Sở Khuynh Thành. Phó điện chủ cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm đạo. Diệp Quân Lâm biểu lộ lại là trở nên càng nghiêm trọng. Biết vấn đề này đích xác rất ít người, chỉ có Sở tộc, Diệp tộc, tán tu liên minh cộng thêm vô danh không đạo mấy người. Cái này phó điện chủ, vậy mà biết đến như vậy kỹ càng. Phó điện chủ tin tức rất linh thông a. Diệp Quân Lâm híp mắt, trong lòng đã lặng yên cảnh giác. Tin tức về người này chi linh thông, làm cho người tắt lưới, không thể không cẩn thận. Diệp công tử không cần cẩn thận như vậy, ta đối với các ngươi hoàn toàn không có ác ý. Phó điện chủ mắt nhìn Diệp Quân Lâm, mỉm cười, mà hậu chiêu trưởng khẽ đảo, trống rông xuất hiện một cái ngọc chất, cùng loại thư tịch vật phẩm. Hắn cười nói, vật này tên là Thời Không Bảo Giám, có thể khiến người ta xuyên qua thời không, cũng đã từng chính mình gặp nhau, ta nghe nói Sở Long Tượng chiến đấu qua sau, đã là hóa thành phế nhân, hắn nếu là có thể mượn nhờ Thời Không Bảo Giám, tìm tới đã từng chính mình, cả hai tương ứng, tu vi tự sẽ cùng mình bây giờ dung hợp hoàn thông. Thứ này ta giữ lại cũng là vô dụng, liền tặng cùng Sở tiểu thư, đem nó giao cho lệnh tôn, chỉ tận gốc không cách nào tu hành thống khổ. Chương 1690 sư phụ Lâm. Chương 1690 sư phụ Lâm. Và anh. Nghe thấy lời ấy, Sở Khuynh Thành lập tức não hải bành mình, toàn thân rung mạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phó điện chủ trong tay thời không bảo giám. Phụ thân biến thành phế nhân sự tình, là phụ thân vĩnh viễn đau nhức, cũng là Sở Khuynh Thành khúc mắc. Từ khi đoạt lại Sở tộc, phụ thân mặc dù biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, nhưng Sở Khuynh Thành thường xuyên gặp được phụ thân một người âm thầm thất thần. Nàng từng coi là, phụ thân đời này liền muốn dạng này buồn bực sầu não mà chết. Hiện tại, hy vọng đặt ở trước mắt nàng. Nàng kích động, thân thể đều tại khẽ run, đến mức hoàn toàn không có suy nghĩ, phó điện chủ lại như thế nào biết chuyện này? Run giọng mà hỏi, cái này, thật có thể chữa cho tốt phụ thân ta? Không dám hứa chắc, nhưng ít ra là có hy vọng. Phó điện chủ mỉm cười, cái này thời không bảo giám, là ta thời không thần điện chí bảo, mặc dù có thể khiến người ta nhìn thấy đã từng, thậm chí tương lai chính mình, nhưng dù sao cũng là hai cái chính mình đồng thời tồn tại, bởi vậy sẽ sinh ra thời không va chạm ba động. Nói đến đây, hắn biểu lộ trở nên nghiêm trọng, một cái sơ sẩy, liền có khả năng sẽ tạo thành thời không đổ sụp, dẫn đến thân vẫn đạo tiêu. Đồng thời, hai cái chính mình, nhiều nhất không có khả năng đồng thời tồn tại nửa canh giờ. Một khi vượt qua nửa canh giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như nửa canh giờ còn không thể hoàn thành đã từng cùng mình bây giờ giao hòa, như vậy kết quả là chỉ có tử vong con đường này. Bởi vậy, có thể cứu người, cũng có thể hại người. Nói xong, phó điện chủ trịnh trọng nhìn qua Sở Khuynh Thành, hai tay hiện ra thời không bảo giám, chậm rãi đưa đến Sở Khuynh Thành trước mặt. Chính ngươi tuyển. Vật này là thời không thần điện chí bảo, ngươi xác định cho ta. Sở Khuynh Thành nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy có chút mộng ảo. Về phần phó điện chủ cảnh cáo, nàng cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ, Sở tộc đã ổn định. Nếu như nói, có một cái cơ hội có thể làm cho phụ thân trở lại đỉnh phong, coi như ngàn ngàn vạn hiểm, thậm chí là thân vẫn đạo tiêu. Sở Khuynh Thành tin tưởng, phụ thân khẳng định sẽ liều chết đánh cược một lần. Nàng không muốn phụ thân chết, nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy phụ thân như vậy hầm hực sinh hoạt. Nàng muốn cho phụ thân trở lại đỉnh phong, trở lại cái kia hăng hái bộ dáng. Nếu như ngươi chỉ là Sở tộc người, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi, nhưng ngươi đã là Diệp công tử thế tử, cho ngươi lại có làm sao? Phó điện chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt hiền lành quét mắt Diệp Quân Lâm, đây cũng là vì bỏ đi Diệp công tử đối ta cảnh giác cùng cố kỵ. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm không khỏi nhíu mày, cái này phó điện chủ có ý tứ, rất có ý tứ. Vì cùng chính mình giao hảo, từ đó xuất ra thời không thần điện chí bảo. Hảo phách lực, hắn khẳng định là biết chút ít cái gì, mới có thể có được phách lực như thế. Tướng công Sở Khuynh Thành ánh mắt lấp lóe, tràn đầy khát vọng, mang theo vài phần hỏi thăm nhìn qua Diệp Quân Lâm. Nàng cũng sợ việc này đối với Diệp Quân Lâm có ảnh hưởng. Thu cất đi, phó điện chủ như vậy có thành ý, chúng ta không có khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Hắn cũng không sợ phó điện chủ đối với mình có ác ý, chỉ là không rõ người này vì sao muốn làm như vậy, nó mục đích đến tột cùng là cái gì. Sở tiểu thư, xin mời thu. Phó điện chủ lần nữa cười một tiếng, hai tay hướng phía trước hiện lên đi. Đa tạ. Sở Khuynh Thành cũng không do dự nữa, gật đầu đem thời không bảo giám cầm ở trong tay chính mình. Sau đó, nàng có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía Diệp Quân Lâm, tướng công, thời không bảo giám như vậy bảo quý, ta lo lắng lưu tại trên thân, chậm thì sinh biến, dự định hiện tại liền trở về sở tộc. Ân, hẳn là. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, cũng biết Sở Khuynh Thành muốn cứu trị Sở Long Tượng tâm tình. Sở tiểu thư, ta sắp xếp người một đường hộ tống. Phó điện chủ nói, giơ bàn tay lên, đánh một cái văng lên. Đùng. Thư không một trận bật mèo, một người mặc hắc bào người, chậm rãi xuất hiện. Thật là cao minh ẩn nấp chi thuật. Trông thấy áo bào đen, Diệp Quân Lâm ánh mắt co rụt lại. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác, có người liền tiềm phục tại xung quanh mình. Loại này ẩn nấp chi thuật, so với hắn hoang cổ nặc tung thuật cũng không kém bao nhiêu. Người này là tâm ta bụng, tuyệt đối tin từng chiếm được, chỉ là không biết, Diệp công tử phải chăng tin được người của ta. Phó điện chủ nhìn về phía Diệp Quân Lâm, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Diệp Quân Lâm ánh mắt lấp lóe. Cái này phó điện chủ, từ khi xuất hiện đằng sau, liền không có ý đồ xấu, mà lại cũng hoàn toàn chính xác đang vì mình suy nghĩ. Chỉ là như vậy, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá, người này chủ động bại lộ một cái ẩn nấp chi thuật cao thâm tâm phúc, chính mình cũng có thể hơi bại lộ một chút bí mật. Nghĩ đến, Diệp Quân Lâm cười một tiếng, đương nhiên yên tâm, ngươi phái người hộ tống, ta tự nhiên cũng là muốn bảo hộ thê tử của ta. Bàn tay hắn vung lên. Bá. Một vòng kim quang hiện lên, một đầu thần long phút chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn đạo thần tổ lục trọng thiên thần long. Cái này thần long xuất hiện, cùng người thường lớn nhỏ không khác, cung kính treo tại Diệp Quân Lâm trước mặt. Long tộc. Trông thấy thần long, phó điện chủ lập tức con ngươi co rụt lại, là Thất Thanh. Liền ngay cả cái kia áo bào đen cũng là biến sắc. Nghĩ không ra, long tộc lại còn tồn tại. Lâm Tiến Hề cũng không nhịn được cảm thán, bao quát Sở Khuynh Thành cũng ngẩn ra một chút, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ có thần long tương trợ. Chủ nhân, thần long xuất hiện, lúc này cung kính hô. Cảnh này càng làm cho đám người trố mắt. Có thể làm cho long tộc nhận chủ, cái này Diệp Quân Lâm đến tột cùng có cỡ nào mị lực. Phó điện chủ rung động, đồng thời cũng có kinh hỉ. Khó trách người thần bí dặn đi dặn lại, nhất định phải cùng Diệp Quân Lâm giao hảo. Liên hướng về phía long tộc, cũng nhất định phải giao hảo. Người đi bảo hộ chủ mẫu, trở về sở tộc, ai như ngăn cản, giết không tha. Diệp Quân Lâm đạm mạc hạ lệnh. Là. Thần long gật đầu, thân thể nhoáng một cái, hóa thành to bằng con giun, sau đó bay đến Sở Khuynh Thành đầu vai. Đây chính là thần long Sở Khuynh Thành ngạc nhiên và phần, cúi đầu nhìn qua trên bờ vai thần long, không nhịn được muốn dùng tay đi vớt ve mấy lần, nhưng lại là thật không dám ra tay. Chủ mẫu, muốn sở tùy tiện sở. Thần long nói ra. Ta liền sở một chút. Sở Khuynh Thành nháy mắt, cẩn thận từng ly từng tí dùng một ngón tay, tại thần long trên thân nhẹ nhàng đụng một cái. Vào tay cứng rắn, có thể cảm nhận được lân phiến phòng ngự vô song, còn có chút bóng loáng, phản phất thân rắn. kỳ diệu không gì sánh được. Đi thôi. Nhìn xem bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Diệp Quân Lâm cũng không nhịn được cười một tiếng, đối với bọn hắn phất phất tay. "Ân, tướng công ta đi." Sở Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, hướng về bên ngoài phi hành mà đi. "Ông." Hắc Bảo thân ảnh có chút vặn mèo, dần dần cùng không gian hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, nơi đây chỉ còn lại có Diệp Quân Lâm, Phó Điện Chủ cùng Lâm Thiên Hề. Diệp Quân Lâm vọng hướng Phó Điện Chủ, ánh mắt có chút thâm thúy, nói một chút đi, tại sao muốn như vậy cùng ta giao hảo, ngươi là có hay không biết chút ít cái gì? Bao nhiêu là biết một chút. Phó Điện Chủ mỉm cười gật đầu, lại đối Lâm Thiên Hề giơ tay lên một cái, Tiểu Thiến, đi giúp ta đem ngàn năm linh cửu mang tới, ta cùng Diệp công tử vừa uống vừa đàm luận. Lâm Thiên Hề gật gật đầu, xoay người đi lấy linh cửu. Phó Điện Chủ lúc này mới cười nói, ta biết Diệp công tử, trước đó vài ngày mới vừa vặn tiến vào Diệp tộc, giết Diệp Già Thiên, đã chứng minh mình mới là Diệp tộc công tử, là Diệp Vô Thiên chính thống hậu nhân. Diệp Quân Lâm sắc mặt lập tức nghiêm túc. Việc này, theo lý thuyết chỉ có Diệp tộc nội bộ người mới biết được. Ngươi là như thế nào biết đến? Diệp Quân Lâm cũng không cố quyết, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Thiên Cơ Các, các chủ. Phó Điện Chủ mở miệng, chỉ là phun ra năm chữ. Nhưng Diệp Quân Lâm trong mắt đột nhiên bắn ra sát thái, thân thể cũng không nhịn được run lên. Vậy mà cùng sư phụ có quan hệ. Cánh rừng nhỏ, ngươi nhanh như vậy liền đem ta bán đi a? Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại hai người vang lên bên tai, chính là Thiên Cơ Tử thanh âm.